Chương 112, địa thế còn mạnh hơn người ca, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thật chẳng lẽ đi theo chợ bữa hạ người làm một trận đê tiện việc nhà đông? Hàn Mộng Phù hỏi. Hàn Học Chân cũng có chút do dự, mặc dù gặp rủi ro đến nước này, hắn như cũ có chút kéo không xuống người đọc sách giá đỡ. Từ Thu Huyên đối với Hàn Học Chân rất thất vọng, không nói thêm gì, đi đến công cụ trồng chất bên trong cầm lên một thanh đao bổ tuổi, liền đi theo đội ngũ đi lên phía trước. Hàn Học Chân huynh muội liền vội vàng đuổi theo. Thu Huyên, ngươi muốn đi làm gì? Những chuyện này ở đâu là ngươi có thể đi làm? Hàn Học Chân lo âu nói. Nếu như không phải Đỗ công tử đại nghĩa, chúng ta đều trở thành man cầu nô lệ, qua thời gian chỉ sợ là xúc vật không bằng. Bây giờ Đỗ công tử đã cứu chúng ta mệnh, chẳng lẽ còn không nghĩ báo ân, muốn ở chỗ này đi ăn chùa hay sao? Từ Thu Huyên nói. Là, chúng ta đều xuất thân danh môn, làm thế nào thô tục như vậy sự vụ? Hàn Mộng Phù nói. Có thể sống đã vận hạnh, so với bị man cầu giết hại, còn sống bắt đến man vực trải qua không bằng heo chó thời gian người đại tề đã may mắn gấp trăm lần. Hàn Sư Minh, Mộng Phù, các ngươi huynh muội cũng nên thanh tỉnh một chút. Đến lúc nào rồi, các ngươi còn bày biện các ngươi công tử tiểu thư giá đỡ, kết quả là thua thiệt chỉ có thể là chính mình. Nơi này là Hắc Hùng Bảo, không phải phủ thành. Giờ này ngày này, qua phong quang không còn. Đi vào Hắc Hùng Bảo, chúng ta cùng nơi này tất cả mọi người là đồng dạng điểm xuất phát, sẽ không có gì quý tiện phân chia cao thấp. Từ Thu Huyên nói. Một bên một cái khoảng 40 tuổi người trung niên dừng một chút bước chân, nói, vị cô nương này nói hay lắm, gặp rủi ro đến nơi đây, qua bất luận cái gì địa vị đều đã là thoảng qua như mây khói. Cái này Đỗ công tử là người tốt, nhưng cũng tuyệt đối là sát phạt quả đoán người. Ở chỗ này, đều phải tuân thủ quy củ của hắn. Đại gia hỏa đều là chết qua một lần người, có nhiều thứ thật không trọng yếu như vậy. Bị man cẩu dùng một sợi dây thừng làm dê bò nắm, ta ở trong lòng nghĩ, như là có người có thể đem ta từ trong tay man cẩu cứu được, ta làm trâu làm ngựa cũng muốn báo đáp hắn. Tại Hắc Hùng Bảo nơi này có lẽ sẽ vất vả chút, nhưng ở chỗ này chí ít còn có thể giống người đồng dạng còn sống. Đúng. Từ Thu Huyên gật gật đầu, vị đại thúc này nói hay lắm. Đại thúc xưng hô như thế nào? Ta gọi Du Hoàng Ánh Sáng người trung niên nói. Hóa ra Du trưởng quỹ, hạnh ngộ hạnh ngộ. Từ Thu Huyên nghe qua Du Hoàng Ánh Sáng danh hảo. Cái này Du Hoàng chỉ là phủ thành nổi danh thương nhân, tại phủ thành hiếm có nhà cửa hàng, tài sản tương đối khá. Còn cái gì trưởng quỹ? Đều đi qua, hiện tại ta chính là Hắc Hùng Bảo nông phu bình thường. Đáng tiếc ta niên cấp lớn, bằng không thì khẳng định chạy đi tham gia Hắc Hùng Bảo quân đội, đi theo Đỗ công tử đánh man cầu. Du Hoàng chỉ riêng cởi mở cười nói. Hắc Hùng Bảo đối với mấy cái này nạn dân đều có chỗ phân công, nữ nhân làm hơi nhẹ nhõm một điểm việc nhà nông, nam tử thì làm sự so sánh nặng một chút sống. Nhìn Từ Thu Huyên đi theo nạn dân đội ngũ đi xa, Hàn Gia huynh muội như cũng do dự. Chẳng qua, Hàn Gia huynh muội cũng tỉnh không lộ vẻ đột ngột, giống bọn họ do dự người còn không ít. Phủ trong thành bách tính, rất nhiều đều đã thoát ly làm nông sản xuất, không quá sẽ làm việc nhà nông. Đương nhiên quan trọng nhất là, bọn họ cho rằng Hắc Hùng Bảo là đại tế quân đội, có nghĩa vụ tiếp tế bọn họ những nạn dân. Trong đó cũng không thiếu một chút quan lại, bọn họ tại phủ thành mặc dù tính không được cái gì đại quan, nhưng đã đến xích dương vệ, bọn họ tự cho là đúng hơn người một bậc. Trong đó liền có một cái tự xưng là phủ thành thông phán người, vênh báo tự đắc yêu cầu trông thấy Đỗ Huyền. Ta chính là phủ thành thông phán, chính lục phẩm. Câu kiến Hắc Hùng Bảo bệ hộ. Hứa Bát Trị khinh thường nhìn người này một chút, ngươi nói ngươi là chính lục phẩm chính là chính lục phẩm. Long Dạ bị man tộc công hãm, ngươi thân là triều đình quan viên, an triều đình bổng lộc, không nên tự vận lấy toàn trung nghĩa a. Ngươi, ta gọi các tín thủy, phủ thành rất nhiều người đều biết ta, ngươi đi hỏi một chút bọn họ, nhìn ta có phải hay không chính lục phẩm thông phán. Từ Vĩnh Văn, đại danh niên cấu kết đầu hàng địch, chúng ta đều là phòng bị không kịp, là man cẩu chỗ bắt được. Ta là muốn giữ lại ta cái này hữu dụng chi thân thể cùng man cẩu không đội trời chung. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Ta đây là ẩn nhẫn, tùy thời báo thủ. Các tin thụy lời thể son sắt nói. Được rồi, ngươi nói với ta những cũng vô dụng. Ta quản ngươi trước kia là làm gì. Đến Hắc Hùng Bảo, ngươi liền cùng những người khác đồng dạng. Hoặc là đi làm việc, hoặc là đói bụng. Ngươi tự mình lựa chọn một cái. Tam công tử rất bận rộn, không có rảnh cùng ngươi sóng tốn thời gian. Hứa Bát Trị không kiên nhẫn nói. Ngươi nói chuyện chú ý một chút, làm trễ nải chuyện, nhưng ngươi đảm đường không nổi. Các tin thụy trừng trong mắt nhìn Hứa Bát Trị. Lời nói chưa dứt âm, các tin thụy đã bay ra ngoài, cái mông nặng nề mà nện trên mặt đất, đau đến kêu cha gọi mẹ, vừa mới uống hết không bao lâu cháo loãng xoạt phun ra. Hứa Bát Trị chỉ vào các tin thụy cái mũi nói, đừng trừng mắt ta, có biết không? Đây chính là tại Hắc Hùng Bảo không nghe phân phó hạ tràng. Ta quản ngươi trước kia tại phủ thành là cái gì? Đến Hắc Hùng Bảo, ngươi chính là một con rồng cũng phải cho ta cuộn tròn lấy. Một màn này bị nghĩ gây chuyện nạn dân nhìn ở trong mắt, lúc đầu chuẩn bị tới người gây chuyện thấy cảnh này, vội vàng len lén chạy ra. Hàn Học Chân huynh muội cũng nhìn ở trong mắt. Ca, làm sao chúng ta xử lý? Thật chẳng lẽ cùng Thu Huyên tỷ đi làm đê tiện sống? Hàn Mộng Phù hỏi. Hàn Học Chân lắc đầu, chờ một chút lại nhìn. Kết quả chờ hạ tràng, chính là vào lúc ban đêm, tất cả không có đi làm việc chỉ có thể uống đến nửa bát hiếm đến có thể soi sáng ra bóng người cháo loãng, mà làm sống trở về thì có thể ăn cơm no, còn có thể ăn vào một thìa tre kín dọn nước sôi từ đồ ăn, bên trong còn có một hai khối man thú thịt. Rất nhiều ngày không có ăn no cơm, ăn thịt các nạn dân rốt cục ăn như gió cuốn, mà không có đi làm việc lại chỉ có thể ở một bên ngửi một chút mùi thịt. Đương nhiên là có người không cam lòng đi chất vấn, kết quả bị những binh lính kia trực tiếp dùng sống đao bổ trở về. Lại không nghe hiệu lệnh, dám can đảm quấy rối người, giết chết bất luận tội. Dương Vạn Tài cảnh cáo nói. Sau đó phái một đội Long Lân Mã Kỵ binh tới, đem toàn bộ nạn dân khu cư trú vực nghiêm ngặt trông giữ. Địa bộ này cũng không chỉ là làm dáng một chút, thực sự có người dám thừa cơ quấy rối, Hắc Hùng Bảo Đao tuyệt đối không phải ăn chay. Cứ như vậy, nạn dân triệt để tiêu ngừng lại. Sau buổi cơm tối, Từ Thu Huyên lại cùng Hàn Học Chân tỷ buổi gặp mặt. Từ Thu Huyên toàn thân đều là bùn đất, trên tay lên rất nhiều cua, trở lại chỗ ở, mỏi mệt không chịu nổi. Thu Huyên tỷ, ngươi về sau thật liền chuẩn bị như thế qua đi xuống. Hàn Mộng Phù nói. Trong loạn thế này, còn có lựa chọn khác. Từ Thu Huyên hỏi ngược lại. Là. Loạn thế nhân mạng nhất tiện, có thể sống đã rất tốt. Từ Thu Huyên thở dài một cái. Hàn Học Chân một mực không nói chuyện, tại Từ Thu Huyên chuẩn bị vào nhà, nói một câu, ngày mai ta đi chung với ngươi lao động. Từ Thu Huyên dừng lại một chút, tiếp tục đi về phía trước, cũng không quay đầu. Cồn Vợ Ở Gà cầu vượt 10 điểm cuối chương. Câu nguyện phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://2.2/nẹ.chuyen.com.vn/gạch chéo mẹ vợ/gạch chéo 63880. Chương 113, man tộc rút lui kỳ thật Đỗ Huyền cũng không phải là chuẩn bị đem cái này 2-3 vạn người toàn bộ cải tạo thành nông phu. Cái này một nhóm người đều là đến từ phủ thành, trong đó không thiếu giống bọn người Hàn Học Chân, có nhất định tài học, cũng hiện tại Hắc Hùng Bảo tương đối khuyết thiếu nhân tài. Nhưng những người này, rất nhiều người tâm tính còn không được. Cũng tỉ như Hàn Học Chân, lúc đầu bị man tộc dạy vò đến hoài nghi nhân sinh, được cứu đến, vậy mà lại bệnh cũ tái phát, lại còn bày thư sinh phổ tới. Cho nên, Đỗ Huyền phải hảo hảo ma luyện bọn họ. Những người này quá yếu đuối, một ngày căn bản là làm không có bao nhiêu sống, không công trả đạp lương thực. Có mấy cái là đói bụng mấy ngày, mới bằng lòng bắt đầu làm việc, kết quả đến công trường, vậy mà trộm gian dùng mánh lưới, ta để cho người ta tốt dễ thu dọn một trận. Cuối cùng già đi thực. Sớm biết là mặt hàng này, không nếu như để cho bọn họ cho man cậu lấy tới man bực đi. Nhưng man cậu sẽ không giống chúng ta dạng này nhân từ nương tay. Dương Vạn Tài đối với cái này hai trong vạn người một số người phi thường bất mãn. Kiềm chế một chút, trong này còn có một ít là chúng ta Hắc Hùng Bảo sau này phải dùng. Nhìn kỹ chút, đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đỗ Huyền nói, cái này một nhóm trong nạn dân, nữ tử tỷ lệ rất cao, trong đó có một bộ phận nữ tử đã bị Kim Ô Man tộc binh sĩ cùng mạo hiểm giả cho tai họa. Suốt ngày tìm cái chết, rất làm người nhức đầu. Ta đây có thể cam đoan không được. Những nữ nhân kia bị man cậu tai họa, cho rất nhiều người nhìn, lúc ấy bị man cậu đe dọa, ngay cả tìm chết cũng không dám. Man cậu đem mấy người xuyên thành một chuỗi, nếu bên trong có một cái trốn hoặc là tìm chết rồi, liền đem cái này một chuỗi người toàn bộ giết đi. Cho nên muốn chết đều không chết được. Bị chúng ta cứu được, các nàng lại bắt đầu sinh tìm chết suy nghĩ. Dương Vạn Tài nói, đem những này đáng thương nữ tử đơn độc phóng tới một chỗ, phái chúng ta Hắc Hùng Bảo phụ nữ hảo hảo đi khuyên nhủ. Có thể cứu sống tận lực cứu. Thực sự không được, chúng ta cũng hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đỗ Huyền thở dài một cái. Cuối cùng vẫn là có người mất hết can đảm, cuối cùng vẫn là lựa chọn kết thúc cực khổ sinh mệnh. Trên trăm cái phản ứng rất kịch liệt trong nữ tử, có mười mấy lục tục ngoe ngoe lựa chọn lấy các loại phương thức kết thúc sinh mệnh. Loại chuyện này, Đỗ Huyền cũng không có ý định đi giấu giếm, trại dân tị nạn người đều biết, người đã chết toàn bộ chôn rời đi khẩn đất hoang không bao xa hoang trên sườn núi. Xung kích lớn nhất chính là Hàn Học Chân muội muội Hàn Mộ Phù. Thu Huyên tỷ tỷ, nếu như lúc trước chúng ta cũng cùng với các nàng, ta thật không dám tưởng tượng kết quả sẽ như thế nào. Giờ Hàn Mộ Phù nhận thức đến cái này loạn thế tàn khốc, có lẽ chúng ta cũng cùng với các nàng đồng dạng nằm ở chỗ này. Ngược lại từ Thu Huyên phi thường bình tĩnh. Vâng, chúng ta có lẽ cũng nằm ở chỗ này. Chết tại cái này rời xa cố thổ địa phương, một người thân đều không ở bên người, về sau ai cũng không biết cái này trong phần mộ đến tuột cùng chôn lấy ai. Cái này loạn thế, nhân mạng thật quá hèn hạ. Hàn Mộng Phù nói. Hàn Học Chân một mực không nói gì, hiện tại hắn bắt đầu đối hận, lúc trước Đỗ Huyền cố ý mời chào hắn, hắn lại còn bày thư sinh giá đỡ. Chỉ trên đời này không có thuốc hối hận. Nửa tháng sau, Hồ Bản Duệ mang theo 1000 Long Lân Mã Kỵ binh về tới Hắc Hùng Bảo. Kim Ô lão cầu khẳng định đã biết hết thảy, gần nhất man binh càng ngày càng nhiều. Ta sợ lại tại Linh Đài vệ tiếp tục chờ đợi, liền sẽ buồn ngủ ở nơi đó. Thật sự đáng tiếc, nếu như chúng ta binh lực nhiều một chút, ta liền có thể chấn giữ Linh Đài vệ, cắt đứt man tộc lương đạo, khiến bọn họ tiến tới lương nan. Hồ Bản Duệ nói, không sai biệt lắm, lại thủ một đoạn thời gian. Kim Ô lão cẩu sợ là muốn chó cùng rất dậu. Vạn nhất cái này lão cẩu được ăn cả ngã về không, cùng chúng ta Xích Dương vệ đến liều mạng liền phiền phức lớn rồi. Đỗ Huyền cười nói, lần này chúng ta thu hoạch không nhỏ. Man tộc chuyến này chỉ sợ là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Ngụy Đế hiện tại Dương Kiền Anh nghe nói đã khuyết trương đến 50 vạn đại quân, mua đến một chỗ, liền cùng châu chấu thu hoạch đến sạch sẽ. Hiện tại chúng ta Xích Dương vệ bọn họ đánh không tiến vào. Chúng ta Xích Dương vệ cũng nuôi sống không được 50 vạn người. Cho nên Ngụy Đế Dương Kiền Anh bắt đầu đánh phủ thành chủ ý 50 vạn loạn quân nhào về phía phủ thành. Kim Ô lão cẩu tự nhiên không muốn tại loạn quân trên thân hao phí thực lực, trực tiếp rút lui phủ thành. Lúc gần đi, từ phủ thuận đi không ít thứ. Người man vừa đi, hiện tại đại danh niên cũng tìm nơi nương tựa man tộc, cũng mang theo mấy vạn nhân mã thành man tộc chó săn. Phủ thành cửa thành mở rộng, Ngụy Đế trực tiếp chiếm cứ phủ thành. Phủ thành trải qua người man đánh cướp một lần, lại trải qua loạn quân đánh cướp một lần. Cái này phía tây phủ thành triệt để hủy. Hồ Bản Duệ nói, Kim Ô trực tiếp về man vừa rồi. Đỗ Huyền hỏi, không trả lời man vượt còn có thể thế nào? Hiện tại bầy đại tề hùng nổi lên bốn phía, toàn bộ đại tề giống như một cái vũng bùn đồng dạng. Kim Ô mới không dám đem man tộc đại quân xa vào cái này bùn trong đàm. Hắn tất nhiên là muốn đợi đến đại tề các đạo nhân mã số bại câu thương, lại thừa lúc vắng mà vào. Hồ Bản Duệ nói, ngươi nói Kim Ô này lại nên đến chỗ kia rồi. Từ phủ thành mang theo nhiều đồ như vậy, hẳn là đi không nhanh. Đỗ Huyền nói, Kim Ô mang theo 10 vạn đại quân ra lâu như vậy, lại thêm Mao Y Lì Hán thành bị chúng ta hủy đi, Kim Ô hẳn là vội vã chạy về man vực. Đại bộ phận tinh nhuệ hẳn là theo Kim Ô đi ở phía trước. Kim Ô ra đến lúc quá lâu, Mao Yi Yi Hãn Thành xảy ra chuyện, hắn liền muốn lo lắng Kim Ô nội bộ hoàng tộc xảy ra vấn đề. Ta cũng không tin Kim Ô nội bộ hoàng tộc không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Dương Vạn Tài nói. Đỗ Huyền gật gật đầu, man hoàng mang theo đại bộ phận tinh nhuệ đi, như vậy ai sẽ ở phía sau? Đương nhiên vừa đầu hàng địch đại danh niên cái này lão cẩu. Mặt khác khả năng còn có một bộ phận man tộc tinh nhuệ. Những người này chủ yếu là giám thị đại danh niên. Vương Nguyên Sâm nói tiếp. Lớn như vậy một cái phủ thành, vật tư tuyệt đối không ít. Bọn họ hành quân tốc độ sẽ không rất nhanh. Nếu như chúng ta tại một cái bọn họ không tưởng tượng được địa phương trở lấy bọn hắn, liền có khả năng đem cái này một nhóm vật tư cướp đến tay. Đỗ Huyền cười nói, người đại danh niên ngựa không ít. Chúng ta bây giờ nhiều nhất có thể phái ra 4000 long lân mã kỵ binh. Đại danh niên được yêu thích nhân mã chí ít tại 5 vạn trở lên. Hồ Bản Duệ có chút lo lắng. Sợ cái gì? Đại danh niên thủ hạ đều là giá áo túi cơm, 5 vạn binh sĩ, kỵ binh số lượng ít. Kim Ô lão cẩu nhiều nhất lưu lại 5000 tinh nhuệ kỵ binh. Dương Vạn Tài khinh miệt nói, Dương Vạn Tài như thế có lực lượng nguyên nhân là hiện tại Hắc Hùng Bảo thực lực so với xuất binh Xích Dương Thành đã là cách biệt một trời. Mặc dù về số lượng chỉ tăng lên gấp đôi, nhưng thực lực tăng lên cũng không phải số lượng gia tăng đơn giản như vậy. Cái này 4000 Long Lân Mã Kỵ binh, có một nửa đều là đã trải qua mấy lần đại chiến dịch lão binh. Kinh nghiệm cùng lòng tự tin đã tăng lên tới một cái rất cao cấp độ. Chỉ hiện tại bảo bên trong tình huống còn phi thường phức tạp. Trước kia hơn 1 vạn tù binh vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết, hiện tại cái này 2-3 vạn nạn dân cũng có rất nhiều vấn đề. Chúng ta chủ lực toàn bộ điều động sau khi ra ngoài, bảo bên trong an toàn rất khó cam đoan. Hồ Bản Duệ lo lắng nói. Cồn vợ ở gà cầu vượt 10 điểm cuối chương. Câu nguyện phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://2.2/nẹ.chuyen.com.vn/638880. Chương 114, khó khăn trùng điệp. Hồ Bản Duệ nói vấn đề, Đỗ Huyền cũng một mực có chút lo lắng. Hiện tại Hắc Hùng Bảo tình huống cùng lúc trước vừa tới thời điểm phi thường không đồng dạng, nhân khẩu càng nhiều, tình huống càng ngày càng phức tạp. Trước đó 1 vạn 5000 loạn dân tù binh vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết, hiện tại lại tăng lên 2-3 vạn nạn dân. Cái này 2-3 vạn người, muôn hình muôn vẻ người đều có. Phức tạp như vậy nhân viên tạo thành, xử lý bất đương, sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Cũng may hiện tại Hắc Hùng Bảo lương thực vẫn còn tương đối sung túc, nhưng duy trì đến năm, lứa thứ nhất hoa màu trồng diện tích nhất định phải đạt tới số lượng nhất định, đây đối với Hắc Hùng Bảo mà nói, là cái không nhỏ nan đề. Hắc Hùng Bảo binh sĩ tỷ lệ tương đối cao, không có chiến tranh, có thể thông qua đồn điền phương thức, quân đội cũng có thể thực hiện tự cấp tự túc. Nhưng đầu xuân, Kim Ô Man tộc hẳn là sẽ không lại cho Xích Dương vệ phát triển cơ hội. Xích Dương vệ giống như một viên cái đinh đính tại Kim Ô Man tộc xâm chiếm đại tề trong thông đạo. Một khi để Xích Dương vệ phát triển lớn mạnh, Man tộc lần tiếp theo tiến đánh đại tề, hắn tất nhiên sẽ lo lắng, Xích Dương vệ một lần nữa tập kích Mao Y Địa Hán Thành, cắt đứt Man tộc vật tư thông đạo. Nếu như không phải là bởi vì lương đạo bị đoạn, Kim Ô như thế nào chịu từ bỏ đã tới tay xuyên phụ phụ thành. Một khi Xích Dương vệ lâm vào cùng Man tộc liên miên không dứt chiến tranh, Hắc Hùng Bảo quân đội liền không có cách nào thực hiện tự cấp tự túc, lúc này cung cấp gây áp lực liền hoàn toàn chấn áp Hắc Hùng Bảo những phức tạp bách tính trên đầu. Đỗ Huyền thủ hạ không chỉ có thiếu kinh nghiệm phong phú quan chỉ huy, càng khuyết thiếu quản lý Hắc Hùng Bảo chính vụ quan viên. Lúc đầu, Đỗ Huyền gửi hy vọng ở phủ thành tới những nạn dân, trong bọn hắn ở giữa nhất định có rất nhiều tại phủ thành đảm nhiệm nhất định chức vụ hay là có học thức. Nhưng Đỗ Huyền tại mời chào Hàn Học Chân thời điểm phát hiện, hắn không để ý đến một vấn đề, võ giả cùng văn nhân ở giữa mâu thuẫn. Đỗ Huyền chẳng qua là một cái bách hộ, tại quan võ, địa vị cũng tầng dưới chót. Đối với văn người mà nói, đơn giản có chút không có ý nghĩa. Hàn Học Chân liền trướng mắt Đỗ Huyền cái này nho nhỏ bách hộ. Cho nên lúc này Đỗ Huyền cải biến chủ ý trước khiến cái này văn nhân thấy rõ ràng tình thế. Những vấn đề này, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Nhưng tập kích man tộc kế hoạch, các vị đi đầu chuẩn bị. Một khi thời cơ chín muồi, chúng ta lập tức phát động. Đỗ Huyền nói. Tuân mệnh. Đỗ Huyền những thủ hạ cùng kêu lên nói. Đỗ Huyền mình kỳ thật vẫn là bách hộ, hắn những thủ hạ bên ngoài cũng không thể xem như bách hộ. Nhưng Đỗ Huyền mới sẽ không đi quản những quy củ này. Hiện tại là loạn thế, bình thường quy củ không thích hợp loạn thế. Ngày thứ hai, Hắc Hùng Bảo trương tiếp một chút thông cáo. Cân nhắc đến phần lớn bách tính đều không biết chữ, cho nên rất nhiều nơi chuyên môn an bài người hướng Hắc Hùng Bảo mới cũ bảo dân nhóm giảng giải bố cáo bên trên nội dung. Tam công tử có lệnh, Hắc Hùng Bảo mới cũ bảo dân, phàm là có thành thạo một nghề, đều có thể đến lý trưởng chỗ đăng ký, từ lý trưởng thống nhất đưa đến đô quản gia chỗ. Đô quản gia sẽ đối với báo danh người tiến hành khảo hạch. Nếu như có thể thông qua khảo hạch, liền có thể trúng tuyển đến Hắc Hùng Bảo học đường, miễn trừ lao động. Đồng thời căn cứ người trên kỹ nghệ, cho khác biệt tiền công. An bài đỉnh cấp ở lại phòng ốc. Nô Minh lâu lớn tiếng thì thầm. Xin hỏi, cái gì xem như thành thạo một nghề? Ta đánh nhau rất lợi hại, có tính không? Trong đám người có người la lớn. Nô Minh lâu cười nói, có thể đánh thắng 1-2 cái không tính, nhưng nếu như ngươi có thể đánh thắng là 10 cái 8 cái, ta trực tiếp chiêu người đi quân doanh. Ta có thể. Một cái đại hán vạm vỡ gạt mở đám người đi ra. Lực lượng thật đúng là không nhỏ, đem người bên cạnh chen lấn thất tha thất thể. Ngươi có bao nhiêu có thể đánh? Ở một bên duy trì trật tự Hứa Bát Trị có phần có thâm ý mà nhìn xem cái này chữ hán. Hán tử kia nhìn sát thực không đơn giản, hướng mặt trước vừa đứng, khí thế bên trên liền so với người bình thường mạnh rất nhiều. Bình thường 10 cái 8 cái không gần được thân thể của ta. Hán tử kia nói, ngươi đi theo ta qua mấy chiều, ngươi nếu đánh thắng ta, lập tức theo ta đi. Hứa Bát Trị nói, muốn được. Bất quá, tay ta rất mạnh, ta nếu đả thương ngươi, cũng không thể trị tội của ta. Hán tử kia có chút bận tâm nói. Viên Hạo bật cười. Viên Hạo lúc trước thuần phục ngựa thất bại, xương đùi gãy xương, hiện tại chẳng những chất tốt, còn thuần phục một thất Long Lân Mã đầu lĩnh, trở thành Đỗ Huyền hộ vệ đội bên trong một viên. Lần này cũng cùng Hứa Bát Trị một đạo tới phụ trách nhận người. Hứa Bát Trị sờ lên cái mũi, cười nói, chẳng những không trị tội, ngược lại tính ngươi có công. Tam công tử hộ vệ đội đội trưởng chức trực tiếp thoái vị cho ngươi. Làm sao có ý tứ? Hán tử kia gãi đầu một cái, còn thật là có chút xấu hổ. Đám người càng thấy hán tử kia thú vị, bớt nói nhiều lời, xem trước một chút ngươi có bao nhiêu cân lượng. Hứa Bát Trị vẫy vẫy tay, ra hiệu hán tử kia đi lên. Hán tử kia lập tức nhào về phía Hứa Bát Trị. Đừng nhìn hán tử kia có chút gở, nhưng công phu quyền cước cũng rất vững chắc, hạ bàn vững vàng, thân trên hữu lực, nắm đấm hô hô rung động. Hứa Bát Trị cũng nghiêm mặt, tự nhiên hắn không dám kinh thường, vạn nhất lật thuyền trong mương, hắn hộ vệ này đội đội trưởng mặt mũi không biết để nơi nào mới tốt. Hán tử kia chiêu thức đơn giản, nhưng lực đạo mười phần. Nhìn ra được, hán tử kia hẳn là vẫn còn luyện thể sơ bộ giai đoạn, hoàn toàn là dựa vào toàn thân ma lực, phương diện kỹ xảo cực kỳ khiếm khuyết. Cùng Hứa Bát Trị cái này cái cấp thấp võ giả so ra, vẫn là có chênh lệch nhất định. Hán tử kia một quyền hướng Hứa Bát Trị đập tới, lại còn thu mấy phần lực, có thể là sợ một quyền đem Hứa Bát Trị cho đập chết. Hứa Bát Trị nhẹ nhõm ngăn trở, cười nói, ngươi nắm đấm này cùng cái nương môn, một chút lực đạo đều không có. Ta là sợ một quyền đem ngươi đánh chết. Đợi chút nữa nhưng ta sẽ không lưu lực, nhưng ngươi cẩn thận một chút. Hán tử kia nói, dùng ngươi lớn nhất khí lực. Hứa Bát Trị nói, tốt. Xem chiêu. Hán tử kia quả thật dùng hết lực khí toàn thân một quyền hướng Hứa Bát Trị đập tới. Lúc đầu hán tử kia một quyền này sơ hở trăm chỗ, Hứa Bát Trị hoàn toàn có thể nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát, sau đó thuận thế cho hán tử kia một kích chí mạng. Nhưng Hứa Bát Trị vẫn là rắn rắn chắc chắc tiếp nhận hán tử kia một quyền. Hán tử kia một quyền bị Hứa Bát Trị tiếp được, tự nhiên biết thực lực bản thân kém Hứa Bát Trị quá nhiều, sắc mặt đỏ bừng, lầu bầu nói, ta không phải đối thủ của ngươi. Hán tử kia nói xong, quay người liền đi. Ai? Chờ một chút. Hứa Bát Trị hô. Làm sao? Hán tử kia hỏi. Ta không nói ngươi đánh không thắng ta, ta cũng không cần ngươi. Ngươi tên là gì? Hứa Bát Trị cười nói. Ta gọi Viên Đại Lực. Hán tử kia hồi đáp. Viên Đại Lực, quả nhiên đại lực. Ta muốn ngươi. Chẳng qua dưới tay ta, so với làm sống còn muốn khổ còn mệt mỏi hơn, ngươi có sợ hay không? Hứa Bát Trị hỏi. Viên Đại Lực cười hát hát nói, ta không sợ, chỉ cần có thể ăn no, ta khổ gì đều có thể ăn. Đó không thành vấn đề, cơm bao ăn no, ống thì đủ. Hứa Bát Trị cười nói. Nhớ ngày đó, Hứa Bát Trị mình cũng bị một câu nói kia lắc lư đến hát hùng bảo. Cồn vợ ở gà cầu vượt 10 điểm cuối chương. Câu nguyện phiếu, kim đầu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://2.2/nẹ.com.vn/gạch-chéo-mẹm-bờ-gạch-chéo-63880. Chương 115, chiến ca đại nhân, hiện tại liền có thể cho ta ăn chút gì sao? Nưu Đại Lực ngại ngùng hỏi. Hiện tại? Hứa Bát Trị nhìn Nưu Đại Lực cười cười. Ta lượng cơm ăn lớn, thời gian thật dài không ăn một bữa cơm no. Nưu Đại Lực gật đầu nói. Không có vấn đề. Viên Hạo, ngươi mang ra hỏa này đi ăn bữa no bụng. Hứa Bát Trị nói. Nô Minh lâu tiếp lấy la lớn, chư vị đều thấy được. Phàm là có thành tạo một nghề, đều có thể đi lý trưởng chỗ báo danh. Chỉ cần đi vào Hắc Hùng Bảo học đường, cam đoan các vị mỗi ngày có cơm no, man thú thịt cũng mỗi ngày có. Hàn Học Chân huynh muội cũng rất động tâm, nhưng Tử Thu Viên đối với tin tức này tựa hồ có chút thờ ơ ca, chúng ta đi báo danh. Lấy ngươi tài cán, nhất định có thể tiến vào Hắc Hùng Bảo học đường. Về sau cũng không cần làm những thấp hèn sống. Trong khoảng thời gian này nhưng làm ta mà chết. Hàn Mộng Phù nói. Hàn Học Chân gật gật đầu, đợi chút nữa ta liền đi lý trưởng nơi đó báo danh. Trại dân tị nạn bên trong lấy 100 người vì một dặm, thiết một dặm dài. 10 dặm là một đồn, thiết một đồn trưởng. Lý trưởng cùng đồn trưởng đều là Hắc Hùng Bảo binh sĩ. Thông qua loại phương thức này, Hắc Hùng Bảo hữu hiệu đem trại dân tị nạn tất cả nạn dân toàn bộ quản lý. Ca, chúng ta còn có đi hay không gọi Thu Huyên tỷ? Hàn Mộng Phù hỏi. Đương nhiên muốn đi. Hàn Học Chân nói. Đoạn thời gian này, từ Thu Huyên cùng Hàn Gia huynh muội tựa hồ cố ý vẫn duy trì một khoảng cách, giữa song phương đã xuất hiện ngăn cách. Hàn Mộng Phù đã có mấy ngày thời gian không có nói với từ Thu Huyên bên trên mấy câu. Là, Thu Huyên tỷ trong khoảng thời gian này tựa hồ có chút không muốn dựng để ý đến chúng ta. Nếu không, lần này, được rồi, nàng nếu là nguyện ý đi, khẳng định sẽ tự mình đi báo danh. Nhưng Hàn Mộng Phù không muốn đi đối mặt Từ Thu Huyên khuôn mặt lạnh như băng đó. Dù sao Thu Huyên lão sư nữ nhi, ta nếu bỏ xuống nàng mặc kệ, vẫn là không thích hợp. Trong lòng Hàn Học Chân đối với Từ Thu Huyên cũng có một chút bất mãn, nhưng lúc trước đối với Từ Thu Huyên tình cảm vẫn chưa hoàn toàn hòa tan. Muốn đi ngươi đi, ta mới không đi. Hàn Mộng Phù nói. Hàn Học Chân tìm được Từ Thu Huyên. Thu Huyên, sư minh, ngươi tìm ta có việc à? Từ Thu Huyên nhàn nhạt hỏi. Trên mặt Từ Thu Huyên nhìn không ra bất kỳ tình cảm, để Hàn Học Chân có chút thất lạc, bảo bên trong ra một cái thông cáo, nói muốn chiêu có thành thạo một nghề người tiến vào học đường. Nếu như được tuyển chọn, cũng không cần mỗi ngày đi làm loại này công việc bẩn thỉu việc cực. Từ Thu Huyên như cũ giếng cổ không gợn sóng, công việc bẩn thỉu việc cực a, ta đã thành thói quen. Kia cái gì học đường, coi như xong. Thu Huyên, ngươi biết chữ, lại hiểu âm luật, vì cái gì không đi học đường mở ra mới có thể? Loại này thấp hèn sống không phải ngươi nên làm. Hàn Học Chân lo lắng nói. Không cần, cứ như vậy rất tốt. Sư Minh ngươi cùng Ngọc Phù đi. Không cần lo lắng cho ta rất khỏe. Từ Thu Huyên không để ý Hàn Học Chân lo lắng thuyết phục, một đầu chui vào phòng. Hàn Học Chân bất đắc dĩ quay người rời đi. Hàn Mộng Phù liền tránh ở một bên nghe lén, nhìn thấy Hàn Học Chân mất mát đi trở về, lập tức nói, ta liền nói đừng đi tìm nàng. Hiện tại nàng cùng chúng ta không phải người một đường. Nếu nàng không muốn đi, chúng ta liền chớ miễn cưỡng nàng. Đi, chúng ta đi đi ghi danh. Hàn Học Chân quay đầu nhìn thoáng qua, trong ánh mắt hơi có chút không cam lòng. Hàn Mộng Phù dùng sức kéo lấy Hàn Học Chân cực nhanh rời đi. Từ Thu Huyên lặng lặng mà ngồi trong phòng, cùng nàng cùng ở trong một gian phòng phụ nữ thở dài một cái. Nữ hoa hoa, ngươi niên kỷ còn nhỏ, đừng nghĩ quẩn, có một số việc đi qua cũng liền đi qua, chỉ cần người sống, không có khảm qua không được. Hàn Học Chân huynh muội tự nhiên thuận lợi qua lý trưởng một cửa ải kia. Hàn Học Chân đúng là có chút học thức, mà Hàn Mộng Phù tay rất khéo, am hiểu nữ công, mặt khác nàng cũng biết chữ, thậm chí hơi có chút tài hoa, tại đại tề cũng được cho tài nữ. Bởi vậy, hai huynh muội rất nhanh trổ hết tài năng. Hàn Học Chân huynh muội xuất hiện lần nữa tại trước mặt Đỗ Huyền, Đỗ Huyền cũng không phải là rất ngoài ý muốn. Hiện tại còn cảm thấy tại Hắc Hùng Bảo làm việc rất hạ mình a? Đỗ Huyền hỏi. Đỗ Huyền vấn đề để Hàn Học Chân rất xấu hổ, nhưng địa thế còn mạnh hơn người, Hàn Học Chân tại chịu đựng hơn nửa tháng cải tạo lao động, hắn ngạo khí đã bị ma luyện rơi hơn phân nửa. Tại trước mặt Đỗ Huyền, hắn đã ngạo không nổi. Đỗ công tử, lần này tại Hắc Hùng Bảo chứng kiến hết thảy, đều là bình sinh chưa từng kiến thức, trong loạn thế, Hắc Hùng Bảo có thể bảo trì mạnh như thế phát triển chi thế, tương lai tiền đồ tất không thể lượng. Có thể tại Hắc Hùng Bảo hiệu lực, là học thật đời này may mắn. Hàn Học Chân nói, ta liền không truy cứu ngươi có phải hay không nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi có thể tại Hắc Hùng Bảo làm cái gì? Đừng nói với ta, ngươi có thể viết một ngón văn chương hay. Văn chương tại loạn thế không đáng tiền. Hắc Hùng Bảo cần chính là nhân tài chân chính, hoặc là có thể đánh cầm, hoặc là có thể bày mưu tính kế, hoặc là có thể quản lý dân sinh. Cho dù là khai hoang trồng trọt, đều là cống hiến, duy chỉ có văn chương không dùng được. Đỗ Huyền nói, ngươi, làm sao ngươi có thể nói như vậy? Hàn Mộng Phù có chút tức giận mà nhìn xem Đỗ Huyền. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ lần trước giáo huấn, bằng không mà nói, các ngươi lại phải đợi đến lần tiếp theo chiêu hiền mới có cơ hội đứng đến nơi đây. Đỗ Huyền đối với cái này điêu ngoa bốc đồng nữ tử không có chút nào khách khí. Hàn Mộng Phù lần này không dám tùy hứng, nhưng nàng không muốn lại trở lại trại dân tị nạn bên trong, mỗi ngày đi mở hoang trồng trọt. Đông trời đã đến, lạnh gió thổi vào mặt liền cùng đau cắt. Trên núi hoang thổ cóng đến giống như đá, hao hết khí lực cũng rất khó đào mở. Ta biết nữ công, còn biết chữ. Hàn Mộng Phù nói, trong doanh địa chỉ cần có thể dệt vải may y phục, người tài giỏi như thế, trại dân tị nạn bên trong không ít. Thừa dịp nông nhàn đến làm những sống cũng đã đủ. Đỗ Huyền lắc đầu, anh ta có thể giúp Hắc Hùng Bảo quản lý máy tính. Hàn Mộng Phù nói, dường như ta nhìn không ra ngươi ca ca có loại năng lực này. Đỗ Huyền vẫn như cũ lắc đầu, chúng ta sẽ chiến ca. Hàn Học Chân nói, chiến ca. Đỗ Huyền giật mình nhìn Hàn Học Chân, chiến ca là một loại phi thường đặc biệt kỹ nghệ, sẽ người của chiến ca có thể lấy chiến ca hình thức đem hạo nhiên chi khí thả ra ngoài, tại trong phạm vi nhất định hình thành khí tràng, để khí tràng bên trong người nhận chiến ca ảnh hưởng. Rõ ràng nhất tác dụng chính là kích phát chiến sĩ đấu trí, tăng lên sĩ khí, tăng lên sức chiến đấu. Trên chiến trường, ở vào giằng co, bất kỳ bên nào dù là một chút xíu tăng lên, đều sẽ ảnh hưởng cả cuộc chiến tranh thiên bình cân bằng. Nhưng sẽ người của chiến ca vô cùng ít ỏi, bởi vì muốn đem hạo nhiên chi khí vận dụng đến trong âm luật cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Một là cần phải có nhất định nho đạo cấp độ, mặt khác còn muốn am hiểu âm luật, còn cần có thể đem cả hai kết hợp lại. Mà lại chiến ca đối với một chút cao tầng thứ nho giả mà nói có chút gần gà, bởi vì nho đạo cấp độ một khi đến học sĩ trở lên, liền có thể phóng thích hạo nhiên chi khí hình thành lĩnh vực, đối với trong lĩnh vực người đưa đến ảnh hưởng tác dụng, hiệu quả không thể so với chiến ca chính lệnh. Cho nên bình thường nho đạo bên trong người đương nhiên sẽ không đi lãng phí quá nhiều thời gian nghiên cứu chiến ca. Cồn vợ ở gà cầu vượt 10 điểm của chương. Câu nguyện phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://2.2/nẹ-chuyen.com.vn/mẹ-bở-gạch-chéo-63880. Chương 116, kích hoạt mọi thứ đều có ngoại lệ. Bình thường mà nói, nho đạo bên trong người bình thường sẽ không nguyện ý lãng phí quá nhiều thời gian nghiên cứu chiến ca. Nhưng lại có một ít người nguyện ý đi làm chuyện như vậy. Một chút tuổi trẻ nho sinh nhàn rỗi không chuyện gì làm, lén lén đem thời gian tiêu vào thơ ca tụng nghiên cứu. Đương nhiên, bọn họ nghiên cứu cũng không phải chiến ca, mà thơ ca tụng. Thơ ca tụng chủ yếu xuất hiện ở một chút hội chùa, hội hoa xuân loại hình xã giao chẳng cảnh. Hội chùa thời điểm, thường thường sẽ có rất nhiều khó gặp giàu nhà tiểu thư, danh môn khuê tú xuất hiện. Am hiểu thơ ca tụng, rất dễ dàng chiếm được thời đại này ưu tú nhất nữ tính ưu ái. Mà hội hoa xuân, nhất là một chút do trận cử hành hoa khôi trên đại hội, thơ ca tụng có thể lại càng dễ thắng được hoa khôi cảm mến. Văn nhân mặc khách, tự xưng là phong lưu, nói chung bên trên đều đối với thơ ca tụng có chỗ nghiên cứu. Về sau có người phát hiện nếu như đem hạo nhiên chính khí vận dụng ở thơ ca tụng, sẽ để cho thơ ca tụng tràn ngập ma lực, lại càng dễ đả động các thiếu nữ trái tim. Đương nhiên, rất nhanh do trận nữ tử cũng phát hiện, thu hoạch được hạo nhiên chính khí tài nữ nhóm nếu như đem hạo nhiên chính khí dung nhập vào thơ ca tụng, sẽ khiến các nàng thơ ca tụng càng có sức cuốn hút. Cái gọi là dư âm còn văng vẳng bên hai, ba ngày chưa tuyệt. Đó chính là hạo nhiên chính khí tác dụng lớn. Lại về sau, có người khai sáng chiến ca, đem hạo nhiên chính khí dung nhập vào trong chiến ca, tại chiến trường có thể phát huy ra tác dụng lớn. Dù vậy, chiến ca cũng không có vang dội đại tề. Nguyên nhân chính là văn nhân cùng quân nhân ở giữa không cách nào điều hòa mâu thuẫn. Đại tề trọng văn kính võ, văn nhân tập đoàn đối với toàn bộ quân nhân tập đoàn lại coi thường lại căm thù, như thế nào sẽ ở binh nghiệp bên trong là quân nhân phục vụ. Cho nên, chiến ca cho dù tốt, lại không có cách nào ở trong quân đội ứng dụng. Nhưng ở đại tề gió trận, thơ ca tụng lại phi thường lưu hành. Bởi vì cái gọi là thương nữ không biết vong quốc hận, cách sông còn hát hậu bình hoa. Làm chuẩn người đọc sách tự nhiên Đỗ Huyền không có khả năng không biết chiến ca, nghe được Hàn Học Chân huynh muội nói ra chiến ca, tự nhiên phi thường kích động. Đỗ Huyền chỉ một cái chuẩn người đọc sách, cho nên tiếp xúc không đến văn nhân tập đoàn chân chính hoạch tâm độ vật. Mặc dù chiến ca lưu hành, cũng lưu hành không đến Xích Dương Vệ dạng này biên quan tới. Thương địch không cần đoán Dương Liễu, gió xuân không độ Xích Dương quan. Văn nhân cao nhã luận điệu, làm sao lại lưu chuyển đến biên quan dạng này quân nhân địa bàn đến? Các ngươi sẽ tụng hát chiến ca, này cũng có thể xem như thành thạo một nghề. Chẳng qua các ngươi đến ở trước mặt ta che giấu một chút. Đỗ Huyền nói, chúng ta kỳ thật không quá sẽ. Hàn Học Chân ấp úng nói thật, mặc dù chúng ta không biết, nhưng chúng ta biết có người biết. Chúng ta học thời gian còn thiếu. Hàn Ngộng Phù hoàng đội vàng cắt đứt Hàn Học Chân, nàng sợ bị Đỗ Huyền chạy về trong trại dân tị nạn, quay lại loại kia thời gian khổ cực. Nói cách khác các ngươi cũng không biết, các ngươi có phải hay không cố ý lãng phí thời gian của ta? Con mắt Đỗ Huyền nhìn Hàn Học Chân hai tỉ muội, không giận tự uy. Hàn Ngộng Phù không dám đối mặt ánh mắt Đỗ Huyền, ánh mắt né tránh, nhưng chúng ta thật biết có người biết chiến ca nha. Mà lại, chúng ta cũng không phải hoàn toàn sẽ không, chỉ tạm thời còn tụng hát không ra hiệu quả đến mà thôi. Ta biết xa trường thu điểm binh. Điểm này, ngược lại Hàn Ngộng Phù là chưa hề nói lời nói dối, Hàn gia hai minh muội sắc thực học qua, nhưng còn không có học được đem hạo nhiên chính khí dung nhập vào trong chiến ca. Hàn Ngộng Phù tụng hát để Đỗ Huyền tinh thần chấn động, Hàn Ngộng Phù sắc thực không có học được nhà, cho dù dạng này, Đỗ Huyền như cũng cảm nhận được thơ ca tụng bên trong truyền đến một chút rất nhỏ hạo nhiên chi khí ba động. Đỗ Huyền vậy mà cảm giác được mình dường như văn tâm sinh ra rất nhỏ cộng minh, có một loại đem quan tưởng thuật thi triển xúc động. Đỗ Huyền mơ hồ cảm thấy, loại chiến ca này có lẽ đối với hắn tu luyện sẽ có trợ giúp rất lớn. Ngươi nói người kia ở đây không hát hùng bảo. Đỗ Huyền hỏi, chúng ta nói ra, ngươi sẽ còn để chúng ta về trại dân tị nạn a? Hàn Mộng Phù hỏi. Hứa Bát Trị lập tức cả giận nói, ở Tam công tử trước mặt, ngươi không có có kẻ mặc cả tư cách. Hàn Mộng Phù bị Hứa Bát Trị giật mình kêu lên, ngay cả lui lại mấy bước, Đỗ công tử, ta cho ngươi biết người kia ở đâu bên trong, ngươi đừng để chúng ta về trại dân tị nạn có được hay không? Ta thực sự ăn không được loại kia khổ. Hứa Bát Trị còn chuẩn bị quát lớn Hàn Mộng Phù, Đỗ Huyền khoát khoát tay, giờ Hứa Bát Trị thối lui đến một lần, trợn mắt nhìn Hàn Mộng Phù một chút. Ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu. Hiện tại có thể nói cho ta người ở nơi nào rồi? Đỗ Huyền nói, nàng gọi Từ Thu Huyền, ngay tại trong trại dân tị nạn, lúc đầu chúng ta chuẩn bị bảo nàng cùng đi đến, ai biết nàng không chịu tới. Hàn Mộng Phù nói, ồ, Đỗ Huyền có chút kỳ quái, lại còn có người tình nguyện đợi ở trại dân tị nạn làm mệt nhọc việc nhà đông, cũng không nguyện ý đến Hắc Hùng Bảo học đường tới. Hiển nhiên đối phương nhất định là có cái gì nan ngôn chi ẩn. Đi, đem người này mang đến ta nơi này. Đỗ Huyền đem Hứa Bát Trị gọi vào bên người, đồng thời căn dặn Hứa Bát Trị muốn khách khí một điểm, không thể quá thô lỗ. Hứa Bát Trị đi theo Hàn Học Chân hai huynh muội đi ước chừng nửa canh giờ, mang theo Từ Thu Huyền đi tới trước mặt Đỗ Huyền. Đỗ Huyền quan sát một chút Từ Thu Huyền, Từ Thu Huyền dáng dấp rất đẹp, xem xét liền có thể nhìn ra được, người này nhất định nhận qua cực kỳ tốt gia đình giáo dục, trên người có một cỗ không tầm thường khí chất. Đỗ Huyền từ trên người nàng còn cảm nhận được một cỗ so với Hàn Học Chân càng thêm tinh thuần hạo nhiên chi khí. Hiển nhiên nàng nho đạo cấp độ so với Hàn Học Chân còn cao hơn một chút. Ngươi hiểu chiến ca? Đỗ Huyền hỏi. Từ Thu Huyền gật gật đầu, có biết một hai. Đỗ Huyền gật gật đầu, ngươi chuyện đã qua, ta không gặp qua hỏi. Vô luận ngươi là ai, phát sinh qua chuyện gì, chưa hề đến Hắc Hùng Bảo một ngày kia trở đi, cũng đã là Hắc Hùng Bảo bất tính. Chỉ cần không làm phản bội chuyện Hắc Hùng Bảo, Đỗ Huyền bảo hộ các ngươi ở Hắc Hùng Bảo bình an. Chiến ca đối với Hắc Hùng Bảo phi thường trọng yếu, nếu như phát huy ra tác dụng, một mình ngươi có thể bù đắp được Hắc Hùng Bảo một cái tiểu đội long lân mã. Vô luận ta là người như thế nào, tương lai ngươi cũng sẽ không truy cứu. Từ Thu Huyền hỏi, ta lấy Đỗ gia danh nghĩa hướng ngươi bảo đảm, ngươi có thể tin tưởng ta? Đỗ Huyền nói. Từ Thu Huyền gật gật đầu, chỉ cần Đỗ công tử nói như vậy, ta liền có thể tin tưởng. Ngươi có thể ở chỗ này phơi bày một ít chiến ca. Đỗ Huyền hỏi. Đương nhiên. Nhưng chiến ca muốn phát huy tác dụng, ta nhất định phải đi theo Đỗ gia quân xuất chiến mới được. Ta có thể có được long lân mã tọa kỵ à? Từ Thu Huyền hỏi. Nếu như ngươi có thể chứng minh ngươi chiến ca có thể phát huy ra tác dụng chân chính ra, một thất long lân mã tính là gì? Ngươi nếu là có thể cho ta bồi dưỡng được một cái tiểu đội chiến ca ra, ta để ngươi khi long lân mã chiến ca đội đội trưởng. Ta cho ngươi một thất long lân mã đầu lĩnh làm thú cưới. Đỗ Huyền nói. Một lời đã định. Từ Thu Huyền hưng phấn nói. Trong lòng Từ Thu Huyền không có gánh vác, mà lại ở Hắc Hùng Bảo tìm tới chính mình đất dụng võ, lập tức có thần thái, cùng vừa đi lúc tiến vào, giống như biến thành người khác giống như. Liền ngay cả Đỗ Huyền đều bị bỗng nhiên Từ Thu Huyền biến hóa ngây ra một lúc. Cồn vợ ở gà cầu vượt 10 điểm của chương. Câu nguyện phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://2.2/nẹ-chuyen.com.vn/63880. Chương 117, ngựa đạp Xích Dương phê thiết giáp này, đeo trường đao. Cùng tử chinh chiến này, đường dài dằng dặc. Cùng căm thù giặc này, trung tử sinh. Cùng tử chinh chiến này, thâm không tha. Đạp Xích Dương này, chụp man nhi. Cùng tử chinh chiến này, cả không sợ. Từ Thu Huyền một khúc ngựa đạp Xích Dương, mặc dù là giọng nữ, nhưng lại đem cái này thủ đại tề nổi danh chiến ca phong khoáng đều dương lộ ra. Tiếng ca từ Đỗ Huyền phòng nghị sự truyền đi, đứng tại cửa ra vào hai tên hộ vệ, vậy mà không tự chủ đứng thẳng người, võ giả khí thế đột nhiên triển lộ ra, để mấy cái chính hướng phòng nghị sự tới tham gia tuyển chọn nạn dân giật này mình. Ai nha, ta cái nương. Xích Dương vệ binh nhưng so sánh phủ thành đám lính kia lợi hại hơn nhiều. Phủ thành binh nhìn khoác kim mang giáp, nhưng chính là thiếu một cỗ chân chính quân đội khí chất. Khó trách Kim Ô lão cẩu vừa đến, phủ thành không đánh mà hàng, mà Hắc Hùng Bảo lại có thể xúc đứng không ngã. Cũng không phải, lần trước Hắc Hùng Bảo binh ở Linh Đài vệ đem Kim Ô Man binh giết đến kêu cha gọi mẹ, man tộc đầu người cùng chặt củ cải, mới đem chúng ta những nạn dân cứu lại. Nguyên lai Hắc Hùng Bảo binh so với Man binh còn muốn lợi hại hơn. Nghe được nạn dân đối thoại, đứng tại cửa ra vào binh sĩ đứng được càng uy vũ, loại kia tự tin so với đánh nhiều chẳng như vậy đại thắng lợi còn muốn tới mãnh liệt. Mặc dù Đỗ Huyền không hiểu nhiều âm luật, nhưng cái này không trọng yếu, hắn hiểu thứ trọng yếu nhất. Từ Thu Huyền ở đơn giản ngâm sướng thời điểm, tiếng hát của nàng bên trong nhiều trước đó Hàn Gia huynh muội ngâm sướng lúc không có đồ vật. Đó chính là từ Thu Huyền trong tiếng ca dung nhập Hạo Nhiên chính khí. Tiếng ca một vang lên, Đỗ Huyền trong văn tâm Hạo Nhiên chính khí lập tức dục dịch ngóc đầu dậy, quan tưởng thuật vậy mà ức chế không nổi vận hành, Đỗ Huyền thậm chí rõ ràng cảm giác được trong văn tâm Hạo Nhiên chính khí đang không ngừng ngự rửa, trở nên càng thêm tinh thuần. Đỗ Huyền cực kỳ kinh hỉ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chiến ca lại có to lớn như vậy tác dụng. Từ Thu Huyền hát xong sau, trông thấy Đỗ Huyền hồi lâu đều không nói gì, trong lòng rất khẩn trương. Cơ hội lần này, để dường như nàng cảm giác được nàng tân sinh đến, nhưng nếu như thất bại lần này, vừa mới xuất hiện hy vọng lại hóa thành bọt nước. Nàng không biết cuộc sống sau này sẽ cỡ nào hắc ám. Nàng cũng không phải là sợ hãi làm nông lao động mệt nhọc, nàng chỉ nghĩ bản thân cứu rỗi. Nếu để cho ngươi tổ kiến tiểu đội chiến ca, ngươi ước chừng cần muốn bao lâu thời gian mới có thể để tiểu đội chiến ca trên chiến trường phát huy tác dụng? Đỗ Huyền hỏi. Ngài nói cái gì? Từ Thu Huyền có chút không thể tin vào tai của mình. Đỗ Huyền cười cười, ngươi không nghe lầm, ngươi có thể trở thành tiểu đội chiến ca đội trưởng. Nhưng ta không cho được ngươi thời gian quá dài. Phải nói Man Hoàng Kim Ô sẽ không cho Hắc Hùng Bảo chúng ta thời gian quá dài. Đầu xuân, Man quân có lẽ liền sẽ đánh tới. Nếu như Xích Dương bị bại, hết thảy đều hóa thành bọt nước. Cho nên, thời gian không nhiều. Muốn chân chính phát huy ra chiến ca, nhất định phải là nho học đạt tới nhất định cấp độ nho sinh. Giống Hàn Sư Minh dạng này, đã đạt tới tú tài cấp độ nho sinh, số lượng đầy đủ, không ra một tháng liền có thể tại chiến trường phát huy tác dụng. Từ Thu Huyền nói, nạn dân bên trong nho sinh nhiều hay không? Đỗ Huyền quay đầu hỏi Ngô Minh Lâu. Toàn bộ xuyên phủ, tú tài số lượng cũng sẽ không nhiều. Ngô Minh Lâu nói. Hàn Học Chân khẳng định nói, bình thường có thể đạt tới tú tài cấp độ nho sinh, trên cơ bản ta đều biết. Lần này bởi vì là Từ Vĩnh Văn dẫn đầu hướng Man tộc quy hàng, cho nên Từ Vĩnh Văn nhất hệ rất nhiều nho sinh đều đi theo Từ Vĩnh Văn tìm nơi nương tựa Man tộc. Giống ta dạng này vụng trộm trốn tới, lại bị Man binh bắt, khả năng chỉ một mình ta. Tất cả mọi người không có chú ý tới, Hàn Học Chân lúc nói chuyện, sắc mặt Từ Thu Huyền đặc biệt tâm trầm. Mặc dù tú tài cấp độ nho sinh khả năng không có, nhưng phụ thành người trẻ tuổi bên trong, học qua trường dạy vỡ lòng cũng không ít. Hẳn là có thể tìm được rất nhiều đồng sinh cấp bậc học sinh. Tổ chức xây cái chiến ca đội, hẳn là có thể nhanh chóng tăng lên. Hàn Học Chân nói tiếp. Phải tới lúc nào mới có thể phát huy tác dụng? Đỗ Huyền nhìn về phía Từ Thu Huyền. Nhanh, khả năng 2-3 tháng, có thể là 1 năm nửa năm, nhưng có thể dày vò mấy năm đều không có một cái nào kết quả. Nếu như chiến ca đội dễ dàng như vậy liền huấn luyện được đi ra, quân đội đại tệ bên trong còn không toàn bộ trang bị chiến ca đội. Từ Thu Huyền nói. Đó chính là nói, chiến ca đội chúng ta Hắc Hùng Bảo không có khả năng thành công. Đỗ Huyền có chút thất vọng. Đột nhiên Từ Thu Huyền nghĩ đến một cái phương pháp, kỳ thật còn có một cái biện pháp, chỉ có thể sẽ càng phiền toái một chút. Được rồi, Hắc Hùng Bảo nơi này không có khả năng có lợi hại thuật sĩ. Ai? Đỗ Huyền nghe được còn có khác khả năng, không khỏi lại tinh thần tỉnh táo. Có hay không lợi hại thuật sĩ, ngươi trước đừng quản. Trước tiên nói một chút ngươi còn có biện pháp nào. Nạn dân bên trong nho sinh có thể sẽ không rất nhiều, nhưng hiểu âm luật người có thể sẽ không ít. Nếu có thuật sĩ dùng thuật pháp luyện chế ra tới hồn khí cấp bậc nhạc khí, liền có thể để hiểu âm luật người diễn tấu chiến khúc, cùng chiến ca nghị phụ, khả năng còn sẽ đạt tới hiệu quả tốt hơn. Chỉ Hắc Hùng Bảo không có thuật sĩ, cho dù có thuật sĩ, cái nào thuật sĩ nguyện ý hao phí pháp lực luyện chế nhạc khí? Từ Thu Huyền phi thường mệt mỏi. Ta đến nghĩ biện pháp. Ngươi cần nào nhạc khí? Trước liệt kê ra. Tốt nhất ở nạn dân bên trong tìm tới biết chế tác nhạc khí, đem phổ thông nhạc khí chế tác được. Còn lại ta đến nghĩ biện pháp. Đỗ Huyền nói. Từ Thu Huyền nói, cái này dễ dàng. Lần này cùng chúng ta cùng một chỗ bị Man tộc cướp giật người trong, liền có phủ thành một cái phi thường nổi danh nhạc phường vui tượng. Bọn họ tinh thông nhạc khí chế tác. Nhạc phường ca cơ cũng có rất nhiều sống sót đi tới Hắc Hùng Bảo. Có thể đem các nàng triệu tập lại. Chiến ca đội liền có thể xây dựng. Đỗ Huyền nghe nói đều là ca cơ, nếu mày coi như tổ kiến thành công, chẳng lẽ về sau mang theo một đám nữ nhân ra đi đánh trận? Sau khi suy nghĩ một chút nói, Ngô Minh Lâu, ngươi đi đem những này người triệu tập lại. Từ tiểu thư, ngươi cần gì dạng nhạc khí, cần gì người, hết thảy từ ngươi làm chủ. Về sau mỗi ngày đi ta nơi đó, ngâm sướng một canh giờ chiến ca. Đỗ Huyền để sắc mặt Từ Thu Huyền bỗng nhiên trở nên lạnh, nộ khí xung lên. Hàn Học Chân cũng là cả kinh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Đỗ Huyền, sau đó lại nhìn về phía Từ Thu Huyền. Đỗ Huyền lại hoàn toàn không có đi chú ý những người này, những biến hóa rất nhỏ. Hiện tại Hắc Hùng Bảo một đống chuyện, Hắc Hùng Bảo mỗi một ngày đều phi thường trọng yếu, chỉ có một ngày trời lớn mạnh, Hắc Hùng Bảo mới có thể trong loạn thế này có nơi sống yên ổn. Mùa đông này rất là trọng yếu. Cứ như vậy, lão bác, nhưng Từ tiểu thư có thể còn không biết địa phương, ngươi mỗi ngày đi tiếp một chút. Đỗ Huyền nói xong liền rời đi. Thu Huyền, Đỗ công tử lời nói mới rồi, ngươi vì cái gì không phản đối? Ngươi thật luân lạc tới loại trình độ này a? Hàn Học Chân chất vấn. Hàn Sư Minh, trước đó Thu Huyền liền đã nói qua, về sau chúng ta đường ai người ấy đi. Từ Thu Huyền đối với Hàn Học Chân cũng là phi thường thất vọng. Vừa rồi Hàn Học Chân ở trước mặt Đỗ Huyền, hoàn toàn không dám làm ra bất kỳ cử động nào, chính là sợ chọc giận Đỗ Huyền, được đưa về đến trại dân tị nạn bên trong. Ta đối với ngươi thật sự quá thất vọng rồi. Hàn Học Chân tức giận nói. Côn vợ ở gà cầu vượt 10 điểm cuối chương. Câu nguyện phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn bật khác tại đây, http://2.2/nẹchuyen.com.vn/63880. Chương 118, tranh luận man tộc rút lui phủ thành, Hắc Hùng Bảo trinh sát đội một mực tại nghiêm mật giám thị. Chỉ xích dương vệ đến linh đài vệ vừa đi vừa về thời gian liền cần vài ngày, đến phủ thành thời gian càng dài, cho nên mỗi lần tin tức đều khó mà cấp tốc chuyển đến Hắc Hùng Bảo. Cái này cho phía sau kế hoạch mang đến rất nhiều vấn đề. Luyện binh trận phụ cận để phòng xâm nghiêm một chàng nhìn rất phổ thông trong phòng, ngồi Hắc Hùng Bảo chủ yếu tướng tài. Trinh sát doanh bách hộ quan Hồ Bản Duệ đang giới thiệu vừa mới đưa đạt Hắc Hùng Bảo tình báo, Man Hoàng Kim Ô dẫn đầu 5 vạn kỵ binh nhanh chóng chạy tới Man vực Man tộc hoàng thành. Kim Ô lần này mặc dù tổn thất nặng nề, chỉ sợ sau khi trở về lại nhận Kim Ô trong tộc mãnh liệt phản đối, cho nên cũng không dám kinh thường, đem lực lượng tinh nhuệ toàn bộ mang đi, chỉ để lại 2 vạn không đến Man binh cùng đại danh niên 10 vạn hàng binh hộ vệ lấy hàng loạt bách tính cùng vật tư chạy tới Man vực. Trong sảnh quân vụ lập tức nghị luận ầm ĩ 12 vạn người. Là chúng ta người Hắc Hùng Bảo đếm được gấp mấy chục lần. Lần này sợ là không có cơ hội. Là coi như hàng binh chiến lược lại chết lệnh, con tiến nhiều cũng có thể cắn chết man tượng. Nhiều như vậy man binh, chính là dựa vào đống người cũng có thể đè chết Hắc Hùng Bảo Long Lân Mã Kỵ binh. Chúng ta Long Lân Mã Kỵ binh bản về sức chiến đấu, đối đầu gấp 2-3 lần rất dễ, cũng không đủ gây sợ, chỉ hiện tại vẹn vẹn man binh đã quân ta gấp 3 trở lên, tăng thêm đại danh niên tên cậu tặc kia nhân mã, chúng ta một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Ai nói không có cơ hội? Dương Vạn Tài đứng lên lớn tiếng chất vấn. Đúng, ta cũng không đồng ý. Làm sao không có cơ hội? Cơ hội lớn đâu? Vương Nguyên Sâm cũng đứng lên. Đỗ Huyền ngồi ở chủ vị, vẫn luôn không nói chuyện, chính là lặng lặng nghe mình bồi dưỡng ra được những thuộc hạ này nghị luận. Dương Vạn Tài hướng Vương Nguyên Sâm gật đầu, "Vương Minh, vẫn là ta trước tiên nói một chút một điểm thiệt kiến. Lo lắng của mọi người không sai, địch nhân sắc thực so với quân ta nhiều mấy chục lần. Tùy tiện xuất kích, rất dễ dàng lâm vào quân địch trong vòng đây. Nhưng các vị chỉ thấy tiêu cực một mặt, cũng không nhìn thấy tích cực một mặt. Theo ta thấy, quân địch số lượng khổng lồ, nhưng bản thân bất hòa, mà lại vàng trao lẫn lộn, chính là cơ hội của chúng ta vị trí." Man Hoàng Kim Ô nóng lòng chạy về rất đều, bởi vì lần này xuất chiến, tổn thất nặng nề, vị trí của hắn bất ổn, mang đi nhất định là tinh nhuệ. Còn lại 2 vạn man binh sức chiến đấu nhất định có hạn. Còn nói hàng binh, càng không cần lo lắng. Ta dám khẳng định, trong bọn họ phần lớn người tuyệt đối sẽ không toàn lực đối với trả cho chúng ta. Thậm chí có rất nhiều người sẽ cầm vũ khí nổi dậy, gia nhập chúng ta. Dù sao bọn hắn lớn người thể quân, ta cũng không tin bọn họ thật toàn tâm toàn ý đi theo Kim Ô man tộc đi. Cứ như vậy, chúng ta chỉ muốn thu thập man quân 2 vạn rất dễ, còn lại hàng quân liền dễ làm. Viên Phát Tông lại có chút bận tâm nói, nhưng Dương huynh cũng không thể cam đoan hoàn toàn không có nguy hiểm. Hắc Hùng Bảo chúng ta điểm này binh lực là Tam công tử thật vất vả mới tích lũy lên, một khi chiến cuộc bất lợi, Hắc Hùng Bảo lập tức sẽ xuất hiện to lớn nguy cấp. Làm chuyện gì không có nguy hiểm, chúng ta canh giữ ở Hắc Hùng Bảo liền thật an toàn a. Ta dám khẳng định, Kim Ô lão cẩu ở lắng lại man tộc nội loạn, tất nhiên sẽ thừa dịp trong đại tề loạn, xuất lĩnh đại quân tiến đánh đại tề. Xích Dương vệ đứng núi chịu sào. Một trận chiến này đối với tại chúng ta là một cái cực kỳ tốt cơ hội. Man tộc từ phủ thành mang đi hàng loạt vật tư cùng nhân khẩu, còn có gần 10 vạn hàng quân. Nếu như chúng ta có thể đem đây hết thảy bật lại, liền có thể thừa cơ thanh trừ xuyên phủ loạn dân, cấp tốc đem xuyên phủ chiến loạn bình ổn lại. Nặng hơn nữa binh chấn giữ Xích Dương vệ, Trảm Man vệ, Linh Đài vệ, để Kim Ô Man tộc lập tức không cách nào vượt qua biên quan, xâm chiếm đại tề, là đại tề trọng chấn thắng được cơ hội. Dương Vạn Tài nói. Vương Nguyên Sâm gật gật đầu, ta đồng ý Dương huynh ý kiến. Mặc dù phong hiểm rất lớn, nhưng đây có lẽ là Xích Dương vệ chúng ta cơ hội duy nhất. Thời gian như thế gấp gáp, không phải do chúng ta ở Hắc Hùng Bảo một bước một cái dấu chân chậm chạp phát triển, nhất định phải nắm lấy thời cơ. Hứa Binh thì không quá đồng ý Dương Vạn Tài cùng Vương Nguyên Sâm ý kiến, Hắc Hùng Bảo chúng ta phát triển không đủ thời gian một năm, từ ban đầu đến Hắc Hùng Bảo hơn 100 người đến bây giờ 4-5 vạn người, quá trình này phi thường ngắn, đến mức chúng ta đến bây giờ đều vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa đối với chúng ta mà nói khổng lồ như vậy nhân khẩu. Hiện tại lại vượt một bước dài, ta lo lắng khổng lồ như vậy nhân khẩu sẽ đem Hắc Hùng Bảo triệt để nó bạo. Nội bộ rất nhiều vấn đề, chúng ta đều còn không có rất tốt giải quyết, tương lai những vấn đề này liền sẽ tích lũy, một khi bộc phát, chúng ta nhất định ngăn cản. Ta rất lo lắng. Nhưng ở bây giờ loại tình thế này, chúng ta muốn từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Trơ mắt nhìn man tộc đem xuyên phủ tài phú cướp đi, đem người của xuyên phủ miệng cướp đi, đem quân đội xuyên phủ cướp đi. Cho dù Hắc Hùng Bảo chúng ta có thể bình ổn phát triển, trông coi một cái trống rông xuyên phủ có làm được cái gì? Ngươi biết nếu như bỏ mặc Kim Ô lão cẩu đem những toàn bộ đưa đến man tộc đi, xuyên phủ muốn qua một số năm mới có thể khôi phục. Không có chúng ta ngăn cản, man tộc nhất định xua quân thẳng đến quốc đô. Hiện tại đại tề khói lửa nổi lên bốn phía, ai có thể ngăn cản được man quân? Đến lúc đó, chỉ sợ đại tề vong quốc ngày đang ở trước mắt. Đường đường người đại tề chỉ sợ đều muốn trở thành vong quốc nô. Dương Vạn Tài nói. Nạp đạt quân vụ sảnh lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía Đỗ Huyền. Đỗ Huyền là Hắc Hùng Bảo nhất cao thống lĩnh, cái chủ ý này cuối cùng cần Đỗ Huyền tới bắt. Đỗ Huyền nhìn quanh bốn phía một cái, ánh mắt ở trên mặt của mỗi người quét một chút, mới bắt đầu nói chuyện. Các vị mới vừa nói đều có lý, nhưng Hắc Hùng Bảo chúng ta ngoại trừ phải thừa dịp thế phát triển, còn có một cái chuyện quan trọng nhất, đó chính là ngăn cản man tộc xâm chiếm đại tề bước chân. Gia Chi không còn lông đem chỗ này phụ, đại tề một khi vong quốc, Xích Dương vệ có thể lấy một vệ chi lực cùng toàn bộ man vực chống lại. Đến lúc đó, Kim Ô chiếm cứ man vực cùng đại tề cương vực, chỉ là một cái Xích Dương vệ, hắn chính là dụng binh trồng chất cũng có thể đem Xích Dương vệ từng chút gõ hủy. Cho nên, chúng ta nhất định phải ngăn cản Kim Ô đem xuyên phủ vật tư, nhân khẩu, quân đội thuận lợi mang về man vực. Chỉ cần đem những vật này cản lại, sợ rằng chúng ta không chiếm thành của mình. Kim Ô lần này tổn thất nặng nề, lại tay không mà về, ở Man vực quyền uy liền sẽ chịu ảnh hưởng. Năm sau nghĩ tái phạm đại tệ, liền không dễ dàng như vậy. Tương ứng cho chúng ta thắng được nhiều thời gian hơn. Đương nhiên, những nhân khẩu này, vật tư, chúng ta cũng không có khả năng tiện nghi người khác, có thể tiêu hóa bao nhiêu là bao nhiêu. Tam công tử nói đúng, không thể tiện nghi Kim Ô lão cậu. Vương Nguyên Sâm nói, kỳ thật, chúng ta hiện tại Hắc Hùng Bảo cũng không phải chỉ có 4000 nhân mã. Một trận này, Hắc Hùng bộ lạc chúng ta lại nhiều mấy trăm binh sĩ. Hắc Hùng Bảo chúng ta có thể chiến thanh niên trai tráng toàn bộ tiến vào kỵ binh doanh. Tăng thêm lần trước ga cổ lạc bộ lạc hơn 100 binh sĩ, ta doanh kỵ binh đã nhiều gấp đôi. Đặc Mục Nhi nói, Dương Vạn Tài cũng nói, quân doanh còn có 1000 tân binh lập tức liền có thể lấy đi chuồng ngựa tuyển long lân mã. Vương Nguyên Sâm nói, lần này trong trại dân tị nạn tuyển chọn ra không ít hảo thủ, có thể kiếm ra một doanh hào binh. Cồn vợ ở gà cầu bột 10 điểm cuối chương. Câu nguyện phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây, http://2.2/nẹ-chuyen.com.vn/mẹ-63880. Chương 119, Quang Minh thân phận thiếu gia, vì cái gì chúng ta không liên hệ tướng quân, còn có đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia, nếu như đem toàn bộ Xích Dương vệ binh lực toàn bộ cộng lại, hiện tại chí ít có thể đưa ra hết mấy vạn binh lực cùng người Man đánh trận rồi. Đỗ Phong hỏi. Trước mắt mọi người sáng lên, quân đội Xích Dương vệ sức chiến đấu mặc dù so ra kém Hắc Hùng Bảo Long Lân Mã kỵ binh doanh, nhưng thực lực hay là vô cùng mạnh, cho dù đối mặt Man tộc kỵ binh, cũng có sức đánh một trận. Mà lại một đoạn thời gian trước, Xích Dương vệ được nhiều như vậy chiến mã, quân đội Xích Dương vệ đơn giản như hổ thêm cánh, thực lực tăng lên rất nhiều. Lần này đi tiến đánh người Man, Man tộc kỵ binh từ Hắc Hùng Bảo Long Lân Mã kỵ binh tới đối phó, chỉ cần khiến bọn họ đi kiểm chế đại danh niên hàng quân như vậy đủ rồi. Đại danh niên hàng quân mặc dù số lượng khổng lồ, nhưng đều là một chút không có sức chiến đấu gì quân đội, mà lại tuyệt đại bộ phận là bộ binh, sức chiến đấu cùng cơ động năng lực cực kỳ thấp. Cứ như vậy, một trận chiến này cũng không phải là trước đó đám người tính toán như thế, Hắc Hùng Bảo sẽ tiếp nhận nguy hiểm to lớn. Tương phản, Hắc Hùng Bảo lợi dụng địa lợi nhân hòa, phần thắng ngược lại lớn hơn. Hồ Bản Duệ nói tiếp, kỳ thật còn có một chút trước chư vị không có cân nhắc đến. Chúng ta muốn tập kích cố này địch nhân có kỵ binh, có bộ binh, còn có bị bắt cóc máy tính, ngoài ra còn có hàng loạt vật tư, đi vào bên trong, đội ngũ khẳng định kéo đến rất dài. Hai vạn Man tộc kỵ binh nhất định sẽ chỉ trọng điểm trông coi trọng yếu vật tư, còn lại thì giao cho đại danh niên 10 vạn hàng binh. Rất khó làm được đầu đuôi chiếu cố. Chúng ta chỉ cần nhất cử tiêu diệt Man quân, liền có thể để cho địch nhân quân tâm đại loạn. Chúng ta lại thừa cơ xúi dục hàng binh, thành công khả năng cực cao. Đỗ Huyền gật gật đầu, một trận chiến này không cách nào tránh khỏi. Cái này là cơ hội của chúng ta. Sau khi trở về, mọi người nắm chặt thời gian chuẩn bị, cần phải ở xuất kích trước đó làm tốt chu đáo chặt chẽ bố trí. Ta biết liên lạc phụ thân ta cùng ta hai vị ca ca, khiến bọn họ phái binh cùng một chỗ chặn đánh cô này địch nhân. Sau khi tan họp, Đỗ Huyền lập tức phái người đem Tam Phong tin đưa cho phụ thân cùng hai cái huynh trưởng, ở trong thư Đỗ Huyền đem lần này tập kích lý do trần thuật một lần. Đỗ Huyền không lo lắng hai cái huynh trưởng bên kia sẽ không đồng ý, ngược lại là có chút lo lắng phụ thân. Lao Đỗ hiện tại gìn giữ cái đã có thừa, tiến thủ không đủ. Loại này cơ hội tốt, Đỗ trưởng canh chưa hẳn dám mạo hiểm. Dù sao đối phương là mười mấy vạn binh lực, mà Xích Dương vệ có thể xuất chiến binh lực không đến 5 vạn. Song phương chênh lệch không sai biệt lắm gấp 2. Trở lại chỗ ở, Đỗ Huyền liền để Hứa Bát Trị đi đem Từ Thu Huyền kêu đến. Đi vào Đỗ Huyền chỗ ở, Từ Thu Huyền vô cùng gấp gáp, song tay thật chặt nắm quần áo, tiến vào phòng, một mực đứng ở một bên, coi như Đỗ Huyền để nàng ngồi xuống, đồng thời để ngược lại Hứa Bát Trị trà, nàng như cũ đứng ở một bên. Ngươi thả lỏng một ít, chớ khẩn trương. Ngồi xuống uống chén trà. Đợi chút nữa cho ta hát một bài chuyện ca. Đỗ Huyền nói. Chỉ ca hát. Từ Thu Huyền thăm dò hỏi. Ừm, chỉ ca hát. Đỗ Huyền gật gật đầu, hiển nhiên nghe không hiểu Từ Thu Huyền nói bóng gió. Đỗ Huyền làm một chút chuẩn bị, liền nói với Từ Thu Huyền, bắt đầu. Từ Thu Huyền quái dị nhìn Đỗ Huyền một chút, sau đó bắt đầu ngâm sướng. Cái này thủ chiến ca tên là Phá Trận Vui, là đại tể phi thường nổi danh chiến ca. Đỗ Huyền vốn cũng không có bất luận cái gì tạp niệm, quan tưởng thuật, thuật pháp công pháp luyện thể ở tiếng ca dẫn đạo tiếp theo lên vận hành. Bốn hải hoàng gió bị, ngàn năm đức nước thanh vang lên. Đỗ Huyền trong văn tâm, một cái tiểu mini nhỏ Đỗ Huyền xếp bằng ở trong văn tâm, toàn thân cao thấp càng ngày càng rõ ràng. Khi Từ Thu Huyền hát đến nhung áo càng không đến, hôm nay cáo công thành, văn tâm bên trong mini trên người Đỗ Huyền huyền hóa ra quần áo trang phục, cùng trong hiện thực Đỗ Huyền hoàn toàn không có dị dạng, chỉ bộ mặt tựa hồ còn có chút mơ hồ, chỉ xuất hiện một cái hình dáng mà thôi. Bẩm nhìn biên tái thấp như ngựa, dần dần tăng trưởng sông thẳng bắc lưu vang lên, Đỗ Huyền dưới thân xuất hiện một tất long lân mã đầu linh hình dáng. Mặc dù người cùng ngựa chỉ xuất hiện một cái không phải rất rõ ràng hình dáng, lại tựa hồ như vô cùng có thần vận. Nhất cử nhất động cùng Đỗ Huyền cực kỳ rất giống, mà tất long lân mã đầu lĩnh cũng phi thường có khí thế. Thiên uy cuốn thẳng ngọc muốn nhét, vạn dặm man nhân tận đủ ca vang lên, trong văn tâm trong tay Đỗ Huyền xuất hiện một thanh trường kiếm. Xoát, kiếm khí đột nhiên ở trước người Đỗ Huyền hiện lên. Đinh một tiếng vang, trước người Đỗ Huyền kỳ án bên trên chén trà tính cả kỳ án lại bị cắt thành hai nửa, nhưng nước trà trong chén lại một chút cũng không có chảy ra. Xoát, một trận loạn hưởng, kỳ án cắt thành hai đoạn, ở vang ngã xuống, kỳ án bên trên đổ bật nhau nhau rơi xuống đất, cái kia chén trà lúc này mới vỡ ra thành hai nửa, nước trà vậy mà cũng đều chia làm hai nửa, nện tới mặt đất lúc mới biến thành từng khỏa giọt nước. Từ Thu Huyền giật mình kêu lên, chiến ca im bặt mà dừng. Đỗ Huyền cũng đình chỉ tu luyện, sững sờ mà nhìn trước mắt rối bời hết thảy. May mắn kiếm khí này bị Đỗ Huyền vô tình hay cố ý khống chế xuống dưới, kiếm khí ở chặt đứt kỳ án về sau liền không tiếp tục đi tới. Bằng không mà nói, gian phòng này chỉ sợ đều sẽ bị Đỗ Huyền xuyên thủng. Mà đứng ở một bên ngâm sướng Từ Thu Huyền cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Thật có lỗi, thật có lỗi, không có khống chế lại. Ngươi chiến ca phi thường lợi hại, chính là sát phạt chi khí quá lợi hại một điểm, dễ dàng để cho ta khống chế không nổi, đem sát khí phóng xuất ra. Đỗ Huyền nhìn Từ Thu Huyền kinh hãi dáng vẻ, ấy nay nói, Đỗ công tử có phải hay không để cho ta hát chiến ca đến phụ trợ ngươi tu luyện? Từ Thu Huyền không hổ là phụ thành nổi danh tài nữ, vậy mà lập tức nghĩ đến nguyên do. Đỗ Huyền gật gật đầu, ngươi chiến ca đối ta tu luyện rất có chỗ tốt. Gần nhất ta có chút trì trệ không tiến, cái này dường như chiến ca có thể trợ giúp ta đột phá. Kỳ thật chiến ca cũng không thích hợp phụ trợ tu luyện. Tu luyện coi trọng bình thản, thuận theo tự nhiên. Mà chiến ca chủ sát phạt, dùng chiến ca đến phụ trợ tu luyện, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Từ Thu Huyền nói, ngươi có phải hay không có cái gì biện pháp tốt hơn? Ta phải trở về ngẫm lại. Dù sao trước kia ta cũng không có làm qua phương diện này chuyện. Đỗ Huyền gật gật đầu, vậy liền làm phiền ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ biện pháp. Đỗ công tử chẳng lẽ không muốn biết ta ở phủ thành thân phận? Từ Thu Huyền thời điểm ra đi, đột nhiên quay đầu lại hỏi nói, ngươi tại phủ thành là thân phận gì, đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Ngươi hát hùng bảo nhiều như vậy, nếu như ta mỗi người đều muốn đi truy cứu trước kia bọn hắn là làm cái gì, ta còn không phải mệt chết. Ta để ý là người này đối với hát hùng bảo là hữu hảo, vẫn là tràn ngập địch ý, cái này là đủ rồi. Còn trước kia ngươi thân phận là cái gì, chỉ cần ngươi cảm thấy có thể nói cho ta, tự nhiên ngươi sẽ nói cho ta. Đỗ Huyền cười nói, họ Từ, chẳng lẽ ngươi sẽ không liên nghĩ đến cái gì a? Liên nghĩ đến cái gì? Từ Thu Huyền do dự một chút, vẫn là nói ra, phụ thân ta là Từ Vĩnh Văn. Tự nhiên Đỗ Huyền không phải không biết Từ Vĩnh Văn là ai, lần này Đỗ Huyền rốt cuộc minh bạch trước Từ Thu Huyền biểu hiện. Ngươi bây giờ biết thân phận của ta, còn sẽ tin tưởng ta đại tể phản đồ nữ nhi a? Thanh âm Từ Thu Huyền đang phát run. Đỗ Huyền chỉ là có chút giật mình. Từ Thu Huyền cho rằng Đỗ Huyền khẳng định sẽ để ý nàng là đại tể phản đồ nữ nhi, cho nên đã bắt đầu đang chờ đợi chú định hậu quả. Côn vợ ở gà cầu vượt 10 điểm cuối chương. Câu nguyện phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây, http://2.2/nẹ-chuyen.com.vn/638880. Chương 120, hồn khí khó trách người hiểu nhiều như vậy. Từ Vĩnh Văn tên gian tặc này thực sự ghê tởm, nhưng lại nuôi dưỡng một nữ nhi tốt. Về điểm này, cũng coi là đối với đại tể có công. Đỗ Huyền cười nói. Từ Thu Huyền giật mình nhìn Đỗ Huyền, ngươi không quan tâm ta là phản đồ nữ nhi. Đỗ Huyền lắc đầu, ta không quan tâm ngươi có phải hay không phản đồ. Ngươi đối với Hắc Hùng Bảo là tốt hay xấu? Hiện tại là luật thế, có lẽ người khác nhau có khác biệt làm phép. Trước ta gặp được người của Tầm Long giáo, rõ ràng là người đại tể, lại tại là Kim Ô hiệu lực. Ngươi bây giờ ở tận tâm là Hắc Hùng Bảo hiệu lực, ta tại sao muốn quan tâm ngươi là nữ nhi của ai? Từ Thu Huyên lộ ra nụ cười, ta trở về suy nghĩ thật kỹ, nhìn có biện pháp nào phụ trợ ngươi tu luyện. Làm phiền. Bởi vì Từ Thu Huyên đã bắt đầu tổ kiến chiến ca đội, mà Hàn Học chân huynh muội cũng là chiến ca đội ứng cử viên, để cho tiện, chiến ca đội nhân viên ở tại một chỗ, chỉ nam nữ tách ra mà thôi. Nam đội viên chỗ ở ngay tại nữ đội viên chỗ ở đối diện. Từ Thu Huyên làm đội trưởng, ở nữ đội viên nơi ở được hưởng một cái phòng riêng. Mà cái khác nữ đội viên đều là mấy cái ở cùng một chỗ. Từ Thu Huyên bị Hứa Bát Trị đưa đến Đỗ Huyền bên kia đi, Hàn Học Chân một mực đứng ở ngoài cửa chờ. Nhìn thấy Từ Thu Huyên trở về, đội vàng nên đón tiếp lấy. Họ Đỗ chính là không phải đang có ý đồ xấu với ngươi. Hắn có phải hay không đối với ngươi làm cái gì rồi? Hàn Học Chân nhìn từ trên cao xuống lấy Từ Thu Huyên, xem xét trên người Từ Thu Huyên có phải hay không có cái gì dị thường. Tự nhiên Từ Thu Huyên minh bạch Hàn Học Chân đang suy nghĩ gì, trong lòng thở dài một cái, nàng đối với Hàn Học Chân đã sớm triệt để thất vọng, nhưng liền là một người như vậy, trước kia hắn vậy mà như vậy quan tâm. Nếu như không có trận chiến tranh này, có lẽ người này đem cùng nàng làm bạn cả đời. Nhưng đại biến sau khi phát sinh thời gian bên trong, Từ Thu Huyên lập tức thấy rõ ràng Hàn Học Chân người này chân thực hết thảy. Trong nội tâm nàng cái kia hình tượng cao lớn lập tức bị đánh thành mảnh vỡ. Sư Minh, có một số việc ngươi tốt nhất quay qua hỏi. Ngươi bây giờ chỉ chiến ca đội một cái đội viên, những vấn đề này không nên ngươi hỏi. Từ Thu Huyên nói xong liền quay người đi vào phòng. Hàn Học Chân nghĩ muốn đuổi kịp đi, lại bị một người ngăn trở. Hứa Bát Trị đem Từ Thu Huyên đưa đến, không có lập tức rời đi, bởi vì hắn thấy được Hàn Học Chân. Hứa Bát Trị biết Đỗ Huyền đối với Từ Thu Huyên rất xem trọng, còn tưởng rằng Đỗ Huyền coi trọng Từ Thu Huyên. Nếu Tam công tử coi trọng, vậy người này liền lại không thể để người khác đụng phải, vạn nhất đem đến Từ Thu Huyên thành làm chủ mẫu, cho cái gì người cho đụng phải, đây chẳng phải là đem Tam công tử cho tái rồi. Ngươi làm gì? Ta là chiến ca đội, ta tìm đội trưởng có chuyện. Hàn Học Chân nói, ngươi đứng lại đó cho ta. Bên kia là nữ đội viên chỗ ở, nam đội viên hết thảy không cho phép vào. Đây là quy củ, ngươi nếu dám làm loạn, tin hay không lão tử giơ tay chém xuống, chặt đầu ngươi. Hứa Bát Trị đem sát khí trên người phóng xuất ra, lập tức để Hàn Học Chân dọa đến chân mềm nhũn, ngồi trên mặt đất. Hứa đội trưởng, nơi này không có việc gì, ngươi mời về. Từ Thu Huyên nói. Giờ Hứa Bát Trị buông tha Hàn Học Chân, mịt mờ nhắc nhở nói, Từ đội trưởng, Tam công tử là chúng ta Hắc Hùng Bảo trời, ở Hắc Hùng Bảo, ai dám cô phụ Tam công tử? Không cần Tam công tử mở miệng, chúng ta những người này liều mạng, cũng sẽ đem người phụ tình cho xé. Bất kể là ai. Hứa Bát Trị ném lời này liền đi, nhưng ai cũng nghe được, Từ Thu Huyên đã là Đỗ Huyền độc chiếm, ai cũng không thể chạm vào. Nếu không liền phải thừa nhận toàn bộ binh sĩ Hắc Hùng Bảo lửa giận. Từ Thu Huyên há hốc mồm, lúc đầu nàng còn muốn giải thích cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là chẳng hề nói một câu. Trong nội tâm nàng cảm thấy dạng này cũng được, về sau nhưng để tránh cho rất nhiều phiền toái không cần thiết. Hàn Học Chân lòng như cho nguội, hắn còn tưởng rằng Từ Thu Huyên bị Đỗ Huyền coi trọng. hắn không còn có nhúng chàm cơ hội. Nhưng hắn không có dũng khí đi cùng Đỗ Huyền tranh cái gì. Hàn Ngộng Phù lao ra đem Hàn Học Chân nâng đỡ, "Ca, nơi này làm lính thật dã man. Về sau ngươi đừng nghĩ lấy nàng, nàng đã không phải là trước kia Thu Huyền tỷ, nàng thay đổi. Chúng ta phải mạnh lên, có một ngày chúng ta mạnh lớn, nhất định phải làm cho nàng hối hận." "Ta không sao, ngươi về sớm một chút nghỉ ngơi." Hàn Học Chân lão đạo trở về chỗ ở trong trại dân tị nạn nhạc tượng có rất nhiều cái. Trong phủ thành tay nghề người vẫn là rất nhiều, mặc dù là xuyên phủ, so với trong đại tề trụ cột trong đại thành thị, kinh tế văn hóa lạc hậu sát thực không ít, nhưng xuyên phủ thành, kỹ nghệ cao siêu nghệ nhân như cũ không ít. Từ Thu Huyên cần một chút nhạc khí rất nhanh từ những người này làm ra. Mặc dù Hắc Hùng Bảo chỗ xa xôi, nhưng bởi vì liên tục nhiều lần ăn cướp man tộc, vốn liếng tính được phi thường phong phú. Chế tác nhạc khí vật liệu cũng không phải là đặc biệt phức tạp. Không tốn bao lâu thời gian, nhạc tượng nhóm cũng đã đem nhạc khí làm ra. Thuật sĩ có thể thông qua một chút thuật sĩ đặc biệt thuật pháp, đem một chút vũ khí biến trở thành pháp bảo, hồn khí. Nhưng cực ít có thuật sĩ sẽ đem nhạc khí chuyển biến làm hồn khí, bởi vì chế tác hồn khí là vô cùng phiền phức, còn cần tiêu hao thần hồn chi lực. So với chế làm pháp bảo còn muốn càng hà khắc một chút. Bình thường sẽ chỉ đem một chút bảo mệnh pháp bảo chuyển biến làm hồn khí. Như thế nào bỏ được hao tổn thần hồn đi chế tác hồn khí? Trừ phi nhạc khí bản thân liền là vũ khí, nếu không không có người biết đi hao tổn thần hồn chế tác hồn khí cấp bậc nhạc khí. Đại tề trong truyền thuyết cũng chỉ có mấy món hồn khí cấp bậc nhạc khí mà thôi. Tỷ như trong truyền thuyết chống phi long, chính là lấy phi long ra rồng là chống, âm thần cấp bậc thuật sĩ Vũ Văn Dương Viêm lấy một sợi thần hồn tế luyện trở thành hồn khí, nghe nói này chống một kích vang, quỷ thần lui tránh. Đáng tiếc này nhạc khí chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, Vũ Văn Dương Viêm ở đại tề cùng man tộc đại chiến bên trong, lấy chống phi long đại hiện thần uy, một người đánh lui man tộc 10 vạn đại quân. Về sau Vũ Văn Dương Viêm biến mất không thấy gì nữa, chống phi long cũng không biết tung tích. Phủ thành nhạc tượng chế tác chống trận tự nhiên không có khả năng dùng phi long ra, phi long là một loại linh thú, càng linh thú bên trong cao cấp tồn tại. Trên đời này có thể bắt giết phi long đồng thời lột da người đã cực kỳ thưa thớt. Nhạc tượng nhóm dùng chính là man thú da. Trong Hắc Hùng Sơn có một loại máu mãng rồng già phi thường phù hợp. Chế ra trống, âm sát phi thường thuần hậu, thanh âm rất có lực rung động. Chỉ phổ thông trống, chất liệu cho dù tốt, cũng dung hợp không được hạo nhiên chính khí. Chỉ có thể đổ có âm thanh, nhưng không có chiến ca khí thế loại này. Đại tề nhạc khí chia làm bát âm, ngoại trừ cách, trống, còn có kim, trung, thạch, khánh, thổ, huân, tiêu, cầm sát, mục, trúc, bảo, sen, trúc, quả tiêu. Những nhạc khí sau khi làm xong, Từ Thu Huyên để cho người ta đưa đến Đỗ Huyền chỗ. Đỗ Huyền cầm tới những nhạc khí, tự nhiên muốn suy nghĩ như thế nào mới có thể để bọn chúng có thể giống Từ Thu Huyên nói tới hồn khí như thế, có thể đưa đến chiến ca tác dụng. Đỗ Huyền đối với hồn khí cũng chỉ là hơi hiểu rõ, chớ nói chi là hồn khí phương pháp luyện chế. Cho nên, hắn là không có cách nào đem những nhạc khí chế thành hồn khí. Cồn vợ ở gà cầu vượt 10 điểm cuối chương. Câu nguyện phiếu, kim đầu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://2.2/nẹ.chuyen.com.vn/638880. Chương 121, vẽ rồng điểm mắt cùng Đỗ Huyền biết khác biệt, làm nho đạo mọi người từ Vĩnh Văn Chi Nữ, Từ Thu Huyền đối với những vật này hiểu so với Đỗ Huyền càng nhiều thấu triệt hơn. Hồn khí ta đã từng làm nghiên cứu, nhìn qua tương tự thư tịch, kỳ thật hồn khí trọng yếu nhất chính là phía trên khắc họa phù văn, mà lại trọng yếu nhất chính là ở những phù văn này phía trên in dấu xuống thuật sĩ một sợi thần hồn, khiến cho hồn khí đã có được linh tính. Kỳ thật ở trong nho đạo cũng có tình huống tương tự. Vẽ rồng điểm mắt, Đỗ công tử hẳn là có nghe thấy. Lợi hại họa sĩ có thể đem hạo nhiên chi khí ngưng tụ một điểm, triệt để đem một bức thư họa tác phẩm kích hoạt, làm cho có linh tính. Kỳ thật, muốn khiến cái này nhạc khí có thể đàn tấu xuất chiến khúc, không cần khiến cho những nhạc khí biến thành hồn khí, mà chỉ cần khiến cái này nhạc khí có thể sinh ra cộng minh, kiến tạo cũng đủ lớn hạo nhiên chính khí khí chẳng, là được rồi. Từ Thu Huyên nói ra ý nghĩ của mình. Từ tiểu thư, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Đỗ Huyền Khiêm tốn hỏi. Ta chính là nói, nếu như chúng ta có thể dùng vẽ rồng điểm mắt kỹ pháp, ở những nhạc khí bên trên ngưng tụ hạo nhiên chính khí, ở đàn tấu thời điểm, thông qua cộng minh liền có thể để những hạo nhiên chính khí này sinh ra cộng minh, từ mà kiến tạo khí chẳng, liền có thể đưa đến chiến ca hiệu quả. Chỉ tiếc, ta tu vi nho đạo có hạn, không có cách nào làm được điểm này. Từ Thu Huyên tiếc nuối lắc đầu. Từ tiểu thư, có thể hay không đem loại này vẽ rồng điểm mắt kỹ pháp truyền thụ cho ta? Ta nghĩ thử một chút. Đỗ Huyền nói. Ngươi. Từ Thu Huyên không hiểu nhìn Đỗ Huyền một chút. Đỗ Huyền cười cười, thông qua quan tường thuật, đem mình hạo nhiên chính khí phóng thích ra ngoài. Từ Thu Huyên lập tức cảm giác được trên người Đỗ Huyền xuất hiện một loại để nàng quỳ bái khí thế, loại khí thế này chỉ có ở nho đạo mọi người triển lộ tu vi nho đạo thời điểm mới có thể xuất hiện như thế khí thế bằng bạc. Từ Thu Huyên đã từng lợi dụng thân phận của nàng trà trộn vào một nhà văn trong miếu, đích thân thể nghiệm qua phụ thân nàng từ Vĩnh Văn triển lộ ra hắn nho đạo mọi người tu vi, khí thế loại này một bày ra, rất nhiều nho sinh không tự chủ được quỳ bái. Từ Thu Huyên mở to hai mắt nhìn, nàng không nghĩ tới loại khí thế này vậy mà xuất hiện ở trên người Đỗ Huyền. Từ vừa mới bắt đầu, Từ Thu Huyên vẫn cho là Đỗ Huyền chỉ một cái phổ thông võ giả, đánh trận rất có thiên phú mà thôi. Ai nghĩ đến hắn vậy mà cũng là trong nho đạo người. Văn võ song toàn nho đạo mọi người ở đại tề cũng không phải là không có, nhưng rất ít xuất từ Đỗ Huyền dạng này võ giả trong gia đình. Dù sao quân nhân cùng văn nhân ở giữa ngăn cách dường như là trời. Ngươi làm sao có thể có cao như vậy tu vi nho đạo? Từ Thu Huyên hỏi. Đỗ Huyền khí thế thực sự quá cường đại, mặc dù nàng là thân nữ nhi, nhưng sinh ra ở thư hương thế gia, trong nhà lại có một cái từ Vĩnh Văn dạng này nho đạo mọi người, điều kiện tự nhiên so với bình thường người mạnh rất nhiều lần, mà lại nàng phi thường có thiên phú. Từ Vĩnh Văn thường xuyên cảm thán, nếu như hắn nữ nhi này là thân nam nhi, sau này nho đạo đạt thành tựu cao sẽ không thua hắn. Không nghĩ tới ở cái này Hắc Hùng Bảo, nàng vậy mà gặp một cái yêu nghiệt. Đỗ Huyền tuổi tác, ở Hắc Hùng Bảo cũng không phải là cái bí mật, lấy hắn hơn 20 tuổi, coi như từ trong bụng mẹ bắt đầu đọc sách, làm sao có thể đạt tới cao như vậy cảnh giới đâu. Đỗ Huyền cười cười, ta tu vi nho đạo không có ngươi tưởng tượng cao như vậy. Tình huống của ta tương đối đặc thù. Tình huống cụ thể không tiện lộ ra, bất quá ta hẳn là có thể thi triển ngươi nói vẽ rồng điểm mắt kỹ pháp. Vẽ rồng điểm mắt kỹ pháp ta trong nhà trong một quyển sách thấy qua, chẳng qua, chỉ nhìn qua phương pháp, cũng không biết nên như thế nào cụ thể đi vận dụng. Có thể thành hay không, ta cũng không cách nào cam đoan. Từ Thu Huyên đưa nàng biết vẽ rồng điểm mắt kỹ pháp viết ở một trang giấy. Đỗ Huyền đứng lên, hướng Từ Thu Huyên rất long trọng đi một cái lễ. Đây là ngươi làm gì? Ta chỉ đem kỹ pháp viết ra mà thôi. Từ Thu Huyên dọa đến trốn đến một bên. Truyền thụ kỹ nghệ ở trong nho đạo là cực kỳ long trọng chuyện. Đối với ngươi mà nói, chỉ đem kỹ pháp viết ra, đối với ta mà nói, lại đạt được một cái kỹ pháp truyền thụ. Trên một điểm này, ngươi chính là ta lão sư. Đỗ Huyền vẫn kiên trì cho Từ Thu Huyên một cái rất long trọng lễ nghi. Từ Thu Huyên không hổ là xuất thân nho đạo mọi người, vẽ rồng điểm mắt cái này kỹ pháp vô cùng tường tận. Đỗ Huyền chỉ cần dựa theo kỹ pháp giới thiệu bên trong trình tự từng bước đi áp dụng liền có thể đem cái này kỹ pháp thi triển đi ra. Điều kiện tiên quyết là Đỗ Huyền tu vi có thể đạt tới cái này kỹ pháp yêu cầu. Nếu như bình thường đám người nho đạo muốn thi triển cái này vẽ rồng điểm mắt kỹ pháp, liền là bình thường học sĩ cấp độ đều có chút phí sức, xác suất thành công sẽ không vượt qua 30%. Cũng may Đỗ Huyền không phải phổ thông nho sinh, hắn thi triển ra cái này vẽ rồng điểm mắt kỹ pháp, phản mà phi thường nhẹ nhõm. Sử dụng quan tưởng thuật đem vẽ rồng điểm mắt bên trong kỹ pháp, vận dụng ngòi bút kỹ xảo, phi thường thoải mái mà thi triển lên, hắn cũng không cần sử dụng phổ thông bút vẽ đi tiến hành vẽ rồng điểm mắt, mà trực tiếp ở trong văn tâm quan tưởng ra một chi bút vẽ, cho nên vận dụng lên kỹ pháp, ngược lại so với dùng phổ thông bút vẽ càng thêm chính xác. Dù sao phổ thông bút vẽ vô luận chất liệu như thế nào tốt, làm dùng thần niệm khống chế lại, bao nhiêu lại nhận chất liệu cách trở, nhưng Đỗ Huyền xem nghĩ ra được bút vẽ liền không đồng dạng, tranh này bút bản thân chính là hạo nhiên chính khí ngưng tụ mà thành, thần niệm đang vẽ trong bút vận hành, liền như cùng ở tại trong thân thể mình. Một cái ý niệm trong đầu, các loại kỹ pháp cũng đã thuận buồm xuôi gió phát huy ra. Đỗ Huyền đem đầu bút lông nhắm ngay trước người một không trống, nhẹ nhàng ở trống trung tâm điểm một cái, bộ kia trống cổ bị bên trên vậy mà thoáng hiện một đạo thanh quang, dường như gợn sóng từ Đỗ Huyền đặt bút chỗ đẩy ra. Chỉ trong nháy mắt chợt lóe lên, Đỗ Huyền xem nghĩ ra được chiếc bút kia cũng đã thu về, nhưng bộ kia trống lại đã hoàn toàn khác nhau, phía trên có một loại kỳ diệu thần vận, phảng phất có sinh mệnh đồng dạng. Trống này dùng ra tự nhiên không phải phi long ra, nhưng cái này ra cùng rồng cũng có một chút quan hệ. Cổ bị đến từ địa long, mặc dù địa long cũng gọi rồng, cùng phi long có cách biệt một trời. Phi long là linh thú, mà địa long lại chỉ là phổ thông cao cấp man thú mà thôi. Hắc Hùng Bảo đi săn con mồi một trong, phân bố ở Hắc Hùng Sơn mạch một chỗ chỗ chúng chỗ, vô cùng hung mãnh. Ở trong man thú cũng là phi thường nhân vật lợi hại. Dù sao người ta cũng treo một cái rồng chữ. Địa long da vô cùng cứng cỏi, mà lại phi thường thích hợp chế tác trống. Rất nhiều trống trận cổ bị dùng chính là địa long da. Đương nhiên loại này trống phẩm chất đều tính là rất không tệ. Cái này điểm tốt. Từ Thu Huyên thấy có chút mắt trợn tròn, nàng nghe nói cho dù nho đạo mọi người thi triển vẽ rồng điểm mắt kỹ pháp thời điểm, đều có rất lớn tỷ lệ sẽ xuất hiện thất bại. Một bức họa chỉ có thể điểm một lần, một khi vẽ rồng điểm mắt thất bại, bức họa này liền triệt để hủy đi. Không có thần vận họa, đối với cao cấp họa sĩ mà nói, cùng giấy lộn khác nhau ở chỗ nào? Kỳ thật không là rất khó. Đỗ Huyền cười cười, cái này thật rất dễ dàng. Cồn vợ ở gà cầu vượt 10 điểm cuối chương. Câu nguyện phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://2.2/nẹ-chuyen.com.vn/63880. Chương 122, thuế biến, 1, đây thật là không có cách nào giảng đạo lý, nhưng Từ Thu Huyên nhìn ra được, Đỗ Huyền là thật không có nói không thật. Đỗ công tử, nếu không, ngươi trước tiếp lấy đem những nhạc khí này toàn bộ xử lý một chút. Ta ngày mai liền tổ chức người của đội chiến ca chuẩn bị chiến khúc. Ta chuẩn bị một bên để đội chiến ca luyện chiến khúc diễn đấu, dạng này có thể mau chóng tại chiến trường phát huy tác dụng. Mặt khác, ta còn chuẩn bị bồi dưỡng nhân tài luyện chiến ca. Tốt nhất là từ đứa bé năm lên, từ trong bọn họ tuyển chọn có thiên phú hài tử. Từ Thu Huyên đem ý nghĩ của mình hướng Đỗ Huyền nói một chút. Chuyện nhạc khí giao cho ta, những nhạc khí này ta sẽ mau chóng xử lý tốt. Chiến khúc diễn tấu chuyện ngươi phụ trách đi xử lý, về phần bồi dưỡng nhân tài chuyện, ta cảm thấy ý kiến của ngươi rất tốt, có thể để Đỗ Phong hiệp trợ ngươi đi làm. Chẳng qua, còn có một chuyện khác ngươi nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Trên chiến trường không phải mời khách ăn cơm, cho dù cho các ngươi đội chiến ca phân phối long lân mã, các ngươi cũng nếu có thể khống chế được, cho nên các ngươi đội chiến ca cần phải đi trại tân binh, để Dương Vạn Tài huấn luyện một chút. Trên chiến trường, làn tên mũi giáo, không khoác chiến giáp, thuần túy chính là chạy tới mất mạng. Nhưng lấy các ngươi thể phách, đừng nói long lân mã kỵ binh trọng giáp, liền tính là bình thường giáp nhẹ, các ngươi đều chịu không được. Chớ nói chi là cực kỳ gian khổ đường dài hành quân, ngày đêm buôn tập. Đỗ Huyền nói, cái này Đỗ công tử không cần lo lắng. Chúng ta những người này đều từng tại trại dân tị nạn vì ăn no bụng, cái gì mệt nhọc việc nhà nông chúng ta đều đã từng làm qua, quân doanh huấn luyện coi như lại khổ, chúng ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Từ Thu Huyên rất kiên định nói, dạng này tốt nhất. Kỳ thật ta thật đúng là có chút lo lắng các ngươi biết chịu không được loại kia khổ. Ta lúc đầu tiến hành luyện thể thời điểm, liền chịu không ít khổ đầu. Hiện ở hồi tưởng một chút, đều còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Có đối với địa long chống vẽ rồng điểm mắt kinh nghiệm, Đỗ Huyền xử lý lên cái này một nhóm nhạc khí lập tức trở nên thuận buồm xuôi gió. Chỉ xử lý một kiện nhạc khí, vẫn là rất tiêu hao hạo nhiên chính khí, cần bổ sung một đoạn thời gian, chậm rãi đem tiêu hao hạo nhiên chính khí bổ đủ, Đỗ Huyền mới có thể tiến hành xuống một kiện nhạc khí vẽ rồng điểm mắt quá trình. Mấy ngày sau, Đỗ Huyền hoàn thành toàn bộ nhạc khí vẽ rồng điểm mắt công việc. Mà ở cái này thời gian mấy ngày bên trong, Từ Thu Huyên cũng đã tổ chức người của đội chiến ca đem mấy trận đấu khúc luyện tập thuần thục. "Lão bác, Từ Thu Huyên có hay không mang người của đội chiến ca đi trại tân binh?" Đỗ Huyền hỏi. "Giống như không có, mấy ngày nay các nàng vẫn luôn đang luyện tập chiến khúc, chưa kịp đi trại tân binh." Hứa Bát Trị lắc đầu. "Người đi thúc một chút, các nàng nếu ngay cả ngựa đều cưỡi không được, chiến khúc luyện tốt cũng vô dụng." Lúc này Hứa Bát Trị đem Đỗ Huyền mang cho Từ Thu Huyên, "Tang công tử để các ngươi mau chóng đi trại tân binh báo đến, đến mau chóng tiến hành huấn luyện. Ngươi trở về nói cho nhà ngươi Tam công tử, trại tân binh chúng ta sẽ mau chóng qua, tuyệt đối sẽ không làm trễ nải trên chiến trường." Từ Thu Huyên nghiêm mặt, tựa hồ có chút không cao hứng. "Thu Huyên tỷ, chúng ta sẽ không thật muốn đi trại tân binh, nhưng ta bởi vì ăn không nổi trại dân tị nạn bên kia khổ, mới đến bên này. Trại tân binh quá khổ, nhưng ta chịu không được." Hàn Ngộng Phù vẻ mặt cầu xin nói với Từ Thu Huyên. "Cái này nhưng không phải do ngươi, cũng không phải do ta. Nếu như ngươi không đi trại tân binh, liền không thể đợi ở đội chiến ca. Đội chiến ca chúng ta sớm muộn đều là muốn trên chiến trường. Nếu như ngay cả ngựa đều cưỡi không được, dạng này đội chiến ca có làm được cái gì?" Từ Thu Huyên nói. "Mà lại," Từ Thu Huyên tiếp tục nói, "tất cả mọi người ngẫm lại hiện tại là thế đạo gì? Đợi ở Hắc Hùng Bảo cũng không nhất định an toàn. Nếu như tất cả mọi người có Long Lân Mã tọa kỵ, tương lai coi như man tộc đánh tới, chúng ta cũng có thể đi theo quân đội Hắc Hùng Bảo rút lui. Chỉ là dựa vào hai cái đùi, có thể chạy qua man tộc kỵ binh?" Thu Huyên tỷ nói đúng, "lại khổ ta cũng muốn học biết cưỡi ngựa. Ta cũng không sợ khổ. Bị man tộc bắt lấy, không bằng heo chó, nhưng ta không muốn lại trải qua một lần loại kia tối tăm không mặt trời thời gian. Ở Hắc Hùng Bảo nơi này, coi như khổ một điểm, chí ít còn có thể giống người đồng dạng. Đội chiến ca đều trải qua bị man tộc cướp giật gặp chuyện bi thảm, trong đó không ít người còn trải qua một chút nghĩ lại mà kinh chuyện, cho nên bọn họ đối với tiến trại tân binh cũng không bài xích." Cùng ngày, Từ Thu Huyên liền dẫn lĩnh đội chiến ca tiến vào trại tân binh, tiếp nhận Dương Vạn Tài huấn luyện. Ngược lại Dương Vạn Tài nhìn thấy người của đội chiến ca, lắc đầu liên tục, "Không được không được, các ngươi ăn không được cái này khổ. Quay đầu ta đi cùng Tam công tử nói một tiếng. Hán tử bình thường đều chịu không được trại tân binh huấn luyện, liền các ngươi ta nhìn các ngươi vẫn là sớm làm trở về. Chính là Tam công tử để chúng ta tới. Ngươi nếu dám kháng lệnh, chúng ta liền trở về, nói cho Tam công tử là ngươi không để chúng ta tham gia huấn luyện." Từ Thu Huyên nói. Dương Vạn Tài nào dám chống lại Đỗ Huyền mệnh lệnh, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, "Đã các ngươi muốn tham gia huấn luyện, ta cũng không phản đối. Chẳng qua ở giữa nếu như các ngươi chịu không được, nghĩ rời khỏi liền không dễ dàng như vậy. Ở trại tân binh, trừ phi tàn phế, chết rồi, mới có thể nửa đường rời khỏi, nếu không lấy đảo binh luận xử. Đô gia quân quân quy, phàm trốn chiến giả, giết chết bất luận tội. Nhưng các ngươi nghĩ thông suốt." Hàn Học Chân cùng Hàn Mộng Phù rất muốn rời khỏi, nhưng là nghĩ đến rời khỏi trại tân binh liền mang ý nghĩa rời khỏi đội chiến ca, đến lúc đó, liền muốn một lần nữa về trại dân tị nạn, mỗi ngày đều muốn đi làm những bọn hắn đó huynh muội cho rằng rất đê tiện việc nhà nông. Từ Thu Huyên nhìn quanh một chút đội chiến ca mỗi một đội viên, "Các vị, đều nghĩ rõ ràng, nếu như không nguyện ý ăn cái này khổ, lúc này các ngươi có thể rời khỏi. Quay đầu sẽ có người an bài các ngươi chỗ. Nhưng một khi lưu tại đội chiến ca, liền muốn ở chỗ này tham gia huấn luyện. Vừa rồi nhưng các ngươi nghe được, nửa đường không tối lui ra. Không ai đứng ra nói chuyện." Hàn Học Chân huynh muội cũng chỉ là do dự một chút, vẫn là lựa chọn lưu lại. "Được, đã các ngươi quyết định tốt, liền chính thức lưu lại. Các ngươi mỗi ngày nhất định phải ở chỗ này hoàn thành trại tân binh tương ứng huấn luyện, mới có thể đi làm các ngươi chuyện đội chiến ca. Hôm nay các ngươi vừa tới, liền làm một điểm đơn giản nhất huấn luyện. Bên kia đứng như cọc gỗ, nửa canh giờ trở lên." Dương Vạn Tài chỉ vào sân huấn luyện một cái góc mạng lớn cọc gỗ nói. Từ Thu Huyên không nghĩ tới có một ngày biết trong sân huấn luyện tiếp nhận võ giả cơ sở huấn luyện. Bắt đầu cho rằng đứng tại gốc cây sẽ không có nhiều khó khăn, nhưng đứng không có thời gian đốt một nén hương, tứ chi liền bắt đầu chua đau. Đừng nói đứng nửa canh giờ, lại nhiều thời gian một nén nhang, cũng không dễ dàng kiên trì. Khó trách Đỗ công tử nói lúc trước hắn tiến hành luyện thể thời điểm, cũng chịu không ít khổ đau. Chẳng qua, nếu Đỗ công tử có thể kiên trì được, nhưng Từ Thu Huyên không muốn nhận thua. Cắn răng kiên trì xuống tới. Trong lòng Từ Thu Huyên không nhận thua, là trên thân thể lại đã bắt đầu nhận thua. Sau một nén nhang, thân thể liền bắt đầu phát run, mồ hôi như là nước chảy cầm quần áo thấm đẫm. Toàn thân cao thấp quần áo toàn bộ nhỏ nước. Mới thời gian đốt hết một nén hương, đội chiến ca liền có hơn phân nửa đội viên không kiên trì được, từ cái quặp bên trên rớt xuống. Ngược lại Hàn Học Chân là còn đang kiên trì, Hàn Mộng Phù không tới thời gian một nén nhang cũng đã rớt xuống. "Ta liền nói các ngươi người của đội chiến ca khẳng định không kiên trì được, các ngươi còn chưa tin, nhất định phải ăn cái này đau khổ, cần gì chứ đánh trận có chúng ta kỵ binh doanh là được rồi, các ngươi đàng hoàng đợi ở Hắc Hùng Bảo không tốt sao?" Dương Vạn Tài cười ha hả nhìn rớt xuống đội viên. "Dương giáo tập, hôm nay chúng ta có hay không có thể nghỉ ngơi?" Hàn Mộng Phù đi đến bên người Dương Vạn Tài, làm nũng nói. Nàng cho rằng Dương Vạn Tài biết ăn nàng một bộ này, thương hương tiếc ngọc. Đống nhiên Dương Vạn Tài sầm mặt lại, vừa rồi liền đã nói rõ với các người, nếu tiến vào trại tân binh, liền phải dựa theo trại tân binh quy củ. Vừa rồi rớt xuống cái của người, lại bắt đầu lại từ đầu. Không hoàn thành huấn luyện, buổi tối hôm nay không có cơm tối. Từ Thu Huyên hoàn toàn dựa vào lấy một cấu nghị lực kiên trì, đến đằng sau, nàng đều đã cảm giác không thấy thân thể của mình, phản phất thân thể đã không tồn tại ở trên thế giới này, ngược lại cũng không chút cảm giác được thân thể chuyển đến thống khổ. Thân thể Từ Thu Huyên đã vượt qua cực hạn, chỉ cần gió thổi qua, liền có thể đưa nàng từ cái cọc bên trên thổi xuống tới. Thời gian đến, Từ Thu Huyên lại một điểm phản ứng đều không có, một trận gió thổi tới, thân thể từ Thu Huyên trên không trung lắc lư một cái, liền thẳng tắp ngã xuống. "Ai, làm sao ngươi dạng?" Từ Thu Huyên lờ mờ bên trong chỉ nghe được có người hỏi một tiếng, liền cảm giác mắt tối sầm lại, đã mất đi trí giác. Lúc tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở cọc gỗ một bên. Dương Vạn Tài đứng ở một bên, cười nói với Từ Thu Huyên, "Loại tình huống này không tính là gì, liền là có chút thoát ly. Trở về nghỉ ngơi thật tốt." Từ Thu Huyên một cái đầu ngón tay đều không muốn động, chỉ muốn một mực ngồi ở chỗ này liền tốt. "Đội trưởng, ngươi thật lợi hại, chúng ta đội chiến ca, chỉ một mình ngươi hoàn thành nhiệm vụ." Một cái nữ đội viên đi tới, đem Từ Thu Huyên đỡ dậy. "Không phải nói không hoàn thành, không có cơm tối ăn à, vậy các ngươi cơm tối làm sao bây giờ?" Từ Thu Huyên hỏi. "Dương giáo tập về sau đối với chúng ta đã thả lỏng một chút, chỉ cần chúng ta đứng tại gốc cây thời gian, cộng lại đầy nửa canh giờ là được rồi. Chỉ có mấy cái lười biếng ra hỏa không có hoàn thành." Cồn vợ ở gà cầu buột 10 điểm cuối chương. Câu nguyện phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://2.2/nẹ.chuyen.com.vn/638880. Chương 123, Thuế biến, 2, Đỗ Huyền đối với đội chiến ca huấn luyện hay là vô cùng chú ý. Vào lúc ban đêm, Dương Vạn Tài liền đi Đỗ Huyền Châu báo cáo đội chiến ca ngày đầu tiên huấn luyện tình huống. Người của đội chiến ca nữ chiếm nhiều, thân thể yếu đuối, nam cũng một chút con một sách, từng cái cùng nương môn giống như. Cái này thung công bọn họ chỗ nào chịu được, ta đem tân binh nội dung huấn luyện giảm phân nửa, bọn họ đều chịu không được. Chỉ có Từ Thu Huyên một người miễn cưỡng hoàn thành, người còn lại đại bộ phận đều là ở hạ thấp yêu cầu tình huống dưới mới hoàn thành, cuối cùng còn có mấy cái không có hoàn thành. Không có hoàn thành không có cơm ăn. Điểm này ta cảm thấy không thể thỏa hiệp. Hàn Học Chân huynh muội biểu hiện cực kỳ không tốt, nhất là Hàn Mộc Phù, biểu hiện cực kỳ hỏng bét, ta nhìn nàng tuyệt đối không thể hoàn thành huấn luyện. Dương Vạn Tài nói, loại người này không thể chịu đựng. Ngày đầu tiên, đói nàng một đêm. Nếu như lại dạy mãi không sửa, nhất định phải có trừng phạt, chúng ta Hắc Hùng Bảo không phải thiện nhân đường. Đỗ Huyền nói. Dương Vạn Tài gật gật đầu, được. Tân binh biên luyện chuyện cũng không thể buông lỏng. Nhất là lần chọn lựa này ra một nhóm kia. Bọn họ cùng man tộc có cửu hận, một khi huấn luyện ra, đều là hảo binh. Cùng người man đánh nhau, đều là có thể liều mạng. Đội chiến ca không nổi, hiện tại không chỉ nhìn bọn họ có thể trên chiến trường. Có thể đuổi đi lên năm cầm như vậy đủ rồi. Đỗ Huyền nói. Tam công tử, trinh sát doanh truyền về tin tức cho thấy, Kim Ô này lao tặc thật mang theo chủ lực rút về man vực, hẳn không phải là cả bẫy. Mặc dù đại danh niên lôi cuốn lấy xuyên phủ dân chúng, tốc độ tiến lên cực kỳ chậm chạp, nhưng ta lo lắng man tộc sẽ còn phái binh tới đó đứng, sớm một chút đem cái này một cố man binh cùng đại danh niên hàng binh giải quyết, để phòng đêm dài lắm mộng. Dương Vạn Tài có chút bận tâm nói. Đỗ Huyền gật gật đầu, thở dài một hơi. Xích Dương Thành bên kia hồi âm, phụ thân ta vẫn là lo lắng chúng Kim Ô cả bẫy, chủ trương lấy tính chế động, không đồng ý chủ của chúng ta động xuất kích sách lược, mà lại cũng kiên quyết không đồng ý đại ca nhị ca chia binh ra, hiệp trợ ta tiến đánh man binh. Dương Vạn Tài cũng rất thất vọng, là nếu như bỏ lỡ một cơ hội này, Xích Dương vệ liền cũng không còn có thể có cùng man tộc chống lại cơ hội. Đỗ Huyền một quyền nặng nề mà nện trên bàn, cơ hội này ta không định từ bỏ. Hắc Hùng Bảo quá nhỏ, tiếp tục ổ ở chỗ này, biết cực hạn chúng ta phát triển. Một trận chiến này đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu. Thắng, Hắc Hùng Bảo có thể thừa cơ của thời. Thuận thế công chiếm Linh Đài vệ cùng Trạm Man vệ, tiêu hóa phủ thành nhân khẩu cùng hàng loạt hàng quân, chúng ta có thể thừa cơ đem xuyên phủ lấy xuống. Không thể để cho loạn quân tiếp tục tiêu hao xuyên phủ khí số. Tam công tử, hạ quyết tâm. Chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, Hắc Hùng Bảo mấy ngàn huynh đệ, vô luận núi đao biển lửa, đều thẳng tiến không lùi, tuyệt không lùi bước. Liền xem như đụng phải tấm sắt, cũng muốn dùng chúng ta đồng răng sắt răng cắn khối tiếp theo đến. Dương Vạn Tài trông thấy Đỗ Huyền hạ quyết tâm, kích động nói: "Không đổi." Nhanh Đỗ Huyền rất trầm ổn nói: "Từ Thu Huyên cơm tối có chút ăn không vô, ăn vào trong bụng liền muốn nôn. Nhưng nàng vẫn là liều mạng ăn một vài thứ xuống dưới. Trại tân binh mặc dù gian khổ, nhưng cơm nước vẫn là vô cùng không tệ, cơm bao no, man thú thịt cũng bao no. Chỉ hôm nay, đội chiến ca huấn luyện đến có chút thảm, đều có chút ăn không vô." Bung Hàn Mộng Phù đói đến đủ cuộc gọi, nàng kỳ thật không bị bao lớn khổ, hơi cảm giác được vất vả, lập tức chủ động từ cái cọc bên trên nhảy xuống tới. Nhảy lên nhảy xuống ở giữa, toàn thân vẫn là khiến cho có chút đau nhức. Lúc đầu cho rằng Dương giáo tập chỉ tùy tiện hù dọa người, lúc ăn cơm tối, Hàn Mộng Phù đi theo đội ngũ hướng trong nhà ăn đi, không nghĩ tới bị giáo tập doanh binh sĩ ngăn cản đường đi. Hàn Mộng Phù ngay từ đầu còn chuẩn bị khóc lóc om sòm, là giáo tập doanh binh sĩ căn bản không hề bị lay động. Hàn Mộng Phù chỉ có thể tự nhận không may, chống không bụng về tới chỗ ở khoảng thời gian này chính là dùng bữa tối thời điểm, bốn phía đều là cơm cùng thức ăn mùi thơm. Lúc đầu lấy Hàn đại tiểu thư thân phận, so với những thức ăn càng mỹ vị hơn món ngon, Hàn đại tiểu thư cũng nếm qua không ít. Nhưng người chỉ có ở nhất lúc đói bụng mới có thể nhận thức đến đồ ăn quý giá. Những hàng này đại tiểu thư cảm thấy phi thường thô ráp đồ ăn, bây giờ lại là mỹ vị như vậy. Cuối cùng, nghe mùi thơm, Hàn lớn bụng của tiểu thư lại kêu rột rột. Ngược lại Hàn Học Chân là kiên trì hoàn thành ngày thứ nhất huấn luyện, hắn muốn cho muội muội mang một điểm đồ ăn trở về, là trong phòng ăn người chằm chằm rất chặt. Có thể tùy tiện ăn, lại không cho phép lãng phí, càng không cho phép tư tàng, nếu không sẽ nhận nghiêm khắc xử phạt. Đội chiến ca rất nhiều nữ đội viên vây quanh ở Từ Thu Huyên xung quanh, kỳ kỳ cha cha nói không ngừng. Đội trưởng, tiếp tục như vậy không thể được. Đây đều là đại lão gia làm chuyện, chúng ta đều là một chút nữ lưu hạng người, làm sao thừa nhận được là? Cái kia Dương đội trưởng cũng quá nghiêm khắc, ta liền không cẩn thận rất xuống một chút, hắn liền để ta làm lại, làm hại ta cuối cùng không hoàn thành. Ngày mai lại làm như vậy, ta trời tối ngày mai cũng không có cơm ăn. Không có cơm ăn liền không có cơm ăn, dù sao mệt mỏi thành cái dạng này, chỗ nào còn ăn được cơm ta cũng ăn không vô. Từ Thu Huyên nhìn chung quanh, các vị tỷ muội, hôm nay huấn luyện lại khổ, còn có thể có bị người man làm heo làm chó dùng dây thừng xuyên thành một chuỗi càng khổ còn so với trước chúng ta chịu tội thống khổ hơn xuyên phủ bao lớn. Kết quả man tộc quân đội vừa đến, đại danh niên 10 vạn đại quân cũng không dám ngăn cản. Xích Dương vệ mới bao nhiêu lớn lấy một vệ chi lực như thế nào ngăn cản toàn bộ man tộc tiến công, nếu như chúng ta sớm làm ra thay đổi, lần tiếp theo, chúng ta có lẽ vẫn là cùng lúc trước giống nhau vận mệnh. Hắc Hùng bảo sẽ không nuôi người rảnh rỗi, cho nên, ở chỗ này dễ dàng sinh hoạt ý nghĩ tuyệt đối không nên có. Dương giáo tập là có tiếng nghiêm khắc, hôm nay hắn xem như đối với chúng ta tương đối dễ dàng tha thứ, ngày mai, có lẽ Dương giáo tập sẽ không dường như hôm nay tốt như vậy nói chuyện. Mời mọi người nhất định phải nhớ kỹ, chỉ có nếm qua khổ, mới có thể đem chúng ta vận mệnh của mình nắm giữ ở trong tay mình. Từ Thu Huyên đưa tới chiến ca doanh đại bộ phận đội viên của mình. Đội trưởng, chúng ta luyện được, về sau thật sẽ có long lân mã tọa kỵ a? Lại có người một lần nữa hỏi vấn đề này. Từ Thu Huyên gật gật đầu, điểm này các ngươi không cần lo lắng, chỉ cần luyện được, khẳng định sẽ có long lân mã tọa kỵ. Đây là Đỗ công tử làm ra cam đoan. Chẳng lẽ các ngươi không có chú ý, trại huấn luyện ngoại trừ long lân mã căn bản không có khác chiến mã, kỳ thật lần trước giải cứu chúng ta thời điểm, Hắc Hùng Bảo liền thu được rất nhiều chiến mã. Nhưng vì cái gì trại huấn luyện không huấn luyện phổ thông kỵ binh đâu? Tự nhiên là Hắc Hùng Bảo có đầy đủ long lân mã, không cần biên luyện phổ thông kỵ binh. Như thế, sân huấn luyện bên trong mỗi ngày đều đang huấn luyện long lân mã kỵ binh. Nếu là như vậy, ta ngày mai liều mạng, làm sao cũng phải kiên trì. Nếu tương lai tất cả mọi người có long lân mã tọa kỵ, chỉ có một mình ta không có, đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp. Cồn vợ ở gà cầu vượt 10 điểm cuối chương. Câu nguyện phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://2.2/nẹ.com.vn/63880. Chương 124, thuế biến 3, ngày thứ 2, lúc đội chiến ca huấn luyện, thân ảnh Đỗ Huyền xuất hiện trên luyện binh trận. Đem chuyện luyện binh giao cho Dương và Tài, Đỗ Huyền đã rất ít xuất hiện ở đây. Hắn hiện thân nơi này, tự nhiên nói do hắn đối với đội chiến ca hay là vô cùng coi trọng. Không có người so với Đỗ Huyền hiểu rõ hơn Hạo Nhiên chính khí đối với quân đội tầm quan trọng. Mặc dù còn không có thực tiễn thể nghiệm qua chiến ca trong quân đội hiệu quả, nhưng là từ ngày đó từ Thu Huyền ngâm sướng thủ chiến ca, Đỗ Huyền liền biết chiến ca tầm quan trọng. Đây đối với Hắc Hùng Bảo là cơ hội khó được, nếu như không phải là bởi vì ngoài ý muốn, Hắc Hùng Bảo không thể lại nên đón từ Thu Huyền người dạng này, hắn cũng không có khả năng thể nghiệm đến chiến ca tác dụng. Dương Vạn Tài nhìn thấy Đỗ Huyền đích thân tới, vội vàng chạy đến trước mặt Đỗ Huyền. Không đợi Dương Vạn Tài nói chuyện, Đỗ Huyền dẫn đầu nói, "Dương giáo đầu, ngươi là luyện binh trận tổng giáo đầu, nơi này ngươi là lão đại, không cần phải để ý đến ta." Tự nhiên Dương Vạn Tài có thể minh bạch Đỗ Huyền đối với đội chiến ca huấn luyện phi thường trọng thị, đem luyện binh trận các loại huấn luyện sắp xếp xong xuôi, tự mình đốc thúc đội chiến ca huấn luyện. Ở từ Thu Huyền dẫn đầu, đội chiến ca tiến vào luyện binh trận, nhưng đội ngũ lỏng lỏng lẻo lẻo, hoàn toàn không có nửa phần quân đội phong mạo. Vừa tiến đến, liền bị Dương Vạn Tài mang cái vòi phun máu chó. "Chính các ngươi nhìn xem các ngươi thành bộ dáng gì lỏng lỏng lẻo lẻo, không có một chút tinh thần đầu, liền các ngươi cái dạng này, luyện một năm cũng không có cơ hội trở thành long lân mã người cưỡi ngựa. Các ngươi đừng tưởng rằng là người đều có tư cách có long lân mã tọa kỵ. Hắc Hùng Bảo chúng ta không thiếu long lân mã, nhưng không phải tùy tiện một người liền có tư cách có long lân mã tọa kỵ. Đội chiến ca đồng dạng là Hắc Hùng Bảo quân đội danh sách, các ngươi muốn có long lân mã tọa kỵ, nhất định phải có binh sĩ Hắc Hùng Bảo cơ bản nhất tố chất." Trước qua bên kia, vây quanh cái kia chàng tử chạy 20 vòng. Dương Vạn Tài giận dữ hét. Dương Vạn Tài đem trên người hắn uy nghiêm hoàn toàn phóng thích ra ngoài, áp chế đến người của đội chiến ca ngay cả thở mạnh cũng không dám. Hàn Ngọc Phú bụng đói kêu vang, lúc đầu chuẩn bị tới chơi xấu, nào biết được vừa lên đến liền bị dáng vẻ Dương Vạn Tài dọa đến một bước, nơi nào còn có nửa điểm tâm tư dám chọc gian dùng mánh lưới. Đỗ Huyền lạnh lùng đứng ở một bên, chưa hề nói bất luận cái gì lời nói, hắn đối với đội chiến ca tinh thần diện mạo cũng có chút thất vọng. Tiếp tục như vậy, cách đội chiến ca tiến vào Hắc Hùng Bảo hàng ngũ chiến đấu khoảng cách còn có cách xa và dặm. Đội chiến ca xoay quanh cái kia chàng tử một vòng ước chừng là nửa dặm đường, 20 vòng xuống tới, không sai biệt lắm chính là 10 dặm đường. Đối với Hắc Hùng Bảo binh sĩ, đơn giản là trò trẻ con, nhưng là đối với người của đội chiến ca mà nói, thật không đơn giản. Cũng may đội chiến ca cũng là bị Kim Ô Man tộc ma luyện qua, ngược lại đều đem cái này 20 vòng kiên trì được. Chẳng qua chạy xong sau, đều đã là ngã trái ngã phải ngã trên mặt đất. Ta đối với các ngươi phi thường thất vọng. Lúc đầu cho rằng biết hổ thẹn sau đó dũng, các ngươi ở trải qua man tộc nô lệ trong doanh quất đủ, sẽ có được so với thường nhân càng cứng cỏi phẩm chất. Nhưng hiện tại ta nhìn thấy tất cả đều là đỡ không nổi tường bùng não. Xem ra ta chỉ nhìn các ngươi đến tổ kiến đội chiến ca là sai lầm. Thứ Thu Huyên, quay đầu ngươi đem đội chiến ca giải tán. Ta nói qua cho ngươi, cho đội chiến ca thời gian không nhiều. Nhưng bây giờ xem ra, ở thời gian này kỳ hạn bên trong, các ngươi không có khả năng đạt tới ta mong muốn yêu cầu. Nếu dạng này, liền không cần lãng phí luyện binh trận tài nguyên. Các ngươi cho rằng luyện binh trận là ai đều có thể tùy tiện vào tới? A Đỗ Huyền là thật sự tức giận, ở đội chiến ca những người này trên thân, hắn không nhìn thấy hy vọng. Nếu như có đầy đủ thời gian chờ đợi, có lẽ đội chiến ca có thể chậm rãi đạt tới yêu cầu. Nhưng lưu cho Hắc Hùng Bảo thời gian không nhiều lắm. Quý giá tài nguyên chỉ có thể dùng tại nơi quan trọng nhất. Dương Vạn Tài không nghĩ tới Đỗ Huyền sẽ tức giận như vậy, đứng ở một bên, phi thường ấy nấy, cảm thấy không có đem đội chiến ca quản tốt, là trách nhiệm của hắn. Tam công tử, Vạn Tài không có thể hoàn thành Tam công tử giao cho nhiệm vụ, mời Tam công tử trách phạt. Dương Vạn Tài quỳ gối trước người Đỗ Huyền. Là ta chi sai. Ta không nên để ngươi sóng tốn thời gian ở đám phế vật này trên thân. Nơi này ngươi không cần phải để ý đến, đi huấn luyện tân binh. Cùng huấn luyện đám phế vật này, không bằng là Hắc Hùng Bảo nhiều huấn luyện một hợp cách kỵ binh. Đỗ Huyền đem Dương Vạn Tài kéo lên. Đỗ Huyền kéo Dương Vạn Tài, quay người liền muốn đi, một thân ảnh xuống lại, quỳ gối trước người Đỗ Huyền. Là từ Thu Huyên. Thu Huyên cầu Tam công tử lại cho đội chiến ca một cơ hội. Ta cam đoan đội chiến ca có thể thay đổi. Từ Thu Huyên lớn tiếng nói. Đỗ Huyền lạnh lùng nhìn chằm chằm Từ Thu Huyên, ngươi dùng cái gì đến cam đoan ta dùng ta mệnh? Ta đến lập quân lệnh trạng. Nếu như đội chiến ca không thể đúng thời hạn hoàn thành huấn luyện, ngươi có thể chặt xuống đầu Thu Huyên. Từ Thu Huyên ánh mắt rất kiên định đón ánh mắt Đỗ Huyền, không có bất kỳ cái gì lùi bước, cũng không có nửa điểm e ngại. Tốt. Trong quân không nói đùa. Từ Thu Huyên, ngươi nhớ kỹ cho ta, ta cho đội chiến ca thời gian 3 tháng, thời gian 3 tháng đến, đội chiến ca lên không được chiến trường, đầu của ngươi liền sẽ treo đang luyện binh trận trên cờ. Đỗ Huyền chém đinh chặt sắt nói. Tốt. Một lời đã định. Từ Thu Huyên lớn tiếng nói. Đỗ Huyền nói với Dương Vạn Tài, lại cho Từ Thu Huyên một cái cơ hội. Đỗ Huyền nói xong quay người liền đi. Đội trưởng, làm sao ngươi lập quân lệnh trạm đội chiến ca đội viên cùng nhau tiến lên? Hàn Mộng Phù lăng lăng đứng ở một bên, không biết nên làm sao bây giờ. Ta không lập quân lệnh trạm, mọi người liền phải lần nữa về trại dân tị nạn. Chúng ta ở man tộc nô lệ trong doanh trại nhận qua khuất nhục, khó nói chúng ta liền không muốn trên chiến trường tự tay hướng người man báo thù a, các ngươi có muốn hay không? Ta không biết, nhưng ta rất muốn. Từ Thu Huyên từng bước một đi hướng cọc gỗ, khó khăn bỏ lên trên cọc gỗ, dùng tiêu chuẩn tư thế đứng ở phía trên. Người của đội chiến ca im lặng, sau đó từng cái đi theo hướng cọc gỗ khu đi tới. Bụng Hàn Mộng Phù đói đến trực hiếu, nhưng nhìn người của đội chiến ca toàn bộ đi hướng cọc gỗ khu, liền ngay cả hắn ca ca cũng yên lặng đi tới, cũng chỉ đành đi theo. Mặc dù nàng điêu ngoa tùy hứng, nhưng bản chất lại cũng không xấu, tình cảnh vừa nay đối với nội tâm của nàng cũng sinh ra rất lớn chấn động. Bị man tộc xem như heo chó dùng dây thường xuyên thành một chuỗi đoạn thời gian, đến nay đều là nàng ác mộng. Thật vất vả thoát khỏi như thế thời gian, làm sao còn có thể lại trở về thể nghiệm một lần? Không được, ta cũng phải trở thành Long Lân Mã Kỵ binh. Nàng Từ Thu Huyên làm được, ta cũng có thể làm được. Hàn Mộng Phù cũng kiên định hướng phía cọc gỗ đi tới. Dương Vạn Tài nhìn đội chiến ca biểu hiện, không khỏi gật đầu. Đội chiến ca tinh thần diện mạo ở vừa rồi một khắc phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có lẽ các nàng thật sự có thể ở thời gian 3 tháng luyện ra. Mặc dù Đỗ Huyền gia luyện binh trận, lại như cũ chú ý tình huống bên này. Lúc này hắn đang đứng luyện binh bên ngoài sân trong phòng, thông qua cửa sổ nhìn luyện binh trận tình huống. Tam công tử, cái này phép khích tướng hẳn là thành công, Hứa Bát Trị cười nói. Về sau nhìn, được hay không? Cứ như vậy. Đỗ Huyền nói. Cồn vợ ở gà cầu vượt 10 điểm cuối chương. Câu nguyện phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://2.2/nẹ.chuyen.com.vn/638800. Chương 125, thuế biến, 4, 3 ngày, Dương Vạn Tài liền chuyển đến tin tức tốt. Tam công tử, ngài đi qua nhìn một chút. Lần này, nhưng đội chiến ca khó lường. Đỗ Huyền nửa tin nửa ngờ theo sát Dương Vạn Tài đi vào luyện binh trận, cách luyện binh trận còn có thật xa một khoảng cách, Đỗ Huyền cũng cảm giác được hạo nhiên chính khí ba động, dường như văn tâm bắt đầu nhận cô ba động này ảnh hưởng. Âm nhạc thanh âm truyền đến trong lỗ tai, Đỗ Huyền lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì. Mấy ngày trước lúc nghỉ ngơi, đội chiến ca nói ra đang luyện binh trận luyện một chút chiến khúc diễn đấu. Ta tưởng tượng cái này dù sao sẽ không ảnh hưởng huấn luyện của các nàng, cho nên liền để tùy nhóm, không nghĩ tới, các nàng một diễn đấu, toàn bộ luyện binh trận đều lộn xộn. Các tân binh tựa hồ một chút cũng cảm giác không thấy mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút, liền lại sinh long hỏa hổ. Mà lại, cảm giác luyện binh hiệu quả tựa hồ tăng lên không ít. Hiện tại ta cuối cùng minh bạch ngài tại sao muốn tổ kiến đội chiến ca. Đội chiến ca quá trọng yếu, liền coi như bọn họ lên không được chiến trường, coi như chỉ ở chúng ta luyện binh trận diễn đấu, tác dụng cũng phi thường lớn. Đương nhiên, nếu như bọn họ có thể trên chiến trường, tác dụng nhưng càng lớn hơn. Tinh thần của chúng ta có thể lập tức tăng lên. Giờ Dương Vạn Tài đem tình hình thực tế nói ra. Đỗ Huyền đi vào luyện binh trận thời điểm, đội chiến ca đang diễn tấu chiến khúc, cả đám đều rất chân thành, ngay cả Đỗ Huyền cùng Dương Vạn Tài đến gần, đều không có phát giác. Một khúc xong, bọn người từ Thu Huyên mới phát hiện Đỗ Huyền đến đây, đội vàng buông xuống nhạc khí, có chút khiếp đảm mà nhìn xem Đỗ Huyền, sợ Đỗ Huyền trách tội. Ta nói, ta biết cho các ngươi thời gian 3 tháng. 3 tháng, nếu như các ngươi không đạt được yêu cầu, ta biết chặt đầu Từ Thu Huyên. Còn các ngươi bình thường huấn luyện như thế nào, ta không hỏi đến. Đỗ Huyền nói. Đỗ Huyền nói xong chuẩn bị rời đi, Từ Thu Huyên đuổi theo. Tam công tử, có việc. Đỗ Huyền sụ mặt hỏi. Tam công tử có thể hay không chế tác một chút loại nhạc khí này? Ta phát hiện nếu như muốn khiến cho chiến khúc tác dụng càng lớn, còn cần phân phối càng nhiều nhạc khí mới được. Từ Thu Huyên nói. Nhạc khí có thể nhiều chuẩn bị cho các ngươi một chút, nhưng trên chiến trường thời điểm, đội chiến ca số lượng không thể gia tăng, nhưng là có thể đang luyện binh trận lưu một số người. Chiến khúc đối với huấn luyện có trợ giúp. Các ngươi có lúc rảnh rỗi, có thể nghiên cứu một chút, nhìn nhìn dạng gì khúc mắt đối với huấn luyện càng có chỗ tốt. Đội chiến ca biến hóa rất lớn, nếu như có thể gặp phải thời gian, ngươi có công. Đỗ Huyền nói xong liền đi. Từ Thu Huyên nhìn bóng lưng Đỗ Huyền, trên mặt cười một tiếng. Mặc dù Đỗ Huyền là nghiêm mặt, nhưng nàng có thể cảm nhận được Đỗ Huyền vui sướng. Đỗ Huyền lại muốn bận rộn, áp giải một nhóm lớn vật tư cùng một nhóm lớn xuyên phủ bách tính man tộc cùng quân đội đại danh niên đã nhanh đến Đỗ Huyền trong kế hoạch đánh lén điều rồi. Đây là Hắc Hùng Bảo chuyện quan trọng nhất. Một trận chiến này thắng, lại có thể là Hắc Hùng Bảo thắng được nhiều thời gian hơn, cũng có thể là Hắc Hùng Bảo thắng được càng nhiều tiền vốn. Trở về thời điểm ra đi, đột nhiên gió nổi lên, trên trời đột nhiên lung lay rắc rắc rơi xuống đến từng mảnh trắng loáng đông tuyết. Tuyết rơi, tuyết rơi. Mấy cái hài đồng trong ngõ hẻm đuổi theo, chỉ có bọn họ dễ dàng nhất quên mất trong sinh hoạt cực khổ. Tuyết rơi. Trong lòng Đỗ Huyền trầm xuống. Mùa đông tới, dài rằng giặc mùa đông giáng lâm, có lẽ qua 1-2 ngày liền muốn đông lạnh. băng thiên tuyết địa sẽ không ngăn cản Hắc Hùng Bảo Long Lân Mã kỵ binh bước chân, nhưng Đỗ Huyền lo lắng chính là bị man tộc quân đội cùng hàng quân lôi cuốn những xuyên phủ đó bách tính, ở như thế khí trời rét lạnh di chuyển, không biết có bao nhiêu vô tội sẽ chết thảm ở băng thiên tuyết địa bên trong. Xem ra không thể lại sau này kéo. Trong nháy mắt Đỗ Huyền hạ quyết tâm, quay đầu hướng Hứa Bát Trị giống to, nhanh, triệu tập tất cả mọi người. Hứa Bát Trị lập tức chạy ra ngoài. Đỗ Huyền cực nhanh đi hướng quân vụ sảnh, cũng không lâu lắm, tay Đỗ Huyền xuống tướng tài nhóm toàn bộ chạy tới. Tam công tử, tuyết ơi, năm nay tuyết tới so với những năm qua sớm. Chúng ta Hắc Hùng Bảo có phải hay không muốn chuẩn bị sớm tiến hành công kích? Vương Nguyên Sâm cao giọng hỏi, trong giọng nói của hắn mang theo hưng phấn. Hiển nhiên hắn ở vô cùng sốt ruột nóng nhìn trận chiến này. Tiểu tử ngươi, xem ra ngươi là đánh trận đánh lên nghiện. Dương Vạn Tài cười nói, đó là đương nhiên. Đáng tiếc lao Dương ngươi đến để ở nhà. Nghe nói các ngươi luyện binh trận gần nhất tới một đám nương môn, từ khúc đạn thật tốt. Thiên Tống mấy cái đến ta trong doanh trại đạn mấy khúc, thế nào? Vương Nguyên Sâm giàu bên trong khí đốt nói, ngươi phải đi hỏi Tam công tử. Những người kia cũng không phải nương môn, mà Hắc Hùng Bảo chúng ta đội chiến ca. Là Tam công tử chuyên môn xây dựng. Làm sao ngươi đối với Tam công tử an bài có ý kiến? Dương Vạn Tài hỏi ngược lại. Không dám, không dám. Vương Nguyên Sâm xám xịt địa, lén lén nhìn Đỗ Huyền một chút. Đỗ Huyền trợn mắt nhìn Vương Nguyên Sâm một chút, nói, Vương Nguyên Sâm, đã ngươi đối với đội chiến ca cảm thấy hứng thú, lần này đánh lên chiến, ngươi lưu lại phụ trách luyện binh trận sự vận. Dương Vạn Tài cũng nên đổi một chút địa bàn, không thể lão để hắn thủ đang luyện binh trong tràng. Ta đã từng hướng Dương Vạn Tài cam đoan qua, có một ngày, Hắc Hùng Bảo Long Lân Mã kỵ binh toàn bộ từ hắn đến chỉ huy. Không thể nói không giữ lời. Dương giáo đầu, ngươi cùng Vương Nguyên Sâm mau chóng đưa trong tay đầu chuyện giao tiếp một chút, nhất là đội chiến ca. Dương Vạn Tài lập tức gieo hò nói, hảo hảo, ta hôm nay liền sẽ cùng Vương Minh giao tiếp tốt. Vương Minh, đợi chút nữa ta biết đem hết thảy đều giao trả cho ngươi. Ngươi không phải đối với đội chiến ca cảm thấy hứng thú à? Đợi chút nữa ngươi liền biết đội chiến ca tầm quan trọng. Vương Nguyên Sâm lập tức vẻ mặt cầu xin hướng Đỗ Huyền cầu xin tha thứ, Tam công tử, tuyệt đối đừng. Ngài cũng biết, ta là đại lão thô, không thích hợp đi luyện binh trận làm bảo mẫu. Đây không phải là bảo mẫu, là giáo tập. Hắc Hùng Bảo tất cả binh sĩ đều là từ luyện binh trận luyện ra được, ngươi đi luyện binh trận, chính dễ dàng cùng Hắc Hùng Bảo chiến sĩ sớm tiếp xúc. Người khác muốn đi, ta còn chưa hẳn đồng ý. Đây không phải nói đùa, đây là mệnh lệnh. Sắc mặt Đỗ Huyền trầm xuống, uy nghiêm dương lộ ra. Vương Nguyên Sâm chỉ có thể hậm hực lui sang một bên. Tốt, chúng ta thảo luận trước một chút lần này đánh lén chiến vấn đề. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Kim Ô lão tặc tuy nhiên đã rút lui hướng Man vực, nhưng chỉ cần Kim Ô Man tộc nội bộ sự vụ xử lý tốt, tất nhiên sẽ phái ra đại quân đến tiến hành tiếp ứng. Đỗ Huyền nói, Tam công tử, căn cứ tình báo mới nhất biểu hiện, áp giải vật liệu nhóm này Man quân cùng đại danh niên hành vi có chút quái dị, bọn họ tốc độ tiến lên phi thường chậm, trên đường đi còn đang không ngừng đuổi bắt xuyên phủ bạch tính. Tựa hồ chuẩn bị duy nhất một lần đem người của xuyên phủ miệng toàn bộ bắt đến Man vực đi. Hiện tại là mùa đông, Man vực vật tư nhưng không có như thế sung túc. Cái này một nhóm bách tính số lượng phi thường khổng lồ, man tộc mặc dù từ xuyên phủ cướp được không ít lương thực, nhưng nhiều người như vậy miệng, những lương thực cũng không đủ qua mùa đông. Hồ Bản Duệ phân tích một chút trinh sát doanh đạt được tình báo. Đỗ Huyền cũng lông mày nhíu chặt, ngươi nói là, những hình như man tộc cố ý hành động, chính là muốn đem người của xuyên phủ miệng toàn bộ bắt đi. Những người này vô luận chết mất cũng được, vẫn là bắt đến man vực, chỉ cần những người dân này không có, xuyên phủ liền không khả năng trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại. Man tộc đây là tuyệt hậu kế. Vương Nguyên Sâm cả giận nói, chỉ sợ còn không chỉ chừng này. Ta cảm thấy man tộc làm như vậy sẽ không như thế đơn giản. Dương Vạn Tài nói, ngươi nói là bọn họ làm như vậy là cố ý dẫn trên chúng ta làm, bước bách chúng ta xuất kích. Đỗ Huyền lập tức phản ứng lại, sau đó nhìn về phía Hồ Bảng Duệ, man vực phương hướng, phải chăng phát hiện man tộc quân đội hoạt động dấu hiệu tạm lúc không có bất kỳ phát hiện nào? Chúng ta trinh sát đã từng tới gần qua Mao Y Địa Hán Thành, cũng không có phát hiện đại quân hoạt động dấu hiệu. Hồ Bảng Duệ lắc đầu. Cồn vợ ở gà cầu vượt 10 điểm cuối chương. Câu nguyện phiếu, kim đầu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://2.2/nechuyen.com.vn/mem/63880. Chương 126, thất bại chi cục. Tất cả mọi người đang trầm tư, Đỗ Huyền đối với cái này đột nhiên xuất hiện tình huống, trong lúc nhất thời cũng không có hiểu rõ. Đứng ở một bên hộ vệ bỗng nhiên Viên Hạo mở miệng nói ra, Tam công tử, sẽ có hay không có như thế một loại khả năng ý miệng? Hứa Bát Trị vội vàng trợn mắt nhìn Viên Hạo một chút. Đây là Hắc Hùng Bảo trọng yếu hội nghị quân sự, liền ngay cả hắn Hứa Bát Trị đều không có tư cách tham dự thảo luận, làm một phổ thông hộ vệ làm sao Viên Hạo có thể theo liền mở miệng sơ ý một chút, chính là đầu dọn nhà. Đỗ Huyền ngạc nhiên nhìn Viên Hạo một chút, nói, lão bát, để hắn nói. Về sau loại chuyện này đến tiếp thu ý kiến của chúng. Lần này đánh lên chiến, chúng ta có thể ở nhưng Hắc Hùng Bảo dựa vào là nhân viên nội bộ công khai, làm cho tất cả mọi người đều đến nghĩ biện pháp đánh thắng trận chiến này. Viên Hạo, ngươi nói một chút cái nhìn của ngươi. Kim Ô Man tộc ra một cái đại trí giả bất thái, chuyện trọng yếu như vậy, bọn họ hẳn là sẽ không cho chúng ta thừa dịp cơ hội. Man tộc có thể hay không sử một chiêu Minh Tu Sạn Đạo ám độ trần thương kế sách? Viên Hạo nói. Đỗ Huyền là một điểm liên thông, ngươi nói là chúng ta đều cho rằng Kim Ô Man tộc nội bộ khả năng xuất hiện mâu thuẫn, Man Hoàng Kim Ô sẽ mang theo chủ lực chạy về Man vực. Nhưng trên thực tế, Kim Ô lại cho chúng ta xếp đặt một cái bẫy. Kim Ô Man tộc chủ lực giấu ở hàng quân, hoặc là giấu ở trong trại dân tị nạn. Tiến đến Man tộc những quân đội kia khả năng đại bộ phận là hàng quân. Kim Ô lợi dụng chúng ta trinh sát doanh cho chúng ta trả lại sai lầm tin tức. Kim Ô lão tặc thậm chí có khả năng còn không có đi, bởi vì Kim Ô Man tộc nội bộ so với chúng ta tưởng tượng muốn đoàn kết được nhiều. Viên Hạo gật gật đầu, Tam công tử, ta chỉ đoán mò. Đây chính là đoán mò. nhưng ngươi giúp chúng ta đại ân. Ta một mực không rõ trại dân tị nạn di động vì cái gì chậm như vậy, hiện đang nghe ngươi kiểu nói này, ngược lại là rộng mở trong sáng. Đỗ Huyền nói, nếu dạng này, vì cái gì Kim Ô lão tặc sẽ như vậy kéo dài đâu, như là đã nắm vững thắng lợi, vì cái gì không nhanh chóng chạy về man vực đâu? Vương Nguyên Sâm hỏi. Vì cái gì hiện tại hắn đi một bước chúng ta nhất định phải ứng cờ, đem người của xuyên phủ miệng toàn bộ bắt đi, bước bách chúng ta nhất định phải lựa chọn nghĩ cách cứu viện. Nếu không, Xích Dương vệ chúng ta liền đã mất đi lớn mạnh cơ hội. Man tộc năm sau liền có thể nhẹ nhõm mở rộng xuyên phủ thông đạo. Nếu như chúng ta lựa chọn đánh lén, man tộc chủ lực xuất kỳ bất ý dễ ra, Hắc Hùng Bảo cho dù có Long Lân Mã Kỵ binh, ở địch ta cách xa tình huống dưới, cũng tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Trải qua cái này bại một lần, Hắc Hùng Bảo không còn có cùng man tộc một trận chiến thực lực. Kim Ô thậm chí có thể thừa dịp cơ hội lần này, thay đổi đầu thương, tiến đánh Xích Dương vệ, nhất cử đem Xích Dương vệ cầm xuống. Đỗ Huyền nói, nếu dạng này, địch nhân cường đại như vậy, chúng ta vì sao còn phải đưa đi lên bên trên Kim Ô cậu tặc? Hợp Lý Vương Nguyên Sâm không hiểu hỏi. Đây chính là Kim Ô cậu tặc các độc chỗ. Chúng ta không thể không cứu những xuyên phủ này mất tính. Lấy thực lực của chúng ta bây giờ, rất khó ở xuyên phủ bên ngoài tìm tới nơi sống yên ổn. Mà lại một khi ra xuyên phủ, chúng ta phản loạn chi danh liền sẽ trở thành sự thật. Huống chi chúng ta bây giờ còn không thể rời đi Hắc Hùng Bảo. Đỗ Huyền nói, tất cả mọi người minh bạch Đỗ Huyền ý tứ, Hắc Hùng Bảo là thông hướng Long Lân Mã chuồng ngựa thông đạo, đã mất đi Hắc Hùng Bảo, chẳng khác nào đã mất đi Long Lân Mã chuồng ngựa. Không có tiếp tục không ngừng Long Lân Mã cung ứng, Hắc Hùng Bảo rất khó ở trong loạn thế lấy yếu thắng mạnh. Đánh không thắng, lại nhất định phải đánh. Cuộc chiến này đánh như thế nào? Dương Vạn Tài lắc đầu. Hồ Bản Duệ ấy nấy nói với Đỗ Huyền, Tam công tử, thuộc hạ đáng chết, vậy mà tại điều tra phương diện xảy ra lớn như vậy chỗ sơ suất, để Hắc Hùng Bảo bị động như vậy. Nếu như ta có thể sớm phát hiện một điểm man quân quỷ kế, chúng ta có thể thừa cơ đánh lén ngụy trang man quân chủ lực hàng quân, nói không chừng có thể thừa cơ mở rộng thực lực Hắc Hùng Bảo. Ta cam được bất kỳ sự phản nào. Đỗ Huyền khoát qua tay, Bản Duệ, chớ xem thường Kim Ô man tộc đại trí giả. Nếu như có thể để ngươi tùy tiện phát hiện man tộc đại quân sơ hở, Bát Thái cũng không phải Kim Ô man tộc đại trí giả. Nói cho cùng, vẫn là chúng ta đối với Kim Ô man tộc nội bộ phi thường không hiểu rõ, đến mức chúng ta ở tình báo phân tích bên trên xuất hiện to lớn sai lầm. Điểm này, trinh sát doanh về sau cần phải tăng cường. Tam công tử, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Dương Vạn Tài hỏi. Đỗ Huyền nghĩ nói, nếu chúng ta những người này trong lúc nhất thời nghĩ không ra biện pháp tốt hơn, vậy liền tiếp thu ý kiến của chúng, để càng nhiều người đến nghĩ biện pháp. Hắc Hùng Bảo mấy bạn người, ta cũng không tin nghĩ không ra một biện pháp tốt tới. Nói lên đối phó Kim Ô man tộc, Hắc Hùng Bảo từ trên xuống dưới đều hưng phấn dị thường, tính tích cực phi thường cao, các loại tầng tầng lớp lớp biện pháp liên tục không ngừng đưa đến Đỗ Huyền trên bàn, nhưng là chân chính có thể được, lại có thể đi hữu hiệu, Đỗ Huyền một cái cũng không phát hiện. Quả nhiên là khó giải a. Đỗ Huyền lắc đầu. Thực lực địch ta chênh lệch quá mức cách xa, man tộc chủ lực nếu như vẫn còn, binh lực chí ít ở 5 vạn trở lên, hàng quân đi gần 5 vạn, còn lại cũng 5 vạn trở lên. Hiện tại Hắc Hùng Bảo liền xem như dốc hết toàn lực, cũng chỉ là 5000 khoảng binh lực, không đến địch nhân 1 phần 20. Mà lại cái này 5000 binh mã, có nhiều hơn một nửa tân binh. Trận chiến này không là bình thường không tốt đánh. Đỗ Huyền nhíu mày, cầm là không tốt đánh, nhưng lại không thể không đánh. Thật chẳng lẽ muốn ở người man đánh tới trước đó, lùi bước đến chuồng ngựa đi? Cho dù có thể tránh thoát man tộc quân đội vây quét, lại làm sao có thể ở đại thế đã mất tình huống dưới ngăn cơn sóng dữ? Đương nhiên Đỗ Huyền còn có một lựa chọn, trực tiếp xuất lĩnh quân đội Hắc Hùng Bảo, mang theo chuồng ngựa tất cả Long Lân mã ra xuyên phủ, tiến vào đại tề nội địa, chiếm cứ yếu địa, nhanh chóng khuyết trường thế lực. Nhưng hắn vừa đi, phụ mẫu, đại ca, nhị ca, bọn họ nên làm cái gì? Phụ thân là tuyệt đối không thể có thể lấy phản loạn phương thức ra xuyên phủ tiến vào đại tề nội địa làm phản loạn chi thần, mà Đỗ Huyền cũng không có khả năng bức bỏ phụ mẫu huynh đệ một thân một mình sống tạm bỡ, cho nên con đường này là căn bản đi không thông. Ngay tại Đỗ Huyền trong phòng lúc sầu mi khổ kiểm, cổng truyền đến Hứa Bát Trị quát lớn âm thanh, hai người các ngươi tiểu gia hỏa chớ quấy rầy, Tam công tử chính đang nghỉ ngơi, nhao nhao đến công tử, ta đi nói cho các ngươi biết cha mẹ, khiến bọn họ đánh các ngươi cái mông. Tam công tử thiết bố cáo để Hắc Hùng Bảo người người hiến kế, chúng ta tới cho Tam công tử hiến kế, ngươi lại muốn ngăn cản, ngươi mới là chống lại Tam công tử mệnh lệnh, chúng ta nếu ở Tam công tử nơi đó tố cáo ngươi, bị ăn gậy chính là ngươi. Một cái giọng trẻ con non nớt vang lên. Ở Hứa Bát Trị cái này thân cao mã đại tráng hán trước mặt, như cũng có thể như thế trầm ổn, nói do tiểu hài này xác thực không tầm thường. Đỗ Huyền cũng không có đi ra khỏi đi xem, liền trong phòng nghe, nhìn hai cái tiểu hài có thể có biện pháp nào thuyết phục Hứa Bát Trị. Các ngươi đi một bên chơi bùn đi. Hắc Hùng Bảo nhiều người như vậy đều không nghĩ ra biện pháp gì tốt, liền hai người các ngươi tiểu thí hải, có thể nghĩ ra biện pháp gì tốt? Đến Hứa Bát Trị khinh thường nói. Cồn vợ ở gà cầu vượt 10 điểm cuối chương. Câu nguyện phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://2.2/nẹ chuyện.com.vn/638880. Chương 127, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, ngươi nhìn xem, cái này bố cáo phía trên có hay không biết, tiểu hài tử không thể giúp Tam công tử nghị kê sách, tiểu thí hài chuẩn bị rất đầy đủ, vậy mà cố ý đem Hắc Hùng Bảo nơi nào đó dán bố cáo xé xuống. Ai nha, hai người các ngươi tiểu thí hài lá gan không nhỏ, cũng dám đem bố cáo bắt tới. Hứa Bát Trị không biết chữ, phía trên biết cái gì hắn làm sao biết cái này bố cáo dán đã nhiều ngày, không có thiết ổn, bị gió thổi xuống tới, chúng ta nhận được. Phía trên này biết cái gì người thấy rõ ràng không? Một cái khác tiểu thí hài âm thanh âm vang lên. Hứa Bát Trị có chút chột dạ, ấp úng nói, ta đương nhiên biết phía trên này viết cái gì nội dung. Ngươi đọc một chút cho chúng ta nghe một chút. Vừa mới cái kia tiểu thí hài lập tức truy vấn. Hứa Bát Trị có chút luống cuống, ta, tại sao muốn đọc cho các ngươi nghe các ngươi đi nhanh lên, bằng không thì ta đem hai người các ngươi đưa trở về, để các ngươi phụ mẫu hảo hảo quản giáo ngươi.
Ô,
ngươi khi dễ chúng ta tiểu hải tử. Rõ ràng Tam công tử làm cho tất cả mọi người bày mưu tính kế, ngươi xem chúng ta còn nhỏ, dễ khi dễ, không để chúng ta có cơ hội lập công. Chính là sợ chúng ta lập được công, tương lai Tam công tử để chúng ta làm đại quan trông coi ngươi. Cái kia tiểu thí hài lập tức sử xuất trung cực vũ khí. Trước đó nói chuyện tiểu hài cũng ồ khóc lên.
Ai ai, các ngươi đừng khóc, các ngươi đừng khóc.
Nhưng chớ đem Tam công tử đánh thức. Hứa Bát Trị triệt để luống cuống. Đỗ Huyền cười đi ra ngoài, "Lão Bát, ngươi đấu không lại hai tiểu gia hỏa này. Để bọn hắn bảo, xem bọn hắn có biện pháp gì tốt." Từ ngoài cửa đi tới hai cái ước chừng 10 tuổi khoảng chừng tiểu hài tử. Một cái béo ị, một người dáng dấp gầy gò. Hai người có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là trong ánh mắt đều lộ ra một cỗ tinh linh cổ quái hương vị. "Tam công tử, ngài để chúng ta đoàn người tưởng chú ý, làm sao cổng thúc thúc lại không để chúng ta vào cửa đâu?" Tiểu mập mạp vừa tiến đến liền cáo trạng. Gầy keo Nam Hải kéo tiểu mập mạp một thanh, "Tiểu bàn, cái kia thúc thúc là Tam công tử hộ vệ, chỗ chức trách, chúng ta liền không truy cứu hắn ngăn trở vô lễ." Đỗ Huyền nhìn cái này một đôi tên dở hơi, cũng là buồn cười. "Tam công tử, ta gọi Hứa Khắc Kim, hắn gọi Lý Quốc Anh, là bạn tốt của ta. Chúng ta có đối phó man tộc biện pháp. Biện pháp là hai người chúng ta nghĩ ra được." Tiểu mập mạp nói. Đỗ Huyền gật gật đầu, "Vậy nói một chút nhìn, các ngươi có biện pháp gì tốt?" "Tam công tử, ngươi đã nói, nếu như kế sách bị tiếp thu, sẽ luận công hành hưởng. Nếu như chúng ta hai cái lập công, ngươi có thể hay không bởi vì chúng ta quá nhỏ, liền không cho chúng ta quan làm?" Lý Quốc Anh hỏi. "Nếu như kế sách của các ngươi thật ở đánh lén man tộc trong chiến tranh phát huy tác dụng cực lớn, ta khẳng định sẽ luận công hành hưởng, không sẽ bởi vì là tuổi của các ngươi không cho các ngươi khen thưởng." Đỗ Huyền nói. "Tốt, này chúng ta an tâm." Hứa Khắc Kim vô vô bộ ngực. Đỗ Huyền cười, "Hai tiểu gia hỏa này tốt như chính mình nhất định có thể có được khen thưởng. Chúng ta cảm thấy đánh người man, địch nhiều ta ít, không thể liều mạng. Đến lợi dụng thiên thời địa lợi." Hứa Khắc Kim bắt đầu nói kế sách của mình. "Làm sao lợi dụng thiên thời địa lợi?" Đỗ Huyền hỏi. "Thiên thời đã có. Trên trời rơi xuống tuyết lớn, man tộc tiến lên chậm chạp, đối với quân ta có lợi." Hứa Khắc Kim nói. Đỗ Huyền gật gật đầu, "Địa lợi đâu xuyên phủ địa hình địa vật, chúng ta so với người man càng rõ ràng hơn, cho nên ở đánh lén thời điểm, muốn chọn lấy một chỗ đối với quân ta có lợi, đối với địch nhân bất lợi địa hình." Lý Quốc Anh đoạt trước nói. Đỗ Huyền khen ngợi gật đầu, "Hai tiểu hài tử có thể nghĩ tới chỗ này, quả thực rất không tệ. Nhưng bằng vào hai điểm này tựa hồ còn chưa đủ." Đỗ Huyền nói. "Đương nhiên không đủ. Hắc Hùng Bảo binh lực chỉ có địch nhân 1/20, cho dù chiếm cứ thiên thời địa lợi, như cũng không chiếm ưu thế. Cho nên, còn muốn đem địa lợi đầy đủ lợi dụng." Hứa Khắc Kim nói. Lý Quốc Anh sợ Hứa Khắc Kim một người đem kế sách toàn bộ nói ra, đội bằng nói, "Dùng quả cầu tuyết, truyền một núi cao, đem tuyết cầu lăn xuống, lập tức có thể để man tộc đại quân gãy binh tổn hại tướng, mà quân ta hoàn hảo không chút tổn hại." Con mắt Đỗ Huyền sáng lên, tuyết đã xuống mấy ngày, Hắc Hùng Bảo đã che phủ bên trên dày tuyết trắng thật dày, bảo bên trong khắp nơi đều có tiểu hài tử chống chất người tuyết. Chẳng qua quả cầu tuyết công kích cũng không có hai tiểu hài tử tưởng tượng đơn giản như vậy. Địa thế quá bằng thẳng, quả cầu tuyết uy lực công kích không lớn, địa thế hiểm trở, lại khó mà hình thành quả cầu tuyết công kích. Nhưng đây là một cái cực kỳ tốt mạch suy nghĩ, chỉ cần chọn đúng địa phương, cái này một cái kế sách, thắng qua thiên quân vạn mã. Hai cái này tiểu thí hài kế sách thật đúng là lên đại tác dụng. "Tam công tử, kế sách của chúng ta có phải hay không rất tốt?" Hứa Khắc Kim là cái tiểu cơ linh quỷ, nhìn thấy Đỗ Huyền lâm vào trầm tư, cũng đã biết Đỗ Huyền đã nhìn chung kế sách của bọn hắn. "Phi thường tốt. Vô luận kế sách được hay không được, ta đều cho các ngươi ghi công. Các ngươi muốn cái gì?" Đỗ Huyền lần này không có che giấu mình vui sướng. "Ta muốn làm tướng quân, chỉ huy thiên quân vạn mã." Lý Quốc Anh nói. "Không được, đây là ta chưa nói. Ta muốn làm tướng quân." Hứa Khắc Kim nói. Đỗ Huyền cười nói, "Nghĩ làm tướng quân, đương nhiên có thể, là hiện tại ta đều còn không phải tướng quân, làm sao có thể đem các ngươi bổ nhiệm làm tướng quân đâu? Dạng này, làm tướng quân cũng muốn từng bước một, các ngươi tiên tiến trại tân binh. Chờ các ngươi có Long Lân Mã tọa kỵ, ta để các ngươi trước tiên làm đội trưởng." "Các ngươi thấy thế nào?" Hứa Khắc Kim cùng Lý Quốc Anh có chút thất vọng. Chẳng qua nghe nói có Long Lân Mã tọa kỵ, lại lập tức vui vẻ ra mặt. "Tốt." Hứa Khắc Kim cùng Lý Quốc Anh chăm miệng một lời nói. Lúc này Đỗ Huyền lại hỏi một câu, "Vậy các ngươi có thể hay không nói cho ta, kế sách này là ai trước nghĩ tới?" "Chúng ta là đồng thời nghĩ tới. Hôm nay chúng ta ở đẩy tuyết cầu thời điểm, đột nhiên nghĩ đến." Lý Quốc Anh nói. Lần này Hứa Khắc Kim cũng không có phản bác, "Đúng, chính là chúng ta hai cái đồng thời nghĩ tới." Đỗ Huyền dùng vọng khí thuật nhìn một chút Lý Quốc Anh cùng Hứa Khắc Kim khí vận, phát hiện hai cái này tiểu hài đều là thanh xích hồng bạch khí thẳng sâu, mơ hồ có thể thấy được hình thú, tương lai nhất định là võ tướng thành danh. Hai cái này tiểu hài tiềm lực so với Đỗ Huyền tay xuống bất cứ người nào cũng cao hơn. Nhỏ tuổi như thế, khí vận lại nhưng đã mới gặp hình thức ban đầu, phi thường khó lường. Đỗ Huyền càng thêm kiên định, muốn từ nhỏ hảo hảo bồi dưỡng hai tiểu gia hỏa này. "Lão Bát, ngươi đi theo hai tiểu gia hỏa này đi nhà bọn họ một chuyến, nếu như bọn họ phụ mẫu đồng ý, từ hôm nay trở đi hai tiểu gia hỏa này liền đi Dương Vạn Tài nơi đó báo đến. Ngay lập tức đem tất cả mọi người triệu tập lại, đi quân vụ sảnh nghị sự." Đỗ Huyền xài bước đi ra ngoài. Hứa Bát Trị vây tay một cái, Viên Hạo cùng mấy cái khác hộ vệ đội vàng đi theo sau lưng Đỗ Huyền. "Tam công tử, chân uy gió. Chúng ta lúc nào mới có thể có Tam công tử vì phong như vậy?" Nhà Hứa Khắc Kim nói. "Liên nguyên một cái tiểu mập mạp, còn muốn cùng Tam công tử đồng dạng." Hứa Bát Trị khinh bị nói. "Ngươi còn dám nói lời này? Vừa rồi ngươi còn cản trở không để chúng ta trông thấy Tam công tử. suýt nữa làm trễ nải Tam công tử đại sự. Hứa Khắc Kim khinh thường nói, tiểu thí hài thật sự truy độc, lập tức liền chắn đến Hứa Bát Trị không lời nào để nói. Cồn vợ ở gà cầu vượt 10 điểm cuối chương. Câu nguyện phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://2.2/nẹ-chuyen.com.vn/63880. Chương 128, lập kế hoạch muốn lấy quả cầu tuyết công kích Man Quân, nhất định phải lựa chọn Man Quân phải qua đường, mà lại hai bên thế núi nhất định phải phi thường hiểm trở, để Man Quân không chỗ có thể trốn. Lại không thể đủ làm bị thương đại tê bất tính, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chỗ như vậy, ta có thể tìm ra mấy chỗ tới. Thứ nhất, linh đài vệ phụ cận linh đài sơn có một đầu tương đối dài hẻm núi, gọi đoạn hồn cốc, hai bên thế núi hiểm trở, hẻm núi cũng là man tộc phải qua đường. Nhưng nơi này thế núi quá mức hiểm trở, hiếm người đến, nhất là như vậy giá lạnh mùa, leo đến đỉnh núi, cửu tử nhất sinh. Thứ hai, ra linh đài vệ, ở linh đài vệ cùng trong Mao Y Y Hãn thành ở giữa, có một chỗ hẻm núi, gọi hẻm núi cách lạc, cũng là thế núi cực kỳ hiểm trở, một khi đem man tộc vây ở trong hạp cốc, nhất định tiến thối lương nan, lại lấy quả cầu tuyết công kích, nhất định có thể tiêu diệt man quân. Nhưng vấn đề là, trong núi này man thú hung mãnh, mà lại đỉnh núi cực kỳ hiểm trở. Trên núi nhất định là gió lạnh thấu xương, ở trên đỉnh núi ẩn nút, vô cùng có khả năng man quân chưa tới, phục binh đã biến thành khối băng. Cuối cùng một chỗ chính là Mao Y Y Hãn thành phụ cận hẻm núi, gọi hẻm núi A Lạp Thản Thương. Thế núi so với trước hai nơi muốn tốt một chút, cũng tương đối dễ dàng mai phục, nhưng cách Mao Y Y Hãn thành quá gần, nếu như không thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết man quân, Mao Y Y Hãn thành nhất định phái binh tiếp ứng. Mà lại, cho dù chúng ta đánh bại man quân, cũng khó có thể đem xuyên phủ bách tính thuận lợi rút về. Còn có một vấn đề, lấy Kim Ô Man tộc đại trí giả Bác Thái cáo giả, làm sao có thể không để phòng chúng ta ở những địa phương này bố trí mai phục đâu? Hồ Bản Duệ đối với kế sách này không phải rất đồng ý, muốn lừa qua man tộc cũng không phải là một kiện chuyện rất khó. Chúng ta có bao nhiêu long lân mã, man tộc hẳn là biết đến, bọn họ không có khả năng biết nói chúng ta trong khoảng thời gian ngắn lại tăng lên hàng loạt long lân mã kỵ binh. Chúng ta có thể phái 1-2 ngàn long lân mã đội kỵ binh hướng man tộc đại quân không gián đoạn tiến hành tập kích quấy rối, khiến bọn họ nửa bước khó đi. Đợi bọn hắn ra linh đài vệ, nhất định buông lòng cảnh giác, nhất cử thông qua quả cầu tuyết đem bọn hắn chủ lực tiêu diệt, lại thông qua long lân mã kỵ binh bao vây tiêu diệt tàn binh, giải cứu xuyên phủ bách tính. Dương Vạn Tài nói là cứ như vậy, nhưng để cho lựa chọn điểm phục kích liền chỉ còn lại hẻm núi cách lạc cùng hẻm núi A Lạp Thản Thương. Hẻm núi cách lạc vô cùng nguy hiểm, rắc, tiếng man có ý tứ là vực sâu, nghe nói đỉnh núi chưa từng có còn sống động vật, chớ nói chi là người. Hồ Bản Duy nói, liền chỉ còn lại hẻm núi A Lạp Thản Thương, nơi này cách Mao Y Y Hãn thành quá gần, ta nếu Kim Ô, ta biết trước phái người đi thông chi Mao Y Y Hãn thành, để Mao Y Y Hãn thành phái trọng binh ra tới tiếp ứng, chết để chúng ta đoạn tuyệt đánh lén hy vọng. Dương Vạn Tài nói, cái này ba cái địa phương đều không thể thực hiện được lời nói, kế sách này liền không thông. Vương Nguyên Sâm nói, Đặt Mục Nhĩ mở miệng nói ra, ai nói trên hẻm núi cách lạc núi không ai có thể bên trên phải đi, trên đời này không có hắc hùng bảo chúng ta người không đi được núi cao. Hắc hùng bộ lạc chúng ta thợ săn, ở rét lạnh mùa đông, như cũ sẽ tiến hành đi săn. Chúng ta có thể ở băng xuống đào tạc ra tránh né gió lạnh hang động. Ở thật dày băng tuyết dưới đáy, một chút cũng không cảm giác được rét lạnh. Đám người đồng thời nhìn về phía Đặc Mục Nhĩ, đều là nhãn tỉnh sáng lên. Nếu chúng ta đều cảm thấy trên hẻm núi cách lạc mặt núi không có khả năng tiến hành phục kích, người man hẳn là càng không nghĩ tới. Bọn họ một đường bị chúng ta đánh lén, ra linh đại vệ, nhất định cho là chúng ta đã bỏ đi. Ở hẻm núi cách lạc nơi này, có lẽ sẽ bung lòng cảnh giác, để chúng ta có thể thừa dịp. Dương Vạn Tài hưng phấn nói, đã như vậy, chúng ta bây giờ liền thương định kế hoạch phục kích, cần phải một kích tất chúng. Đỗ Huyền nói, cùng ngày, Đỗ Huyền liền hộ tống Đặc Mục Nhị chờ Hắc Hùng Bảo rơi binh sĩ cùng một chỗ tiến về địa điểm phục kích. Đỗ Huyền huynh đệ, Hắc Hùng bộ lạc chúng ta thợ săn, từ nhỏ đã chịu qua băng thiên tuyết địa khảo nghiệm, đã học xong ứng đối ra sao rét lạnh tập kích. Ngươi không có trải qua, tham gia hành động của chúng ta vô cùng nguy hiểm. Ta nhìn ngươi vẫn là không muốn cùng theo chúng ta lên núi. Đặt Mục Nhĩ có chút lo lắng Đỗ Huyền không chịu đựng nổi trên núi rét lạnh, trên đường đi không ngừng thuyết phục Đỗ Huyền không muốn đi trước. Đừng lo lắng, mặc dù ta ở phương diện này không có bao nhiêu kinh nghiệm, nhưng là có chút phương diện, đối với các ngươi sẽ có trợ giúp. Một trận chiến này, chúng ta thua không nổi, cho nên phải tận lực lo lắng nhiều một vài vấn đề, để tránh xuất kích thời điểm xuất hiện không thể đoán được chỗ sơ suất. Đỗ Huyền lần này phi thường kiên trì ý kiến của mình. Hắc Hùng bộ lạc chiến sĩ, người người có gấu đen đồng bạn. Lần này xuất chiến, muốn ở hiểm trở trong núi rừng hành động, rất nhiều nơi long lân mã căn bản không đi được, có gấu đen đồng bạn, đây hết thể liền dễ dàng hơn nhiều. Mặc dù Đỗ Huyền không có gấu đen đồng bạn, nhưng hắn ngoại trừ long lân mã, còn có liệt hỏa man lang cùng man hổ lông vàng. Mặc dù man hổ lông vàng hình thể không nhỏ, nhưng cũng là rừng tây chuyên gia. Không chỉ có không e ngại giá lạnh, cũng đồng dạng có thể ở hiểm trở trong núi rừng cực nhanh hành động. Đỗ Huyền cùng Hắc Hùng bộ lạc chiến sĩ cưỡi long lân mã đi vào mục đích, sau đó đem long lân mã giấu ở chân núi một chỗ cực kỳ ẩn nấp địa phương, bảo đảm sẽ không bị người man phát hiện, liền tiến vào núi rừng hướng phía hẻm núi phía trên núi rừng leo lên mà đi. Đặt Mục Nhĩ đặc biệt căn dặn Đỗ Huyền, Đỗ Huyền huynh đệ, một khi ngươi cảm giác được không có cách nào tiến lên thời điểm, nhất định muốn nói cho ta biết, ta sẽ cho người lập tức hộ tống ngươi xuống núi. Yên tâm, ta sẽ không kéo ngươi chân sau. Đỗ Huyền nhảy lên lưng man hổ lông vàng ngao ô kêu to một tiếng, ở trong rừng cây chạy nhanh chóng. Không chỉ có không có rơi ở phía sau, ngược lại là để Đặt Mục Nhĩ chờ Hắc Hùng bộ lạc chiến sĩ ở phía sau đuổi theo. Đỗ Huyền vô vô đầu man hổ lông vàng, chậm một chút, chờ một chút phía sau. Để ngươi chạy nhanh một chút, cũng không có để ngươi nổi điên. Thu. Một tiếng bén nhọn tiếng chim hót tại phía trước vang lên, một cái to lớn thân ảnh đột nhiên từ hẻm núi vách núi giữa trường phóng lên tận trời, thân ảnh to lớn kia mở ra cánh, lập tức dường như mũi tên bắn ra. Đặt mục nhĩ, đó là cái gì? Đỗ Huyền hỏi. Thiết dược man ưng. Thứ này là cao cấp man thú, nhưng so với bình thường cao cấp man thú phiền phức, một khi chọc tới nó, liền sẽ có vô tận phiền phức. Đặt mục nhĩ nói. Có không có cách nào thuần phục? Đỗ Huyền hỏi. Có, ngược lại có. Nghe nói trong man vực có chuyên môn thuần phục thiết dược man ưng bộ lạc. Bọn họ từ thiết dược man ưng trong ổ trộm đi chim ưng con. Sau đó đem chim ưng con chậm rãi thuần hóa, chim ưng con sau khi lớn lên có thể trở thành bọn họ đi săn thời điểm cực kỳ tốt giúp đỡ. Đặt mục nhĩ có chút hâm mộ nói. Thiết dược man ưng lớn như thế, trên lưng đứng người hẳn là không có vấn đề gì. Đỗ Huyền nói. Làm sao ngươi muốn đem thiết dược man ưng làm tọa kỵ? Loại này lúc đầu thiết dược man ưng liền rất khó thuần hóa, cho dù thuần hóa thành công cũng rất khó để thiết dược man ưng lai giống thành công, từ đó khó mà sinh sôi mở rộng. Đặt mục nhĩ lắc đầu. Cồn vợ ở gà cầu vượt 10 điểm của chương. Câu nguyện phiếu kim đầu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://2.2/nẹ-chuyen.com.vn/638880. Chương 129, không trung thuần đương loại này thành niên nhưng thiết dược man đương có thể thuần phục. Đỗ Huyền hỏi. Đỗ Huyền huynh đệ, nhưng ngươi tuyệt đối đừng có ý nghĩ này. Tính tình thiết dược man đương cực kỳ dữ dằn, một khi bị bắt, nhất định điên cuồng phản kháng, cho đến tử vong. Mà lại, bắt giữ thiết dược man đương sẽ dẫn tới bảy thiết dược man đương tấn công, cũng đừng ảnh hưởng đến chúng ta kế hoạch phục kích. Đặc Mục Nhĩ sợ Đỗ Huyền sẽ mạo hiểm hành động. Đáng tiếc, nếu như có thể đem loại thiết dược man đương này thuần phục, dùng bọn chúng đến truyền lại tin tức, vậy nhưng so với bình thường trinh sát hữu dụng nhiều. Đỗ Huyền có chút tiếc nuối nói. Chẳng qua hắn vẫn là kềm chế mình ý nghĩ trong lòng, không có dùng hành động mạo hiểm. Đỗ Huyền cùng Đặc Mục Nhĩ một nhóm ở cực kỳ nguy hiểm dốc đứng trong rừng cây đi lại một ngày nhiều thời giờ, mới lựa chọn sử dụng đến thích hợp nhất công kích vị trí. May mắn tuyết rơi thời gian còn không phải rất dài, mà lại nhiệt độ không khí còn không có đạt tới thấp nhất điểm, tuyết vẫn chưa hoàn toàn kết thành cứng rắn khối băng. Nếu như kết thành khối băng liền phiền toái, loại địa phương này khối băng cứng rắn như sắt thép, đến lúc đó nghị phá vỡ khối băng đều không phải là một chuyện dễ dàng. Vẻ mặt Đặc Mục Nhĩ vương lòng không ít. Đỗ Huyền lại nhíu mày, ma tộc đại đội nhân mã đến nơi đây còn phải mấy ngày, tăng thêm còn muốn bị chúng ta tập kích quấy rối bộ đội trì hoãn không thiếu thời gian, cho nên bọn họ đến nơi này thời gian khả năng so với chúng ta dự đoán còn muốn chậm. Hiện tại thời tiết càng ngày càng lạnh, ai có thể biết đến lúc đó tuyết có thể hay không bị đông. Đặc Mục Nhĩ sâu mượn lắc đầu, cái này cũng khó mà nói. Tuyết đột nhiên biến lớn, giữa thiên địa đều là một mảnh trắng xóa, không phân rõ không phải trời không phải núi. Quả nhiên bị Đỗ Huyền nói trúng, tuyết càng rơi xuống càng lớn, thời tiết càng ngày càng lạnh, trên đất che tuyết không còn giống ngay từ đầu như thế mềm nhũn, da đã bắt đầu kết băng, dẫm lên trên chỉ nghe thấy răng rắc tiếng vang. Có thể là cảm thấy Đỗ Huyền một nhóm uy hiếp, thiết dực ma nương càng không ngừng ở Đỗ Huyền một nhóm trên đỉnh đầu trong cao không xoay quanh, đối với Đỗ Huyền một nhóm tiến hành đề phòng. Phiên thoái, nếu như Kim Ô đại quân tới, nhìn thấy thiết dực ma nương ở trên không xoay quanh, tất nhiên sẽ đoán được cái này trên núi có người mai phục. Đặt Mục Nhĩ nhìn lên trên trời thiết dực ma nương đầu lớn như tê dại. Thiết dực ma nương có hay không? Vương Đỗ Huyền hỏi. Không biết. Loại này lúc đầu thiết dực ma nương liền thiếu đi gặp, tướng vương càng khó gặp. Có lẽ vốn chính là không có vương. Đặt Mục Nhĩ lắc đầu. Đột nhiên cách căn kích động hô, mau nhìn. Vậy khẳng định là thiết dực ma nương vương. Đỗ Huyền ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy một con so với phổ thông thiết dực ma nương lớn không sai biệt lắm gấp đôi ra hỏa từ bên dưới vách núi vọt lên bầu trời, sau đó giương cánh, vây quanh Đỗ Huyền một nhóm càng không ngừng xoay quanh, hẳn là đang quan sát bọn người Đỗ Huyền hoạt động. Chẳng qua cái này cái đại gia hỏa còn lâu mới có được trước đó phổ thông thiết dực man đứng khách khí như vậy, nó đằng đằng sát khí, tựa hồ tùy thời chuẩn bị lao xuống, đem phía dưới hết thảy xé thành mảnh nhỏ. Cẩn thận, gia hỏa này muốn công kích chúng ta. Đỗ Huyền vội vàng nhắc nhở. Chú ý đỉnh đầu. Đặc Mục Nhi cũng khẩn trương lên. Thu. Con thiết dực man đứng to lớn kia như là mũi tên thẳng đứng hướng phía dưới lao xuống, mỏ ưng sắc nhọn nhắm ngay Đỗ Huyền, nó hẳn là cảm giác được phía dưới đối với thiết dực man đứng uy hiếp lớn nhất chính là Đỗ Huyền, cho nên đem Đỗ Huyền làm thứ nhất mục tiêu công kích. Cẩn thận. Đỗ Huyền huynh đệ, nó là hướng ngươi tới. Đặt Mục Nhĩ cực nhanh phóng tới Đỗ Huyền, là tốc độ của hắn nhưng không có trên trời rất ưng nhanh như vậy. Đỗ Huyền ngẩng đầu một cái, chỉ trông thấy đỉnh đầu một vệt bóng đen dường như thiên thạch gào thét tới. Lấy bây giờ Đỗ Huyền tu vi, né tránh thiết dực ma nương một kích này, tự nhiên không phải một kiện rất khó khăn chuyện, nhưng trong mắt Đỗ Huyền lại toát ra nóng bỏng hỏa hoa. Không chỉ có không có chỗ tránh, ngược lại nhảy lên một cái, trực tiếp nên đón thiết dực ma nương mà đi. Không muốn. Đặt Mục Nhĩ hô to một tiếng, vội vàng đi lấy con trường cùng, nhưng đây hết thảy thực sự quá nhanh, hắn căn bản không kịp đối với thiết dực ma nương tiến hành bắn. Thân ảnh Đỗ Huyền cũng hóa thành một đạo tàn ảnh, cực nhanh cùng thiết dực ma nương ở bao trùm tuyết trắng mênh mang bên trên ngọn núi gặp nhau, không, chỉ quẹt người mà qua, thiết dực ma nương giống thép như sắt thép mỏ không có đánh trúng Đỗ Huyền. Đỗ Huyền ở cùng thiết dực ma nương sắp va chạm trong chốc lát, thân hình đột nhiên biến đổi, nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi thiết dực ma nương, cùng kịch liệt hạ xuống thiết dực ma nương quẹt người mà qua. Thiết dực ma nương đánh hụt, lập tức đem cánh sắt triển khai, rơi xuống thân thể lập tức vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung. Chỉ ở thiết dực ma nương chuẩn bị lần nữa bay về phía không trung, kiếm máy bay lại tiến hành công kích thời điểm, Đỗ Huyền trên không trung liên tục mấy cái đặc sắc lộ mèo, vững vàng rơi vào trên lưng thiết dực ma đường, hai chân chăm chú kẹp lấy lưng thiết dực ma đường, hai tay thì vững vàng bắt lấy thiết dực ma đường lông vũ, thân thể cực lực tiếp ở trên lưng thiết dực ma đường. Thu, thiết dực ma đường luống cuống, vội vàng trên không trung liên tục nhiều cái xoay chuyển, muốn đem trên lưng Đỗ Huyền từ trên không trung té xuống. Là Đỗ Huyền dường như biến thành thiết dực ma đường lông vũ, mặc cho Thiết Dực Ma Nưng như thế nào hành động, đều không thể đủ đem Đỗ Huyền ngã xuống. Bốn phía Thiết Dực Ma Nưng nhao nhao bay tới, hướng đầu kia to lớn Thiết Dực Ma Nưng dựa vào, tựa hồ chuẩn bị hỗ trợ, đem Đỗ Huyền từ trên lưng làm xuống dưới. Đỗ Huyền tình thế lập tức trở nên nghiêm trọng. Đạc Mộc Nhĩ dùng sức kéo mở trường cung, sau đó đem mũi tên bắn hướng lên bầu trời, là những Thiết Dực Ma Nưng đó bay rất cao, mà lại tốc độ cực nhanh, mũi tên đến bọn chúng phi hành độ cao thời điểm, đã đến nọ mạnh hết đà. Một con Thiết Dực Ma Nưng không thèm quan tâm dùng cánh nhẹ nhàng vỗ, cái mũi tên này mũi tên liền bay không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đạc Mộc Nhĩ lại dẫn một mũi tên, dùng sức đem dây cung kéo ra, đem dây cung kéo thành trăng tròn, như cũ không cảm tâm, lại tiếp tục tăng lực, kết quả dây cung bột một tiếng vang, trường cung cắt thành hai đoạn. Đỗ Huyền thừa cơ vận hành quan tượng thuật, một tôn tượng thánh nhân xuất hiện ở trên lưng Thiết Dực Ma Nưng. Thần thánh quang mang từ thân thể Đỗ Huyền hướng bốn phía đẩy ra, một cỗ khí tức bình hòa lập tức đem tất cả ngang ngược chi khí rửa sạch đến sạch sẽ. Đỗ Huyền cưỡi con kia Thiết Dực Ma Nưng lập tức trở nên ôn thuần lên, không có lại đến xuống bước lên, mà điều chỉnh dáng người, ở trên không trung vững vàng tỏa tượng. Nguyên vốn chuẩn bị đi công kích Đỗ Huyền rất ưng cũng lập tức yên tĩnh trở lại, lúc đầu biến đỏ con mắt, lại biến thành bình thường màu đen. Đỗ Huyền ở rất lưng chim ưng bên trên duỗi thẳng eo, vưng ngồi xuống. Chẳng qua gió thật to, hô phần phật thổi đến Đỗ Huyền khó mà mở to mắt, còn tốt tu vi Đỗ Huyền không tầm thường, không dễ dàng là hàn khí chỗ xâm, nếu không trên không trung thổi bên trên một hồi, liền có thể đem Đỗ Huyền thổi thành băng côn. Chỉ loại thánh quang này tác dụng hiệu quả không hề dài, một lát sau, Đỗ Huyền cưỡi cái này Thiết Dực Ma Nưng ngang ngược chi khí lại bắt đầu trưởng thành. Thiết Dực Ma Nưng tính công kích lại bắt đầu ngẩng đầu. Lần nữa Đỗ Huyền lâm vào trong nguy hiểm. Cồn vợ ở gà cầu vượt 10 điểm của chương. Câu nguyện phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://2.2/nẹ-chuyen.com.vn/638880. Chương 130, chính xác tu luyện tư thế Đỗ Huyền đã sớm vận hành vọng khí thuật nhìn chằm chằm Thiết Dực Ma Nưng biến hóa, trông thấy Thiết Dực Ma Nưng khí cơ bên trong xuất hiện một sợi đại biểu tính công kích hồng quang, vội vàng phóng thích một sợi hạo nhiên chi khí, chuyển vận đến trong cơ thể Thiết Dực Ma Nưng, lập tức đem Thiết Dực Ma Nưng ngang ngược chi khí lăng xuống. Thiết Dực Ma Nưng là cái bạo tính tình của nó cũng không có dễ dàng như vậy bình ổn lại. Đỗ Huyền liền phản phản phục phục sử dụng hạo nhiên chính khí đi lắng lại. Giữa song phương liền phảng phất đánh giằng co thời gian rất dài. Mỗi một lần đều tiêu hao Đỗ Huyền trong văn tâm số lượng có hạn hạo nhiên chính khí, Đỗ Huyền trong thời gian ngắn nhưng không có cách nào đem hạo nhiên chính khí bổ sung trở về. Nếu như một mực như thế giằng co nữa, đối với tự nhiên Đỗ Huyền phi thường bất lợi. Tự nhiên Đỗ Huyền không muốn như thế tiếp tục bị động xuống dưới, cho nên hắn dứt khoát mạo hiểm chủ động đối với Thiết Dực Ma Nưng tiến hành công kích. Đỗ Huyền quan tưởng thuật nhưng không riêng gì có thể phóng thích thanh quang, còn có thể ngưng tụ thành một thanh linh kiếm tiến hành công kích. Nhưng nếu như Đỗ Huyền dùng linh kiếm tiến hành công kích, chỉ sợ một chiêu liền có thể đem Thiết Dực Ma Nưng cho xử lý. Thiết Dực Ma Nưng chỉ là cao cấp man thú, đối với tinh thần công kích không có bất kỳ cái gì phòng ngự, Đỗ Huyền linh kiếm vừa ra, chỉ sợ trực tiếp có thể miểu sát thần hồn của Thiết Dực Ma Nưng. Cho nên, một chiêu này tự nhiên không thể dùng. Đột nhiên Đỗ Huyền nhớ tới ngày đó Từ Thu Huyên ngâm sướng chiến ca đã từng đối với hắn sinh ra ảnh hưởng phi thường lớn, trong lòng liền nghĩ, nếu có thể quan tưởng ra linh kiếm tiến hành công kích, vì cái gì không thể quan tưởng ra loại kia có thể đối với thần hồn sinh ra tác dụng thanh âm đâu. Thế là Đỗ Huyền trực tiếp dùng quan tưởng thuật ngâm hát lên, thừa thần chim cắt cánh sát, tám loan tương thương, phục mệnh phục, chu phất tư hoàng, có thương hành hành, duật kia bay chim cắt, bay lệ trời, cung tập viên rừng. Thiết Dực Ma Nưng lập tức xa vào một loại hỗn độn trạng thái, thời gian rất lâu đều không tiếp tục xuất hiện lệ khí. Chậm rãi Thiết Dực Ma Nưng bắt đầu quen thuộc trên người Đỗ Huyền khí tức, đối với Đỗ Huyền cưỡi tại trên lưng của nó dần dần không có phản cảm. Đỗ Huyền phát hiện dùng quan tưởng thuật ngâm sướng, tiêu hao hạo nhiên chính khí vậy mà cơ hồ cùng hơi, nhưng lên tác dụng lại so với trực tiếp đem hạo nhiên chính khí đưa vào trong cơ thể Thiết Dực Ma Nưng còn càng có hiệu quả. Đỗ Huyền cũng không biết trong đó duyên cớ, chẳng lẽ tác dụng tại Thiết Dực Ma Nưng hạo nhiên chính khí cũng không phải là xuất từ trong văn tâm giữa thiên địa liền có hạo nhiên chính khí, chỉ giữa thiên địa hạo nhiên chính khí khó mà câu thông, càng thêm khó mà lợi dụng. Chẳng lẽ là ngâm sướng thời điểm, có thể dẫn động giữa thiên địa hạo nhiên chính khí? Đỗ Huyền chú ý tới, ở ngâm sướng thời điểm, không riêng gì hắn cưỡi cái này Thiết Dực Ma Nưng trở nên ôn thuần, liền ngay cả bốn phía vờn quanh phi hành Thiết Dực Ma Nưng cũng đồng dạng trở nên bình tĩnh rất nhiều. Không còn bởi vì cái này đầu lĩnh bị Đỗ Huyền khống chế lại, mà nôn nóng bất an. Hiển nhiên cũng là vừa rồi ngâm sướng dẫn động hạo nhiên chính khí mang tới tác dụng. Để chứng minh ý nghĩ của mình, lần nữa Đỗ Huyền ngâm hát lên, gì có không hoàng ngày nào không được người nào không đem kinh doanh tứ phương. Gì có không huyền người nào không căng ai ta chính phu, độc là phỉ dân. Phỉ tê giác phỉ hổ, xuất kia vùng bỏ hoang. Ai ta chính phu, sớm chiều không rảnh. Có đồng người hổ, xuất kia ưu thảo. Có sạn chi xe, đi kia xung quanh nói. Đây là một bài lưu truyền tại dân gian thơ cổ, nếu không, lấy Đỗ Huyền ra thế, cũng không có khả năng tiếp xúc đạt được. Lần này, vừa ngay từ đầu, Đỗ Huyền liền cẩn thận tiến hành cảm ứng, quả nhiên phát hiện giữa thiên địa, tựa hồ có một loại thần bí tồn tại bị bài thơ này vận luật dắt bắt đầu chuyển động, một tia hạo nhiên chính khí từ bốn phía chậm rãi tràn ngập tới, cuối cùng cùng Đỗ Huyền văn tâm liên kết đến cùng một chỗ, theo thơ ca ba động, lại hướng bốn phía khuyết tán mà đi. Đỗ Huyền phát hiện, hắn trong văn tâm hạo nhiên chi khí chẳng những không có bị hao tổn, ngược lại đang chậm rãi gia tăng. Ngâm sướng thời điểm, chẳng những là xung quanh Thiết Dực Ma Nưng nhận lấy hạo nhiên chính khí ảnh hưởng, liền ngay cả Đỗ Huyền mình cũng được lợi. Những hạo nhiên chính khí này đối với man thú mà nói tựa hồ cũng là phi thường quý giá. Khi Đỗ Huyền ngâm sướng dẫn động giữa thiên địa hạo nhiên chính khí cũng hướng bốn phía khuyết tán thời điểm, tất cả Thiết Dực Ma Nưng đều ở tranh nhau hướng vị trí Đỗ Huyền dựa sát vào. Mà Đỗ Huyền cười Thiết Dực Ma Nưng đầu lĩnh hoàn toàn không có chống cự ý niệm, mà là hoàn toàn say mê trong đó. Khi Đỗ Huyền ngâm sướng kết thúc, tất cả Thiết Dực Ma Nưng đều biểu hiện ra một loại không bỏ chi tình. Thu. Đỗ Huyền tọa hạ Thiết Dực Man Nưng đầu lĩnh phát ra một tiếng vui thích thét dài. Lần này tiếng kêu cùng lúc trước tràn ngập lệ khí giận gãy là hoàn toàn không giống. Đỗ Huyền đều có thể từ trong thanh âm nghe ra cái này Thiết Dực Man Nưng vui vẻ. Ngoại trừ Đỗ Huyền, nó là được lợi sâu nhất. Vừa mới loại kinh nghiệm này, đối với nó tiến hóa có vô cùng trọng yếu tác dụng. Chỗ tốt mặc dù trong thời gian ngắn sẽ không thể hiện ra, nhưng theo thời gian trôi qua, lần này tiến vào trong cơ thể nó hạo nhiên chính khí, đối với Thiết Dực Man Nưng linh trí tăng trưởng là phi thường hữu dụng chỗ. Đỗ Huyền mình thu hoạch cũng rất lớn, sử dụng quan tưởng thuật đến ngâm sướng thơ ca phương thức, so với hắn bình thường tu luyện hiệu quả tốt mấy lần. Lúc này mới phát hiện nguyên lai hắn một mực không có tìm được chính xác nhất phương thức tiến hành tu luyện. Khó trách Nho Đạo học đường bên trong, đối thi từ học tập phi thường trọng thị. Nhưng Đỗ Huyền đồng thời lại nghĩ, vẹn vẹn sử dụng dân gian lưu truyền thi từ ngâm sướng liền có to lớn như vậy hiệu quả, nếu như ngâm sướng thánh nhân điện tịch, lại sẽ có hiệu quả như thế nào đâu. Đỗ Huyền nghĩ đến Từ Thu Huyên, Từ Thu Huyên tuổi tác cùng hắn tương tự, nếu như bản về tu vi Nho Đạo, Từ Thu Huyên mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu. Nếu như không phải hắn lấy dạng này một loại phương thức đặc biệt đến tiến hành tu luyện, chỉ sợ trung thân cũng không thể đạt tới tú tài cấp độ, chớ nói chi là tầng thứ cao hơn. Trước đó Đỗ Huyền còn nghĩ hoặc, theo nói đem quan tưởng thuật, thuật sĩ công pháp cùng hạo nhiên chính khí liên hệ đến cùng một chỗ, không có khả năng không có người thử qua. Hiện tại mới hiểu được, người ta vốn là có vô cùng ít ỏi ổn thỏa tấn thăng phương pháp, căn bản không có tất yếu đi dạng này đường quanh co. Chỉ có như hắn không có tài nguyên, mới có thể ra này hạ hạ kế sách. Nên biết đạo nho, Phật, thuật ba đều là lẫn nhau bài xích. Ở đại tề rất cho tới thủy hỏa bất dung tình trạng, tên trong môn phái, ai dám coi trời bằng vùng đem ba cái này dung hợp một chỗ Phật đạo, thuật sĩ chắc hẳn cũng sẽ có cao thâm tu luyện công pháp cùng pháp môn, cũng không cần thiết như thế đi mạo hiểm. Suy nghĩ một chút, Đỗ Huyền mới biết được, mình có thể đi cho tới hôm nay, hoàn toàn là khí vận cho phép. Nếu như không có đại khí vận, có lẽ ở ban đầu mạo hiểm đem ba dung hợp thời điểm, liền đã tẩu hỏa nhập ma. Nhất thời hứng khởi, một bài tiếp lấy một bài ngâm sướng thi tử, Đỗ Huyền tiến vào một loại cực kỳ trạng thái huyền diệu, hắn không có chú ý tới ở ngâm sướng, hắn văn tâm đang không ngừng biến hóa, văn tâm sắc ngoài càng ngày càng dày, càng ngày càng kiên cố, mà trong văn tâm hạo nhiên chính khí không ngừng mà áp xúc, trong đó một chút tạp chất bị dọn dẹp ra ngoài, hạo nhiên chính khí trở nên càng ngày càng tinh thuần. Mà Đỗ Huyền tọa hạ con mắt Thiết Dực Man Nưng càng ngày càng có linh tính, liền ngay cả nó xám đen lông vũ cũng bắt đầu phát sinh thay biến. Cồn vợ ở gà cầu vượt 10 điểm của chương. Câu nguyện phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://2.2/nẹ.chuyen.com.vn/gạch chéo mẹ/gạch chéo 63880. Chương 131, giao lưu không khoái nơi này cũng không phải là hẻm núi cách lạc, mà đoạn hồn gốc. Đỗ Huyền tạm thời lại cải biến chủ ý, đem địa điểm phục kích đổi đến đoạn hồn gốc. Trước đó Thiết Dực Man Nưng lông vũ màu sắc rất chát, nhìn bình thường. Hiện tại mặc dù màu sắc không có quá lớn thay đổi, lại nhiều một tia thần vận, luôn cảm giác đến có cái gì hào quang kỳ dị ở lông vũ bên trong lưu động. Thiết Dực Man Nưng mỏ ngay từ đầu là phổ thông màu đen, bây giờ nhìn lại lại cảm giác mỏ dường như màu đen ngọc thạch điêu khắc ra, mỏ nhọn khi thì có ánh sáng màu thoáng hiện. Một con bình thường Thiết Dực Man Nưng đầu lĩnh, trong thời gian ngắn ngủi như thế vậy mà phát sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt, quả thực thần kỳ. Bọn người đặc mục nhĩ ở phía dưới trên tuyết sơn lo lắng chờ đợi, lại không có bất kỳ cái gì biện pháp tốt hơn. Nhưng nhìn đến Thiết Dực Man Nưng không còn đối với Đỗ Huyền phát động tiến công, trong lòng thoáng yên tâm một chút. Đại ca, con kia Thiết Dực Man Nưng sẽ không lại bị Đỗ Huyền huynh đệ thuần phục cách căn hỏi. Cái này tính tình Thiết Dực Man Nưng ngang ngược, hẳn là không dễ dàng như vậy bị thuần phục, một bên Ô Ân nói. Đặc Mục Nhi cười nói, Đỗ Huyền huynh đệ trên người có rất nhiều chỗ thần kỳ, không thể dùng lẽ thường đến phỏng đoán. Long Lân Mã đồng dạng không phải dễ dàng bị thuần phục, không là đồng dạng bị nhẹ nhõm thuần phục, ngay cả Long Lân Mã Vương đô thành tọa kỵ của hắn, cũng là Ô Ân cùng cách căn không hẹn mà cùng gật đầu. Gia hỏa này gan quá lớn, cũng dám nhảy đến trên lưng Thiết Dực Man Nưng đi, vạn nhất không có thuần phục, từ trên trời rơi xuống, thật là nguy hiểm. Đỗ Huyền ở trên trời lại phạm vào khó, mặc dù Thiết Dực Man Nưng đã đối với hắn không có ý, nhưng hắn lại nên như thế nào để Man Nưng hạ xuống đi đâu ai? Man Nưng lão huynh, đem ta trước buông xuống đi được hay không? Đỗ Huyền khó khăn hé miệng, la lớn. Nhưng thanh âm mới từ trong miệng Đỗ Huyền thả ra ngoài, lập tức bị mãnh liệt gió thổi không thấy tăm hơi. Ừ, Đỗ Huyền cảm thấy kỳ quái, vừa rồi dùng quan tưởng thuật ngâm sướng thời điểm, không chút nào được gió ảnh hưởng, hiện tại dùng miệng hô, thanh âm căn bản không tiêu được. Dứt khoát dùng quan tưởng thuật hướng Thiết Dực Man Nưng hô, Man Nưng lão huynh, thả ta xuống dưới. Thiết Dực Man Nưng thích loại ba động này, nhưng nó lại không rõ Đỗ Huyền là có ý gì, còn tưởng rằng Đỗ Huyền tại tiếp tục ngâm sướng, cho nên hưng phấn tăng nhanh tốc độ phi hành, lập tức xa xa bay khỏi hẻm núi. Không được, Man Nưng đem Đỗ Huyền huynh đệ mang đi. Cách căn hốt hoảng la lớn. Đặt Mục Nhĩ cũng có chút bối rối, trước đừng có gấp, chúng ta trước ở chỗ này đem nên chuẩn bị chuyện chuẩn bị kỹ càng. Đỗ Huyền huynh đệ chưa hề không có để chúng ta thất vọng qua, ta muốn lần này, hắn đồng dạng sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Đặt Mục Nhĩ mang theo các chiến sĩ Hắc Hùng bộ lạc bắt đầu đông kết thật dày tuyết động bên trên đảo đục. Sát trời đã không còn sớm, bọn họ trước hết chuẩn bị kỹ càng phòng ngự giá lạnh băng động. Ngọn núi này độ cao so với mặt biển rất cao, phía trên lâu dài nhiệt độ rất thấp. Băng tuyết bốn mùa sẽ không hòa tan, cho nên tuyết càng để lâu càng dày. Muốn dùng quả cầu tuyết phương thức công kích địch nhân, thật ra là không thể thực hiện được. Nhưng ở chỗ này phục kích địch nhân, nhưng vẫn là có thể được. Dùng tuyết cầu công kích không được, có thể dùng gạch băng công kích. Chỉ cần có thể từ cái này trên tuyết sơn giải ra từng khối to lớn gạch băng, trực tiếp từ phía trên đẩy xuống, công kích tuyệt đối sẽ so với tuyết cầu mạnh liệt hơn. Cái này khối băng cực kỳ cứng rắn, thậm chí so với tảng đá còn muốn càng kiên cố. Khối băng mặc dù kiên cố, ngược lại cũng khó không được bọn người đặt mục nhĩ, bọn họ mang tới huyền thiết cơ phiến có thể thoải mái mà từ băng sơn thượng tướng khối băng từng khối cơ ra. trước đó chuẩn bị kỹ càng, trồng chất vào, ở giữa dùng một ít cây nhánh ngăn cách, công kích thời điểm, chỉ cần đem khối băng đẩy tới đi là được rồi. Đỗ Huyền ngồi ở trên lưng thiết dược mà đường, cũng bắt đầu có chút bối rối, cùng gia hỏa này ngôn ngữ không thông, câu thông không khoái, ngươi muốn nó bay trở về, nó bay càng khởi kình. Ngươi để nó bay càng nhanh, nó so với dự liệu còn muốn bay nhanh. Gia hỏa này liền cùng ăn tiên đan, toàn thân đều có dùng không hết kình. Tựa hồ một chút cũng không có bay trở về nhà nghỉ ngơi dự định. Xem ra dùng quan tưởng thuật gọi hàng là không có ích lợi gì, phải dùng tiết dược ma nương có thể nghe hiểu phương thức mới được. Cuối cùng Đỗ Huyền là tỉnh ngộ lại. Thanh âm không được, hình tượng được Đỗ Huyền đem trở lại hẻm núi hình tượng dùng quan tưởng thuật truyền tống cho tiết dược ma nương, là người ta đầu óc ngu si, lập tức nhét nhiều như vậy lòng tin, trong lúc nhất thời cũng nhìn không rõ. Nó chỉ cảm thấy hạo nhiên chính khí ba động, cái này nhiều đơn giản. Tiết dược ma nương bình thường sinh hoạt quá đơn giản, không quá cần dùng đầu nghĩ chuyện, coi như Đỗ Huyền hướng nó trong đầu nhét hàng loạt tin tức, nó cũng lười đi suy nghĩ. Loại tình huống này triệt để Đỗ Huyền mắt trợn tròn, lần này hắn triệt để tính sai. Chấn định, nhất định sẽ có biện pháp. Đỗ Huyền buông lòng tâm tình cẩn trương, nếu thiết dược ma nương không có để ý, coi như tạm thời ma nương không bay về, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Mà lại ma nương trung quy sẽ không một mực bay trên trời, cũng nên hạ xuống, coi như ma nương không bay trở về, chỉ cần nó hạ xuống, Đỗ Huyền luôn có thoát khốn thời điểm. Đỗ Huyền bình tĩnh lại, ngược lại là có thể bình tĩnh trong đầu suy nghĩ các loại biện pháp. Muốn cái này thiết dược ma nương đem hắn mang về, trọng yếu nhất vẫn là phải đem ý nghĩ của hắn chuẩn xác để cái này thiết dược ma nương tiếp thụ lấy. Là thiết dược ma nương đầu óc hẳn không có long lân mã tốt như vậy dùng. Không dễ dàng như vậy cùng Đỗ Huyền tâm ý tương thông. Ân, có thể hay không ở trên cổ ma nương buộc một sợi dây thừng, muốn nó đi nơi nào, kéo động một cái dây thừng, có phải hay không liền có thể tự động khống chế phương hướng đâu ở cái này lương chim ưng, tự nhiên Đỗ Huyền cũng không có khả năng chống rỗng biến ra một sợi dây thừng, liền đem mình một kiện áo vải kéo thành vài dây thừng, sau đó trói đến cổ ma nương. Mặc dù buộc đến không phải rất căng, nhưng cũng để ma nương có chút không thoải mái, bất mãn chiêm chiếp kêu vài tiếng, biểu đạt bất mãn của mình, cũng không có tiến vào trạng thái bùng nổ. Hiển nhiên nó đối với Đỗ Huyền không chỉ có không có lý, mà lại có hảo cảm, nếu không cũng sẽ không để Đỗ Huyền như thế bóp lấy nó cổ cái này yếu hại vị trí. Động vật sẽ chỉ đối với người tín nhiệm nhất triển lộ mình suy yếu nhất bộ vị, lấy đó thuần phục. Đỗ Huyền cột chắc vải, liền nếm thử kéo đông nhúc nhích vải, cái này khiến ma nương rất không thoải mái, lần nữa thu kêu một tiếng biểu thị bất mãn, nhưng vẫn là vô ý thức đi theo vải khẽ động cải biến phương hướng. Hắc, gia hỏa này quả nhiên muốn như thế điều khiển. Trong lòng Đỗ Huyền đại hỉ. Mặc dù ma nương đã bay ra ngoài thật xa, chẳng qua Đỗ Huyền vẫn là rất dễ dàng thông qua hết sức rõ ràng núi cao đến xác định phương vị, không bao lâu cũng đã thao túng ma nương đi vào đặc mục nhĩ bọn người vị trí trên tuyết sơn. Mau nhìn, Đỗ Huyền huynh đệ cưỡi ma nương bay trở về. Ô Ân hưng phấn hô, đặc mục nhĩ kích động không thôi, ta liền biết Đỗ Huyền huynh đệ sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Hắn lại đem thiết dược ma nương đầu lĩnh tuân thủ. Hắc hùng bộ lạc chúng ta đều không ai có thể làm được, cách căn không thể tin được nói. Hắc hùng bộ lạc chúng ta cũng không ai có thể thuần phục long lân mã. Ô Ân nói, được, đúng là dạng này. Cách căn gãi đầu một cái. Cồn vợ ở gà cầu vượt 10 điểm của chương. Câu nguyện phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://2.2/nẹ.chuyen.com.vn/mở/63880. Chương 132, hạ xuống có thể là thấy được nơi ở của mình, thiết dược ma nương không cần Đỗ Huyền chỉ thị, liền bắt đầu hạ xuống. Ở thiết dược ma nương chuẩn bị hướng vách núi bay đi thời điểm, Đỗ Huyền từ trên lưng thiết dược ma nương nhảy xuống, vèo nhảy tới trên tuyết sơn. Bọn người đặt một nhĩ vội vàng hướng phía Đỗ Huyền bắt tới, đặt một nhĩ một tay lấy Đỗ Huyền ôm lấy, hương phấn hô, ngươi cái tên này nhưng đem chúng ta lo lắng hỏng. Làm sao ngươi so với gấu đen tâm còn một lớn, cũng dám nhảy đến trên lưng thiết dực man đứng đi. Vạn nhất từ trên trời ngã xuống, nhưng làm sao bây giờ đâu. Ô Ân thì cùng đặt một nhị ý nghĩ không giống, kéo lại Đỗ Huyền, Đỗ Huyền huynh đệ, ngươi có phải hay không có cái gì thuần thú diệu pháp, có thể hay không nói cho ta, ta cũng muốn phục tùng một con man đứng, như thế về sau ta liền có thể bay đến trời đi lên xem một chút. Ngẫm lại xem, một cái biết bay trinh sát, được nhiều hăng hái đặt một nhị một tay lấy Ô Ân bắt lấy, ném tới một bên, để tiểu tử ngươi cùng ta làm trái lại. Hiện tại là lúc nói chuyện này à, cách căn nhìn Ô Ân bị ném tới một cái móc ra không lâu trong kẽ nước băng tuyết, rơi tiếng kêu rên liên hồi, nhịn không được cười ha hả, kỳ thật nếu không phải Ô Ân mà trước, cái kia thằng xui xẻo liền là chính hắn. Ai không muốn trở thành bầu trời kiểu tử? Đặt một nhĩ huynh đệ, ngươi đừng khẩn trương như vậy. Ta dám đến trên lưng ma nương đi, liền có nắm chắc nhất định. Đỗ Huyền nói. Con kia thiết dực ma nương bay đến lưng tổ bên trong, phát hiện trên lưng người đã không thấy bóng dáng, vội vàng một lần nữa bay hướng lên bầu trời. Thu. Một tiếng lo lắng tiếng kêu to ở trên tuyết sơn lượn vòng. Đám kia đi theo thiết dực man ưng đầu lĩnh cùng một chỗ về tổ man ưng cũng nhao nhao bay hướng lên bầu trời, ở tuyết sơn tìm kiếm khắp nơi Đỗ Huyền bóng dáng. Ánh mắt thiết dực man ưng không tệ, bay trên trời cao bên trong cũng có thể đem Đỗ Huyền thấy rõ ràng. Phát hiện Đỗ Huyền, thiết dực man ưng lập tức vui mừng mà tới. Cẩn thận, man ưng lại tới công kích. Đặt một nhĩ vội vàng từ một bên trên người cách căn đoạt lấy trường cung, cực nhanh dựng vào một con huyền thiết mũi tên. Chờ một chút, đặt một nhĩ huynh đệ, bọn chúng không phải đến công kích chúng ta. Đỗ Huyền vội vàng dùng tay đem trong tay đặt một nhĩ cung tiễn nhân xuống tới. Hắn thật vất vả cùng những ma nương này thành lập được tín nhiệm quan hệ, nếu để cho đặc mục nhĩ như thế công kích một lần, chỉ sợ lập tức lại sẽ trở lại trước đó đối địch. Đỗ Huyền hướng phía trước không đi tới, để ma nương có thể thấy rõ chính mình. Đỗ Huyền huynh đệ, nguy hiểm, đừng đi qua. Đặc mục nhĩ rất khẩn trương hô. Không có việc gì, bọn chúng đã trở thành bạn tốt của ta. Đỗ Huyền không quay đầu lại, bước nhanh đi lên phía trước, vừa đi vừa bắt đầu thi triển quan tưởng thuật ngâm hát lên. Làm luyện gian nan vất vả lên, diều hâu họa tác khác biệt. Đứng thẳng người nghĩ thỏ khôn. Cảm ứng được hạo nhiên chính khí chấn động mãnh liệt, Thiết Dực Man Ưng vui vẻ mình kêu một tiếng. Thu. Sau đó liền giống mũi tên hướng về Đỗ Huyền mà tới, nhanh đến bên người Đỗ Huyền thời điểm, Thiết Dực Man Ưng dương cánh, nhẹ nhàng rơi vào Đỗ Huyền bên cạnh, sau đó đem cánh thu hồi, vừa đồng vừa đưa hướng Đỗ Huyền chạy tới. Đi đến bên người Đỗ Huyền, thân mật cúi đầu, dùng đầu ở Đỗ Huyền trên tay cọ sát, này chỗ nào giống một con hung manh Thiết Dực Man Ưng đầu lĩnh, rõ ràng là một con nuôi trong nhà tiểu cậu cậu. Vốn đang vô cùng gấp gáp đặt một nhĩ mở to hai mắt nhìn, hắn căn bản không nghĩ tới Đỗ Huyền có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế liền đem bạo tỷ khí Thiết Dực Man Ưng thuần phục. Đỗ Huyền dùng sức ở Thiết Dực Man Ưng đầu lĩnh trên đỉnh đầu xoa nhẹ mấy lần, không chỉ có không có chọc giận cao ngạo bạo tính tình, ngược lại làm cho đối phương lộ ra một bộ cực kỳ hưởng thụ thân sắc. Vậy Man Ưng một con rơi xuống, đem một mảng lớn tuyết biến thành xám không lưu thu một mảnh. Khoảng chừng trên trăm con Man Ưng, nếu như bay hướng lên bầu trời, dương cánh, có thể hình thành một mảnh ứng tạo ô vân. Ô Ân mới từ trong kẽ nứt băng tuyết leo ra, nhìn thấy Đỗ Huyền cùng Man Ưng ở chung như thế hòa thuận, lập tức hưng phấn chạy tới. Mới chạy không có mấy bước, liền thấy một con Man Ưng điều xoay người, ứng đầu lệch ra đến lệch ra đi. Người tốt, ứng đại ca. Ô Ân nhiệt tình hướng cái này ứng đại ca phất phất tay. Kết quả, nên đón lại ứng đại ca nhiệt tình cánh, cánh sát một cái, Ô Ân lập tức cao cao bay lên, giống máy ném đá đầu bắn ra trở về, vừa vặn lại rơi xuống vừa rồi rơi xuống lỗ thủng bên trong. Ô Ân phát ra một tiếng kêu thảm. Đặt Mục Nhĩ cùng Cách Căn cười ha ha, không có chút nào lo lắng Cách Căn sẽ quẳng thành bộ rắn gì, ra hỏa này ra dày, như thế quẳng hai lần, căn bản sẽ không có một chút vấn đề. Quả nhiên, qua không bao lâu, Ô Ân từ trong kẽ nước băng tuyết bò lên ra. Những ưng ở trong mắt chúng ta đều dài một cái dạng, chúng ta ở trong mắt chúng không hẳn là cũng giống như nhau a, vì cái gì ưng có thể phân ra ta cùng Đỗ Huyền huynh đệ đâu? Ô Ân rất không hiểu hỏi. Đồ đần, động vật nhận ra thời điểm, cũng không chỉ dựa vào con mắt. Cái mũi của bọn nó rất linh. Mũi trên người ngươi cùng trên người Đỗ huynh đệ hương vị không giống. Cách Căn cười nói, vừa rồi ngươi làm sao cũng chuẩn bị chạy tới đâu? Ô Ân càng thêm không hiểu. Dù sao bị ném tới kẽ nước băng tuyết không phải ta. Cách Căn cười hắc hắc nói, Đỗ Huyền biết những ma nương này đã tán thành hắn, chẳng qua muốn chân chính đem những ưng thuần phục, cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được, mà lại liền xem như thuần phục những ma nương này, muốn đưa chúng nó huấn luyện tốt, càng không phải là một chuyện dễ dàng. Suy nghĩ một chút trước đó trên không trung muốn để cái này ma nương bay trở về, đều phí hết khá nhiều khí lực. Cùng Đỗ Huyền chơi đùa rất lâu, những ma nương này mới từng cái bay mất, bọn chúng bay về phía nơi xa. Đỗ Huyền huynh đệ, làm sao ngươi không đưa chúng nó lưu lại? Ô Ân chạy tới, tiếp rẻ nói, nhiều như vậy ma nương, làm sao ta khả năng giữ lại được? Đến Đỗ Huyền nói, coi như chỉ đem con kia đầu lĩnh lưu lại, cũng rất tốt. Ô Ân con mắt nhìn bay càng ngày càng xa bầy ma nương, nháy đều không nháy mắt một chút. Đồ đần, những ma nương đó hang ổ ngay ở chỗ này, chẳng lẽ bọn chúng không biết bay trở về? Bọn chúng khẳng định là đi chỗ xa đi kiếm đồ ăn. Cái này một mảnh khắp nơi đều là tuyết thật dày, những ma nương này căn bản tìm không thấy đồ ăn, chỉ có thể đi chỗ xa hơn tìm vận may. Cách Căn cười nói, hóa ra dạng này. Ô Ân cái này mới hiểu rõ ra, gặp một nhị huynh đệ ở chỗ này phục kích Kim Ô Ma tộc, ngươi cảm thấy có thể thành công hay không? Đỗ Huyền hỏi. Kỳ thật đối diện trên vách đá khả năng vị trí sẽ càng tốt hơn một chút, mà lại từ hai bên đồng thời công kích, liền sẽ không ở bên dưới vách núi lưu lại góc chết. Nhưng là đối diện thế núi càng thêm hiểm trở, chúng ta rất khó leo đi lên. Nếu như ngươi có thể ở hai ngày này đem đám kia ma nương thuần phục, đối với trợ giúp của chúng ta liền lớn. Chúng ta có thể dễ dàng vượt qua hẻm núi đi đối diện vách núi. Hai bên một khi đồng thời công kích, ma tộc căn bản không có né tránh công kích khả năng. Đặt Mục Nhi nói. Đỗ Huyền gật gật đầu, ta sẽ cố hết sức. Cồn vợ ở gà cầu vượt 10 điểm cuối chương. Câu nguyện phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://2.2/nẹ-chuyen.com.vn/mẹ-vợ-63880. Chương 133, Nam Linh Lộc Đặc Mục Nhĩ mang theo mấy trăm hắc hùng bảo tộc nhân một mực tại trên tuyết sơn bận rộn không ngừng, từng khối to lớn khối băng từ băng sơn thật dày tầng băng giải ra, mang lên đặc biệt vị trí, còn muốn phòng ngừa những khối băng cùng băng sơn lần nữa dung thành một cái chính thể, dễ dàng cho tập kích, lượng công việc thật đúng là không nhỏ. Những thợ săn ưu tú của Hắc Hùng bộ lạc thật đúng là có thể chịu khổ nhọc, một mực đang không ngừng làm việc, mệt mỏi liền ngồi xuống hơi nghỉ ngơi một chút, đói bụng liền móc ra thịt khô gặm phải mấy ngụm, xen lẫn một chút tuyết đem đồ ăn nuốt xuống. Đỗ Huyền nhìn đều cảm thấy không đành lòng, mọi người đừng quá mệt mỏi, lúc buổi tối, đi săn một chút thịt ăn trở về, tốt xấu muốn ăn một bữa nóng. Đỗ Huyền huynh đệ, bây giờ không phải là coi trọng thời điểm. Cái này khối băng quá cứng, không nắm chặt thời gian, đến lúc đó, Kim Ô đại quân tới, liền dựa vào những băng khối căn bản không đủ dùng. Lại nói, chúng ta còn phải nghĩ biện pháp đến đối diện đi. Những ma nương đó trở về, nhưng ngươi nhất định phải đưa chúng nó thuần phục, để bọn chúng đem chúng ta dẫn đi. Bên kia cũng phải bắt gấp bố trí tốt. Kim Ô Man tộc vạn nhất tăng tốc hành quân tốc độ, chúng ta nơi này liền không có cách nào làm thật đầy đủ chuẩn bị. Đặc Mục Nhi cười vỗ vỗ bả vai Đỗ Huyền. Hắn biết Đỗ Huyền tâm địa nhân hậu, sợ người Hắc Hùng bộ lạc quá cực khổ. Trong lòng Đặc Mục Nhi cũng là phi thường cảm động, nếu không phải là bởi vì dạng này, làm sao Hắc Hùng bộ lạc sẽ khăng khăng một mực tìm nơi nương tựa Hắc Hùng bảo? Dù sao bọn họ cũng là man tộc, tìm nơi nương tựa người đại tệ, cùng man vực là địch, nói thế nào, đều để trong lòng bọn họ cảm giác có chút khó chịu. Nhưng Đỗ Huyền như thế thành tâm đối đãi người Hắc Hùng bộ lạc, coi như đắc tội toàn bộ man vực thì thế nào đâu, huống chi Kim Ô cũng không có nghĩa là toàn bộ man vực. A cổ lạc bộ lạc một binh sĩ Nưu Lục cũng đi tới Tuyết Sơn. Bọn họ làm việc cũng rất liều mạng. Đối với Kim Ô man tộc, hiện tại bọn hắn cũng là tràn đầy cừu hận. bọn họ một cái giáp đâm tộc nhân đi theo Kim Ô đi vào đại tề tác chiến, mỗi lần đều sông pha chiến đấu, cuối cùng chỉ còn lại một cái nhu lục. Không chỉ có không có thể từ Kim Ô man tộc phân đến một tia chỗ tốt, ngược lại bởi vì thực lực đại tổn, một điểm chỗ tốt đều không có được. Ở trong quân doanh, còn thường xuyên được Kim Ô người man khi dễ. Bảo chủ đại nhân, nếu như khả năng, Hắc Hùng bảo có thể hay không phái binh đem A Cổ Lạp chúng ta bộ lạc từ trong man vực cứu ra, nếu như chúng ta trên chiến trường gặp Kim Ô đại quân, bị Kim Ô đại quân phát hiện, A Cổ Lạp chúng ta bộ lạc liền sẽ bị Kim Ô man tộc diệt đi. Coi như không bị phát hiện, A Cổ Lạp chúng ta bộ lạc tổn thất một cái giáp đâm chiến sĩ, bộ lạc thực lực kịch liệt hạ xuống, sớm muộn cũng sẽ bị khác bộ lạc chiếm đoạt. Tộc nhân sẽ biến thành khác bộ lạc nô lệ. Sung Nhạc ở lúc nghỉ ngơi hướng Đỗ Huyền Thỉnh cầu nói. Đương nhiên, chỉ cần Hắc Hùng bảo có đủ thực lực, nhất định sẽ xâm nhập man vực đem tộc nhân của các ngươi toàn bộ cứu ra. Chờ một trận chiến này kết thúc, Hắc Hùng bảo chúng ta liền có thể giành tay cùng Kim Ô ở man vực bên trên đọ sức một phen. Hiện tại các ngươi là Hắc Hùng bảo binh sĩ, tộc nhân của các ngươi chính là bạn của Hắc Hùng bảo. Đỗ Huyền không chút do dự đáp ứng xuống. Sung Nhạc cùng A Cổ Lạc bộ lạc đám binh sĩ đều kích động khóc lên. Sung Nhạc kích động nói, bảo chủ đại nhân, ta sẽ dùng tính mạng của ta cam đoan, nhất định sẽ vì đại nhân đánh đến một giọt máu cuối cùng chảy khô. Ta không muốn các ngươi lấy mạng đi liều, ta muốn các ngươi đều sống sót, chỉ có trước sống sót mới có thể tốt hơn địa bảo vệ Hắc Hùng bảo. Đó là chúng ta cộng đồng quê hương. Đỗ Huyền dùng sức vỗ vỗ bả vai Sung Nhạc. Đúng, bảo vệ chúng ta cộng đồng quê hương. Sung Nhạc cùng A Cổ Lạp các tộc nhân cùng nhau kích động hô lên. A Cổ Lạp binh sĩ ở sau khi đầu hàng, kỳ thật vẫn luôn ở vào do dự đến cùng muốn hay không triệt để đầu nhập vào Đỗ Huyền. Nhưng sau ngày hôm nay, bọn họ đã khăng khăng một mực. Có thể thuần phục trên mặt đất chạy long lân mã có lẽ còn không tính là gì, hiện tại ngay cả trên bầu trời bay hùng ưng đều có thể chinh phục, loại người này tương lai sẽ có dạng gì khí vận ở man vực man tộc trong mắt, hùng ưng địa vị cao hơn nhiều tuấn mã. Liền xem như long lân mã cũng không thể thay thế hùng ưng địa vị. Ai? Mau nhìn, man ưng bay trở về. Liên Ô Ân khả năng đủ như thế kiên trì bền bỉ mà nhìn chằm chằm vào bầu trời, man ưng mới xuất hiện ở chân trời, liền bị hắn cái thứ nhất phát hiện. Đám người nghe được Ô Ân tiếng la, đều ngẩng đầu lên, quả nhiên, bầu trời xa xăm bay tới một đoàn man ưng tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đã đi tới đỉnh tuyết sơn. Man ưng trên móng vuốt còn đang nắm con mồi. Mắt sắc Ô Ân lại hô. Quả nhiên, những man ưng này đều là thắng lợi trở về, trên móng vuốt bắt lấy con mồi kia không ảnh hưởng chút nào bọn chúng tốc độ phi hành. Đỗ Huyền hướng phía những man ưng đó phất phất tay. Man ưng đầu lĩnh vậy mà mang theo ưng bảy hướng Đỗ Huyền bay tới. Đang bay đến cách đỉnh đầu Đỗ Huyền không có nơi bao xa, cuối cùng Đỗ Huyền thấy rõ man ưng trên móng đuốt bắt chính là động vật gì. Ngũ linh hiệu, trên người có 5 loại màu sắc khác nhau điểm lấp tấm. Loại này rất hiệu vô cùng quý giá, toàn thân là bảo. Hiệu máu đối với võ giả có chỗ tốt rất lớn. Lộc nhung là vô cùng tốt linh dược. Hiệu thịt thì mỹ vị món ngon, ngũ linh hiệu nội tạng càng quý giá. Chỉ loại này hiệu phi thường có linh tính, bình thường thợ săn căn bản không có cách nào tới gần bọn chúng. Bọn chúng tốc độ chạy cực nhanh, liền xem như trên vùng quê mãnh thú, cũng lấy chúng nó không có cách nào. Nhưng man ưng lại thiên địch của chúng. Bọn chúng rất khó chạy thoát man ưng đuổi bắt. Bằng không, lấy bọn chúng sinh sôi tốc độ, ngũ linh hiệu tuyệt đối sẽ không như thế chân quý. May mắn man ưng số lượng từ đầu tới cuối duy trì một cái phi thường ổn định phạm vi, khiến cho ngũ linh hiệu có thể rất tốt bảo trì xuống tới. Ầm. Man ưng đầu lĩnh đem chảo bên trong ngũ linh hiệu vứt xuống bên người Đỗ Huyền, sau đó chạy đến Đỗ Huyền bên người thân mật dùng đầu cọ sát tay Đỗ Huyền cầu khích lệ. Đỗ Huyền dùng tay vỗ vỗ đầu man ưng, một đạo hạo nhiên chính khí từ Đỗ Huyền trong tay chui vào thân thể man ưng bên trong. Man ưng lập tức vui sướng mở ra cánh múa lên, càng không ngừng phát ra chít chít du mau gọi tiếng. Hơn 100 man ưng không sai biệt lắm bước xuống hơn 50 đầu ngũ linh hiệu, nổn ngang lộn xộn bày ở trên mặt tuyết, sau đó mang theo một nửa đồ ăn về tới xào huyệt của bọn nó. Xào huyệt của bọn nó bên trong còn có ba đợi mớ ưng. Loại man ưng này ấu chim trưởng thành rất chậm, mặc dù là xuân hạ liền ấp, đến mùa đông, như cũng còn không có một mình đi săn năng lực, cần dựa vào những trưởng thành ưng tới cho ăn. Đặt mục nhi nói, Ô Ân thì nhìn chằm chằm ngũ sát lộc, giá hiệu là cái thứ tốt. Kết quả vừa mới dứt lời, liền bị xấu hổ đặt mục nhĩ một cước đá tiến vào kẽ nước băng tuyết, hỗn đản này thật sự ném bộ là mặt. Ân, đồ vật ngược lại cái thứ tốt, đáng tiếc chắc na không, khu cụ. Giá hiệu các ngươi kỳ thật có thể mang về. Đặt mục nhĩ huynh đệ, ngươi thật giống như đã kết hôn rồi. Đỗ Huyền danh manh nói, thân thể của ta rất tốt, không cần giá hiệu. Nhưng cái này là đồ tốt, chúng ta một ít tộc nhân sẽ cần, cảm ơn ngươi hảo ý ta thay mặt tộc nhân của ta tiếp nhận. Đặt mục nhĩ ngượng ngùng nói, Cồn Vợ ở gà cầu vượt 10 điểm cuối chương. Câu nguyện phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://2.2/nẹ.com.vn/member/63880. Chương 134, huấn luyện ngũ linh hiệu đúng là cái thứ tốt, thì ăn hết, toàn thân đều ở nổi giận, mảy may cảm giác không thấy cái này trên tuyết sơn rét căm căm. Ban đêm đợi ở trong phòng băng, ngược lại có loại hơi ấm nóng chạy cảm giác. Sáng sớm, Đặt Mục Nhĩ liền dẫn người Hắc Hùng bộ lạc bắt đầu lấy gạch băng, sau đó đem gạch băng đưa đến đặc biệt địa điểm. Đỗ Huyền nghĩ đi lên hỗ trợ, lại bị Đặt Mục Nhĩ ngăn cản lại. Đỗ Huyền huynh đệ, nơi này không cần ngươi hỗ trợ, ngươi đi nhìn chằm chằm man ưng là được rồi. Tốt nhất có thể hôm nay liền đem những man ưng đó thuần phục, đem chúng ta đưa đến bên kia đi. Ta sợ không kịp. Đặt Mục Nhĩ nói. Đỗ Huyền chỉ có thể bất đắc dĩ đi ra, Đặt Mục Nhĩ nói đến xác thực có đạo lý, huấn luyện man ưng công việc xác thực muốn gia tăng. Đi, nơi này giao cho các ngươi. Đỗ Huyền đi hướng bên vách núi. Hắn xa xa liền đã có thể nghe thấy ưng non phát ra êm tai tiếng kêu to. Trên vách đá man ưng nhất định không ít. Man ưng phi thường cơ cảnh, cảnh vệ man ưng rất nhanh liền phát hiện thân ảnh Đỗ Huyền, lập tức cảnh báo. Một đoàn man ưng lập tức từ ứng tổ bên trong bay ra, chuẩn bị nên địch. Kết quả vừa nhìn thấy Đỗ Huyền, lập tức phát ra vui sướng tiếng kêu. Đầu linh man ưng từ trong bầy ưng bay ra, quay đầu lại hướng lấy bầy ưng kêu vài tiếng, để bầy ưng toàn bộ yên tĩnh trở lại, sau đó hạ xuống bên người Đỗ Huyền, dùng đầu tới cọ tay Đỗ Huyền, cùng Đỗ Huyền thân mật chào hỏi. Biết man ưng đã đối với hắn có hảo cảm, nhưng không biết như thế nào mới có thể thuận lợi cùng cái này đầu linh man ưng câu thông. Chỉ cần có thể thành công câu thông một lần, liền dễ làm. Đầu linh man ưng trên cổ buộc lên vải còn hoàn hoàn chỉnh chỉnh, một chút cũng không có hư hao, xem ra đầu linh man ưng đối với Đỗ Huyền tặng cũng vô cùng yêu thích, thỉnh thoảng lại dùng mỏ đi đem vải sửa sang một chút. Đỗ Huyền vô đầu man ưng, sau đó nhảy lên, đến trên lưng man ưng, vô man ưng cánh, ra hiệu man ưng cất cánh. Lần này, dường như man ưng tiếp thụ lấy Đỗ Huyền ý đồ, hai chân đạp một cái, dùng sức mở ra cánh, lập tức phóng lên tận trời, không có chút nào bởi vì tăng lên Đỗ Huyền cái này hơn 100 cân, cất cánh liền chịu ảnh hưởng. Rất nhanh man ưng mang theo Đỗ Huyền bay đến trong cao không, Đỗ Huyền vô man ưng, chỉ vào phía dưới nói: xuống dưới, xuống dưới. Có lẽ là xem hiểu động tác tay của Đỗ Huyền, quả nhiên như man ưng nghe theo Đỗ Huyền bắt đầu hạ xuống. Đỗ Huyền rõ ràng cảm giác đến bây giờ đầu lĩnh man ưng tựa hồ câu thông so với trước một thiên dung dễ nhiều. Cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục cho man ưng chỉ vào phương hướng. Man ưng đang phi hành thời điểm, thỉnh thoảng lại quay đầu trở về nhìn động tác tay của Đỗ Huyền, vậy mà rất thuận theo sát động tác tay của Đỗ Huyền phi hành. Chỉ man ưng tốc độ cực nhanh, hơi chỉ độn liền sẽ bay ra ngoài thật xa, cùng Đỗ Huyền chỉ phương hướng sai lầm không nhỏ. Chẳng qua có thể có như thế tiến bộ lớn, Đỗ Huyền đã vô cùng cao hứng. Bên kia, bên kia. Đỗ Huyền tiếp tục chỉ vào phương hướng. Hắn trở nên kích động lên, bởi vì theo thời gian trôi qua, đầu lĩnh man ưng cùng phối hợp của hắn càng ngày càng thông thuận. Vốn đang cho rằng muốn cùng man ưng câu thông là một chuyện vô cùng khó khăn, nhưng cho đến bây giờ, hắn cơ hồ không có đi động cấy kia bài, chỉ dựa vào thủ thế cùng gọi hàng, liền có thể để đầu lĩnh man ưng hiểu rõ ý đồ của hắn. Đây là một cái lớn vô cùng đột phá. Mỗi một lần câu thông chính xác, Đỗ Huyền đều cho đầu lĩnh man ưng đưa vào một đạo hạo nhiên chính khí, lấy đó cổ vũ, cũng làm cho đầu lĩnh man ưng hưng phấn dị thường, càng thêm chủ động cùng Đỗ Huyền tiến hành phối hợp. Hướng xuống, hướng xuống. Lần này, đầu lĩnh man ưng không quay đầu lại, chỉ dựa vào thanh âm Đỗ Huyền, nó liền làm ra chính xác phán đoán, cấp tốc hướng xuống hạ xuống, bay về phía hẻm núi, tốc độ cực nhanh, Đỗ Huyền nghe được gió bên tai siêu 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 bay qua. Nếu như không cần hạo nhiên chính khí bảo vệ, Đỗ Huyền ngay cả con mắt đều không cách nào mở ra. Đi trong tổ ngươi. Đỗ Huyền hướng trên vách đá man ưng xào huyệt chỉ một chút. Man ưng không có nửa điểm do dự, mang theo Đỗ Huyền bay về phía một cái cự xào huyệt lớn. Cái này xào huyệt xây ở bên dưới vách núi một cái chỗ long xuống, xào huyệt phi thường khổng lồ. Bên trong có một đoàn ưng non ở vui mừng nên đón đầu lĩnh man ưng trở về. Ngay từ đầu, bọn chúng còn tưởng rằng Đỗ Huyền là đầu lĩnh man ưng mang về nhà con mồi, hoan hoan hỉ hỉ chạy tới, chuẩn bị ăn như gió cuốn. Khi thấy Đỗ Huyền từ đầu lĩnh man ưng trên lưng nhảy xuống thời điểm, các ưng non dọa đến thét lên thành một đoàn, đội vàng hấp tấp đẩy xào huyệt lan lộn. Thu. Đầu lĩnh man ưng phát ra một tiếng uy nghiêm tiếng kêu, để đám kia ưng non đều yên tĩnh trở lại. Các ưng non mặc dù an tĩnh rất nhiều, nhưng đều là dọa đến run lẩy bẩy. Nhìn man ưng bị dọa dẫm phát sợ dáng vẻ, Đỗ Huyền vội vàng vận hành quan tưởng thuật tiến hành ngâm sướng đi chấn an man ưng trong xào huyệt bị dọa dẫm phát sợ ưng non. Lần này hắn ngâm sướng chính là từng nghe từ Thu Huyên hát qua trên ca, từ Thu Huyên mỗi ngày đều muốn đi cho hắn ngâm sướng trên ca, trên cơ bản chỉ cần một lần, Đỗ Huyền liền có thể đem chiến ca từ cùng làn điệu nhớ kỹ. Đương nhiên từ Thu Huyên hát chiến ca kỹ xảo, hắn chưa từng có hỏi. Hắn dùng quan tưởng thuật ngâm sướng chiến ca dùng kỹ năng cùng từ Thu Huyên cũng không giống nhau, ứng tính là dị khúc đồng công chi diệu. Mênh mông hắn hải, hôn hôn nhà ta, hồn quận bụi đất, ung dung ta huyệt, tươi sáng càn khôn, nam nhi nhiệt huyết, mênh mông thương cùng, phù hộ đại tề. Tiếng ca vừa ra, trên vách đá tất cả ứng tổ đều yên tĩnh trở lại. Đầu lĩnh man ưng lập tức trở nên hùng dũng ai vệ bộ dáng, tựa hồ phi thường giống sông lên 9 tầng trời phía trên, thông thông khoái khoái chém giết một trận. Ưng non chậm rãi an tĩnh lại, tựa hồ có một cô dũng khí tự nhiên sinh ra, không hề sợ hãi chút nào đứng vững, sau đó không chịu thua nhìn Đỗ Huyền. Cái này thủ chiến ca rất ngắn, lập tức liền ngâm sướng xong. Đỗ Huyền ngừng ngâm sướng, để đầu lĩnh man ưng có loại buồn vô cớ cảm giác mất mát. Nó đã rất lâu không có tìm được loại này đại sát tứ phương phong khoáng. Đỗ Huyền đổi lại một bài dân gian lưu truyền tử, bóng đen thanh tiêu phá, cô bay càng hợp yêu. Có khi thừa biển khí, nơi nào trông thấy ruộng dâu an mệnh thái bình bên trong, tổ nguy cảnh sắc bên cạnh. Vẫn biết nhiều gián chuột, trên thành cho nên xoay quanh. Đây là một bài miêu tả ứng tử, ở đại tề cũng coi là lưu truyền rộng rãi ngũ luật lớn mẹ trả trông thấy cô ưng. Không phải lưu truyền rộng rãi, Đỗ Huyền cũng không có khả năng đạt được. Đầu lĩnh man ưng nghe xong bài ca này, khỏe mắt vậy mà chảy ra một giọt nước mắt. Tựa hồ nghe đã hiểu bài ca này hàm nghĩa. Chẳng lẽ là thông qua quan tưởng thuật ngâm sướng tử, có thể ở ngâm sướng thời điểm, đem từ hàm nghĩa cũng thông qua ngâm sướng truyền lại cho man ưng sao? Trong lòng Đỗ Huyền nghi hoặc, trong lúc nhất thời nhưng cũng không có cách nào đi chứng thực. Tại sử dụng quan tưởng thuật ngâm sướng, liền rất nhanh thắng được ưng non yêu thích. Bọn chúng thích trên người Đỗ Huyền cố khí tức này. Bọn chúng cũng biến thành gan lớn lên, không lại sợ hãi, vậy mà từng cái toàn bộ vây đến bên người Đỗ Huyền. Ai bảo bên người Đỗ Huyền hạo nhiên chi khí nồng nặc nhất đâu? Ngâm sướng thời điểm, giữa thiên địa hạo nhiên chính khí lập tức bắt đầu hướng bên người Đỗ Huyền tụ tập, tự nhiên lấy Đỗ Huyền làm trung tâm, bên người Đỗ Huyền hạo nhiên chính khí nồng nặc nhất. Cồn vợ ở gà cầu vượt 10 điểm cuối chương. Câu nguyện phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://2.2/nẹ.chuyen.com.vn/mẹ/mở/638880. Chương 135, thuần phục vô đầu lĩnh man ưng lưng, đầu lĩnh man ưng vậy mà rất nghe lời ngồi xổm trên mặt đất, để Đỗ Huyền có thể rất thuận tiện leo đến trên lưng của nó. Đợi Đỗ Huyền ngồi vào trên lưng, đầu lĩnh man ưng mới đứng lên. Chỉ ưng non có chút không nỡ Đỗ Huyền rời đi, từng cái tranh đoạt lấy vây tới, có một hai cái gan lớn ra hỏa, còn mở ra mỏ kẹp lấy Đỗ Huyền quần áo. Thu. Đầu lĩnh man ưng phát ra một tiếng uy nghiêm kêu to, đem những ưng non xua đuổi mở. Sợ những tiểu tử này không biết nhẹ trọng thương đến Đỗ Huyền. Đem ưng non đuổi mở, đầu lĩnh man ưng đứng ở xào huyệt bên dưới, thân thể hướng phía trước một nghiêng, tiếp lấy hướng xuống rơi quả tính, man ưng mở ra cánh, một cái lướt đi, ngược lại lập tức từ trong hạp cốc lướt đi đến không trung, đi. Đỗ Huyền chỉ vào một bên khác càng thêm dốc đứng sân phong. Chẳng qua trên đỉnh núi ngược lại có một mảng lớn rất bằng phẳng địa phương, chỉ là rất khó leo lên mà thôi. Lần này, man ưng rất chính xác đi theo động tác tay của Đỗ Huyền cùng thanh âm ở Đỗ Huyền vị trí chỉ định hạ xuống. Đúng rồi. Lần nữa Đỗ Huyền cho đầu lĩnh man ưng một đạo hạo nhiên chính khí, lấy đó cổ vũ. Nhìn thấy Đỗ Huyền thành công đến đối diện, Đặc Mục Nhị chờ người Hắc Hùng bộ lạc đều cao hứng phi thường. Ta liền biết Đỗ Huyền huynh đệ có thể rất nhanh thuần phục những man ưng này. Đặc Mục Nhị cười ha ha. Vấn đề là, hiện tại cũng chỉ có Đỗ Huyền huynh đệ một người có thể vượt qua. Ta nhưng không dám tới liều những man ưng đó, bọn chúng nếu đem ta phiến đến trong kẻ nước băng tuyết cũng không có gì, nếu đem ta phiến đến trong hạp cốc, ta liền xong đời. Ta cùng Nặc Mẫn còn chưa kết hôn. Ô Ân nói, Nặc Mẫn cũng sẽ không nhìn bên trên một kẻ hèn nhát. Cách Căn khinh thường nhìn Ô Ân thứ nhất mắt. Ai là đồ hèn nhát, ta chỉ không muốn chịu chết mà thôi. Nhát gan chính là nhát gan, đừng tìm nhiều như vậy lấy cớ. Cách Căn cùng Ô Ân hai cái đấu lên miệng tới. Hai người các ngươi cho ta yên tĩnh một điểm, bên này còn có rất nhiều chuyện muốn làm, ta đi hỏi một chút Đỗ Huyền huynh đệ, lúc nào mới có thể đem chúng ta dẫn đi. Nhưng Đặc Mục Nhĩ không có thời gian nhìn hai người này đấu võ mồm. Đỗ Huyền vừa trở lại bên này, Đặc Mục Nhĩ lập tức đi hướng trước, cái này đầu lĩnh man đương đã bị ngươi hoàn toàn tuần phục. Đỗ Huyền gật gật đầu, hẳn là nói nó đã có thể hoàn toàn xem hiểu thủ thế của ta, có mấy lời nó cũng có thể nghe hiểu, man đương vẫn là rất thông minh. Bất quá ta còn muốn thử một chút nhìn, có thể hay không để cho các ngươi tiếp cận những man đương này. Đặc Mục Nhĩ chưa tới gần, đầu lĩnh man đương trên cổ lông vũ đột nhiên trống ra, cái này hiển nhiên là công kích trước đó tín hiệu. Đây là đang cảnh cáo Đặc Mục Nhĩ, tiểu tử ngươi dám tiến lên nữa một bước, ta liền cho tiểu tử ngươi một điểm màu sắc nhìn xem. Người trước đừng tới đây. Đỗ Huyền vội vàng dùng tay tại đầu lĩnh man ưng trên đầu đập hai lần, mới khiến cho đầu lĩnh man ưng chống ra lông vũ lần nữa thu về. Dùng để tay ở đầu lĩnh man ưng trên đầu, đầu lĩnh man ưng rất hưởng thụ đem cổ rụt rụt, giống như một con nghe lời chó con đồng dạng. Tới. Đặc Mục Nhĩ có chút do dự, thật không có việc gì ta sợ ra hỏa này sù lông. Không có việc gì. Đỗ Huyền rất khẳng định nói. Đầu lĩnh man ưng tựa hồ minh bạch Đỗ Huyền muốn để Đặc Mục Nhĩ tới, cho nên mặc dù đối với Đặc Mục Nhĩ có chút chán ghét, nhưng không có làm bất kỳ bày tỏ gì. Hắn là bằng hữu của ta, liền giống như ngươi, đều là bằng hữu của ta. Ta cần ngươi giúp điểm. Đỗ Huyền đem ý đồ của mình dùng quan tưởng thuật truyền thâu cho đầu lĩnh man ưng. Lần này, đầu lĩnh man ưng tựa hồ nghe rõ Đỗ Huyền, ngẩng đầu nhìn Đặc Mục Nhĩ một chút, ánh mắt dường như không có trước đó như vậy hung. Đỗ Huyền từng bước cùng đầu lĩnh man ưng câu thông, rốt cục để Đặc Mục Nhĩ đưa tay khoác lên trên thân man ưng. Đây là phi thường có ý nghĩa một bước, có thể làm cho Đặc Mục Nhĩ tiếp xúc đến thân thể, nói rõ đầu lĩnh man ưng đã đối với Đặc Mục Nhĩ không có địch ý. Đương nhiên, Đỗ Huyền không để cho Đặc Mục Nhĩ cơi đến đầu lĩnh man ưng trên người. Đầu lĩnh man ưng mặc dù sơ bộ tiếp nhận Đặc Mục Nhĩ, chưa hẳn có thể dễ dàng tha thứ để Đặc Mục Nhĩ cơi đến trên người nó đi. Thông qua đầu lĩnh man ưng, cuối cùng Đỗ Huyền tại một ngày này trước khi trời tối, để người Hắc Hùng bộ lạc toàn bộ đều cùng trên trăm con man ưng tiến hành tiếp xúc. Đặc Mục Nhĩ thậm chí hưng phấn ngồi xuống một con trên lưng man ưng. Nhưng hôm nay, Đỗ Huyền chỉ ít dùng quan tưởng thuật ngâm nga hơn trăm lần, mới đưa bảy ưng toàn bộ làm yên lòng. Nhưng cái này đã phi thường không dễ dàng. Lại qua một ngày, chuyện trở nên dễ dàng rất nhiều. Các chiến sĩ Hắc Hùng bộ lạc dùng chuẩn bị tỉ mỉ tốt mỹ vị đồ ăn, cho bọn hắn tiếp xúc man ưng tiến hành cho ăn. Có lẽ là man ưng nhóm chưa từng có hưởng thụ qua đồ nướng ra đồ ăn mỹ vị, nhất là phía trên thoa đều muối ăn bị tươi, là man ưng nhóm không cách nào cự tuyệt mỹ thực. Man ưng nhóm cùng các chiến sĩ Hắc Hùng bộ lạc bắt đầu trở nên bạn tốt. Ở Đỗ Huyền quan tưởng thuật ngâm sướng ảnh hưởng, cùng đầu lĩnh man ưng chỉ thị, một nhóm Hắc Hùng bảo bộ lạc chiến sĩ rốt cục thành công ngồi xuống trên lưng man ưng. Hoa, cuối cùng ta trở thành không trung dũng sĩ. Ô Ân ngồi xuống trên lưng man ưng, hưng phấn hô một tiếng, kết quả bị hoảng sợ man ưng dùng sức hất lên, liền đem cái này hưng phấn ra hỏa ngã vào kẽ nước băng tuyết. Sau đó Đặc Mục Nhĩ tuyên bố, ra hỏa này tư cách hủy bỏ. Không, Đặc Mục Nhĩ, ngươi không thể làm như thế. Ta chỉ quá hưng phấn mà thôi, nó đã tiếp nhận ta. Ta cam đoan, lần tiếp theo ta tuyệt đối sẽ không loạn hô gọi bậy, để nó bị sợ hãi. Ô Ân vẻ mặt cầu xin từ trong kẽ nước băng tuyết leo ra. Ta nhìn, lại cho hắn một cơ hội. Nếu như hắn lại không chiếm được man ưng tán thành, hắn về sau cũng sẽ không có cơ hội như vậy. Đỗ Huyền nói. Đúng đúng, lại cho ta một cái cơ hội. Ta cam đoan, ta nhất định sẽ không lại làm loạn. Ô Ân mừng rỡ nói, hắn biết chỉ cần Đỗ Huyền mở miệng, Đặc Mục Nhĩ nhất định sẽ không phản đối. Quả nhiên, Đặc Mục Nhĩ gật đầu, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Đỗ Huyền cưỡi đầu lĩnh man ưng, mang theo hơn 100 cái Hắc Hùng bảo chiến sĩ bay qua hẻm núi, rơi xuống đối diện trên tuyết sơn. Vừa rơi xuống đất, Đặc Mục Nhĩ liền vội vàng mang theo tộc nhân bắt đầu làm chuẩn bị. Ô Ân có chút vẫn chưa thỏa mãn, Đỗ Huyền huynh đệ, về sau ta còn có cưới man ưng cơ hội tốt nhất, Hắc Hùng bảo chúng ta về sau có thể thành lập man ưng kỵ binh doanh. Ta cái thứ nhất báo danh. Đây là ý kiến hay, chẳng qua đầu lĩnh man ưng nhưng không nhất định sẽ đáp ứng. Đỗ Huyền nói, nhất định sẽ. Ngươi không thấy được bọn chúng có bao nhiêu thích ngươi. Ô Ân nói, có man ưng hỗ trợ, nơi này chuẩn bị so với trong dự liệu muốn thuận lợi được nhiều. Không cần trinh sát đội đưa về tin tức, Đỗ Huyền đã từng ngồi đầu lĩnh Man Ưng ở trên không trung điều tra qua Man tộc đại quân. Man tộc đại quân tiến lên phi thường vững chắc, từng bước một hạ trại di chuyển về phía trước. Hành quân phi thường có chư pháp. Hắc Hùng Bảo Long Lân Mã Kỵ binh doanh nhiều lần tập kích quấy rối, đều không thể đủ đối bọn hắn tạo thành quá lớn tổn thương. Hiển nhiên Kim Ô cũng biết Hắc Hùng Bảo Long Lân Mã Kỵ binh lợi hại, căn bản là không có phái binh đuổi bắt. Cồn vợ ở gà cầu vượt 10 điểm của chương. Câu nguyện phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://2.2/nẹ-chuyen.com.vn/mẹ-bở-63880 Chương 136, thăm dò hoàng huynh, cho ta 5000 tinh binh. Ta cam đoan đem những đại tế này đầu người đem tới gặp ngươi. Kim Ô trong doanh trướng, một cái ăn mặc rất hoa lệ người Man tức hồn hiền nói. Người này là Kim Ô thân đệ đệ, tên là đặc biệt Ngải Tất Hy. Hiền đệ an tâm chớ đội. Đại tế này 1000 dư long lân mã kỵ binh sẽ không đối với chúng ta sinh ra bất luận cái gì tổn hại. Điểm này hao tổn, chúng ta chịu được nổi. Ngươi chớ xem thường Xích Dương vệ nhóm này long lân mã kỵ binh, đại ca mấy vạn binh mã chính là bại ở trong tay bọn họ. Đừng nói 5000 kỵ binh, ngươi chính là mang 1 vạn kỵ binh qua, cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Kim Ô thấy rất rõ ràng. Hoàng huynh, ngươi đừng dài người hắn chi khí diệt uy phong mình. Đại ca ở Xích Dương vệ nếm mùi thất bại, đó là đại ca vô dụng. Nếu như ta, 5000 tinh kỵ liền có thể diệt cố này long lân mã kỵ binh. Đặc biệt ngày Tất Hy rất nổi nóng, hắn không thể lập tức mang binh ra ngoài cùng đại tề long lân mã kỵ binh ganh đua cao thấp. Ý miệng. Đại ca là hoàng tộc dốc hết tâm huyết hơn 10 năm, lập xuống công lao hắn mã, không cho ngươi như thế chửi đối. Ngươi căn bản không rõ Bạch Long Lân Mã kỵ binh kinh khủng. Tộc ta tổng cộng 10 mấy thất Long Lân Mã, đều là chinh chiến 10 mấy năm, lại không thể hao tổn. Xích Dương vệ Long Lân Mã khoảng chừng mấy ngàn nhiều. Ta dám khẳng định, ngươi một khi truy kích ra ngoài, lập tức lại nhận Xích Dương vệ Long Lân Mã kỵ binh công kích mãnh liệt. Tộc ta kỵ binh lại tinh nhuệ, cũng tuyệt không có khả năng ở không có bất kỳ cái gì công sự phòng ngự tình huống dưới ngăn cản được Long Lân Mã kỵ binh doanh công kích mãnh liệt. Kim Ô nổi giận đùng đùng trừng mắt đặc biệt ngày Tất Hy. Áo Dương thất bại để Kim Ô tổn thất nặng nề, nếu như không phải lần này ở xuyên phủ thành thu hoạch khổng lồ, lần này trở về, vị trí Kim Ô đều có chút bất ổn. Đã bao nhiêu năm, Kim Ô tộc ở cùng đại tề trong chiến tranh, lúc nào nhận qua tổn thất lớn như thế, đặc biệt ngày Tất Hy mặc dù trong lòng không phục lắm, nhưng hắn vẫn còn có chút sợ hãi Kim Ô lửa giận. Lúc này, một bên lặng lặng nhìn Kim Ô huynh đệ cái lộn bát thái mở miệng nói ra, thân vương điện hạ an tâm chớ đội. Ngươi muốn cùng đại tề Long Lân Mã kỵ binh quyết chiến, cơ hội khẳng định sẽ có. Nhưng ngươi không thể loạn. Chúng ta lần này cơ hồ đem nhân khẩu xuyên phủ, vật tư toàn bộ chuyển không. Nếu như Xích Dương vệ không thể thành công đoạt lại những nhân khẩu này cùng vật tư, bọn họ sau này cũng chỉ có thể vây ở nho nhỏ trong Xích Dương vệ. Liền coi như chúng ta không công kích bọn họ cũng vây chết ở cái này trong Xích Dương vệ. Cho nên, một trận chiến này bọn họ không có cách nào trốn tránh. Hoặc là chờ chết, hoặc là đánh cược một phen, cùng chúng ta liều mạng. Nếu Xích Dương vệ nhất định phải đánh lén chúng ta sao không dĩ giật đái lao Kim Ô đối với bác thái từ trước đến nay nói gì nghe nấy, tán đồng nói, đại trí giả nói đúng, chúng ta không cần xuất ruột. Hiện tại gấp chính là người lại tề. Chúng ta lôi cuốn người đại tề xếp thành hơn 10 dặm hàng dài. Người của Xích Dương vệ sẽ không nhìn thấy. Chỉ cần bọn họ kìm nén không được, liền sẽ nhảy ra cùng chúng ta liều mạng. Đại trí giả, ta tin ngươi. Đặc biệt ngày Tất Hy đối với bác thái cũng rất chịu phục. Bác thái nhìn lấy bản đồ trong tay nói, phía trước là đoạn hồn gốc, hạt gốc này có 10, 20 dặm dài. Cho chúng ta phải qua đường. Nếu như ta là người đại tề, tất nhiên sẽ ở chỗ này bố trí mai phục. Chỉ tiếc hai bên đều là cực kỳ hiểm trở núi cao, phía trên vạn năm tuyết sơn. Ban đêm ngày ấm cứ thấp, đừng nói người đại tề, liền ngay cả man thú đều không có cách nào ở phía trên qua đêm. Chúng ta đêm nay ở cốc khẩu hạ trại, sáng sớm ngày mai ghé qua hẻm núi. Xích Dương vệ Long Lân Mã kỵ binh nếu như dám đến đánh lén, chúng ta liền đem bọn hắn vây ở trong hạp gốc. Bát Thái đem mỗi một nhân tố đều tính ở trong đó, cho nên cũng không lo lắng hẻm núi phía trên sẽ xuất hiện đá lăn loại hình công kích. Mà lại cho dù có, ở phía trên băng sơn mai phục một buổi tối, đã sớm biến thành băng côn. Mặt khác, Xích Dương vệ Long Lân Mã kỵ binh chỉ có hơn 2000 người. Những kỵ binh này hai ngày này một mực đang không ngừng tập kích quấy rối, mặc dù mang tới tổn thương cũng không phải là rất nghiêm trọng, tổn thất 1-2 ngàn nhân mã, người Man hoàn toàn có thể thừa nhận được, chỉ bị loại này bị động bị đánh triệt để chọc giận mà thôi. Nhưng trước hết để cho hàng quân tiến đi dò thám đường. Bác Thái nói, hiện tại hàng quân mặc người Man trang phục, mà Man binh thì toàn bộ mặc hàng binh trang phục, xa xa nhìn sang, căn bản nhìn không thấu huyền bí trong đó. Gần 5 vạn mặc Man tộc trang phục hàng binh tiến vào trong hạp cốc. Bác Thái thật sự cáo giả, tuy nhiên đã khẳng định trong hạp cốc không có mai phục, nhưng cũng phái ra quỷ binh tiến hành thăm dò. Thu. Một con Man ưng từ trên vách đá bay lên cao cao, hình như bị dưới vách Man binh quấy nhiễu. Bác Thái nhìn thấy một con Man ưng từ hẻm núi bay ra, thoáng yên tâm một chút. Nói rõ trước đó hẳn không có binh sĩ đại tề xuất hiện qua, nếu không cái này Man ưng sẽ không giống như bây giờ kinh hoàng. Hiển nhiên hôm nay mới là lần đầu tiên gặp được lớn như thế cố quân đội. Quân đội sát phạt chi khí đối với dọc đường Man thú đều sẽ tạo thành quấy nhiễu. Vừa rồi cái này Man ưng cũng là bởi vì chấn kinh mới có thể từ trong xảo huyệt bay ra ngoài. Mặc dù thấy được Man ưng, Bác Thái vẫn không có để đại quân theo sau. Chỉ là bởi vì trong lòng của hắn còn có một tia cảm giác kỳ quái. Bác Thái không biết loại cảm giác này đến từ nơi đâu, nhưng loại cảm giác này để Bác Thái có chút khẩn trương. Bác Thái rất kỳ quái mình tại sao lại khẩn trương, dưới gầm trời này, hắn còn chưa bao giờ gặp địch nhân. Một cái khác trong doanh trướng, một thân nho nhã chi khí Tử Vĩnh Văn ngồi ngay ngắn ở trên một chiếc bồ đoàn. Trên mặt của hắn dị thường bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì một tia ba động tâm tình. Lao ra, đến đoạn hồn cốc. Kim Ô để đại danh niên binh mã đi dò xét. Khương Thánh Niên đi vào lều vải. Từ Vĩnh Văn chỉ khẽ hử, con mắt đều không có mở ra. Tựa hồ bất cứ chuyện gì đều không có quan hệ gì với hắn. Mấy ngày nay tuyết lớn, ban đêm nhiệt độ chợt hạ, chết không ít bách tính. Tiếp tục như vậy, đợi cho man vực có thể sống sót, không sẽ có bao nhiêu. Man tộc đây thật là tuyệt hậu kế. Cứ như vậy, xuyên phủ khí vận triệt để bị man tộc chặt đứt. Khương Thánh Niên bất đắc dĩ lắc đầu. Ừm. Khương Thánh Niên lắc đầu, từ lều vải lui ra ngoài. Lần này ta sai rồi. A Tử Vĩnh Văn dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm thấp giọng trầm âm. Trên đoạn hồn cốc, bọn người Đặc Mộc Nhĩ đang nóng nảy chờ đợi Đỗ Huyền mệnh lệnh. Nhưng man tộc đại quân tiến vào hẻm núi hồi lâu, đều không gặp Đỗ Huyền truyền đến mệnh lệnh. Đỗ Huyền huynh đệ làm sao còn không hạ lệnh công kích? Rõ ràng đã nghe thấy trong hạp cốc truyền đến tiếng vó ngựa. Tiếng vó ngựa rất lộn xộn. Tố Ân nói: "Không đợi, chờ một chút, Đỗ Huyền huynh đệ khẳng định còn đang tìm kiếm tốt nhất cơ hội công kích." Đỗ Huyền liền giấu ở ứng tổ, từ sau huyệt cỏ dại trong khe hở quan sát đến từ phía dưới trải qua man quân, lúc đầu ở man quân tiến vào tốt nhất vị trí công kích thời điểm, Đỗ Huyền chuẩn bị xuống khiến tiến công. Nhưng bỗng nhiên hắn cảm giác được có chút không đúng. Địch nhân đội hình thực sự có chút loạn, tiếng vó ngựa rất lộn xộn. Cảm giác không giống như là kỵ binh hành quân, ngược lại giống đội vàng ra súc đi chợ bách tính. Đỗ Huyền cùng man tộc tinh nhuệ giao thủ qua, bên người Kim Ô man quân tuyệt đối so với tiến đánh Xích Dương vệ man quân còn muốn càng thêm tinh nhuệ. Làm sao có thể biểu hiện như thế hỏng bét đâu, nhưng nhìn bọn họ trang phục đúng là man quân. Loại này cổ quái tình huống để Đỗ Huyền có chút do dự. Cồn vợ ở gà cầu vượt 10 điểm cuối chương. Câu nguyện phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://2.2/nẹ.chuyen.com.vn/63880. Chương 137, giật mình Đỗ Huyền huynh đệ, địch nhân đều sắp tới rồi, chúng ta còn không phát động tiến công. Đặc Mộc Nhĩ tiến đến Đỗ Huyền bên thay hỏi. Chờ một chút, có chút không đúng. Đỗ Huyền nói. Là lạ ở chỗ nào cái này không phải là kỵ binh Kim Ô tộc? Ca Đặc Mộc Nhĩ không hiểu hỏi. Ngươi cảm thấy kỵ binh Kim Ô tộc kỹ thuật sẽ kém thành trình độ này à? Đỗ Huyền hỏi. Đặc Mộc Nhĩ cẩn thận nghe ngóng phía dưới truyền đến tiếng vó ngựa, trên mặt lập tức hiện ra vẻ hoài nghi, không thể người của Kim Ô tộc từ nhỏ đã ở trên lưng ngựa lớn lên, kỹ thuật đều là từ nhỏ luyện thành, làm sao lại loạn thành dạng này? Bọn họ cưỡi ngựa cùng đi đường, liền xem như đánh trận thời điểm cũng sẽ không rất loạn, làm sao lại biến thành cái dạng này? Đâu chỉ có một khả năng có thể giải thích. Làm sao có thể bọn họ căn bản cũng không phải là người của Kim Ô tộc, mà đại danh niên hàng quân. Đại danh niên hàng quân đại bộ phận không biết cưỡi ngựa, lần trước đi một nhóm biết cưỡi ngựa giả trang kỵ binh Kim Ô tộc đi mang ngực, còn lại cái này một nhóm trên cơ bản không có bao nhiêu biết cưỡi ngựa, cho nên cưỡi lên ngựa mới sẽ như vậy loạn, mà lại đi được phi thường chậm. Đỗ Huyền nói. Vậy làm sao bây giờ? Hiển nhiên Đặc Mộc Nhĩ cũng cho rằng Đỗ Huyền cách nhìn là đúng. Thả bọn họ qua, để người man cảm thấy hạp cốc này là an toàn. Đỗ Huyền nói. Phía dưới, hai cái mặc kim ố man tộc kỵ binh trang phục binh sĩ đang nói. Làm sao man cậu để chúng ta cưỡi ngựa lúc nào hảo tâm như vậy, ngay cả cái này thân chó ra đều nhường cho bọn ta. Đây là để chúng ta cho bọn hắn dò đường. Đồng đốc, chúng ta bây giờ mặc trên người man cậu quần áo, nếu như phía trên này có mai phục, đứng núi chịu xào chính là chúng ta những kẻ chết hay. Man cậu thật không có một cái tốt. Đúng thế đúng thế. Mỗi lần đều là để chúng ta hướng phía trước nhất chịu chết. Một trận này, Xích Dương vệ Long Lân mã kỵ binh để man cậu ăn đau khổ lớn, hiện tại thần hồn nát thần tính. Kỳ thật cái này trên đoạn hồn cốc mặt làm sao có thể có phục binh phía trên này quanh năm tuyết động, căn bản không ai có thể ở phía trên sống sót. Một cái sĩ quan cưỡi ngựa tới, hung hăng trợn mắt nhìn cái này hai tên lính vài lần. Các ngươi muốn chết cũng đừng hại ta, nhưng ta còn muốn sống. Tên này sĩ quan ngẩng đầu hướng hẻm núi phía trên tuyết sơn nhìn thoáng qua, mẹ nó, dứt khoát đến rơi xuống mấy khối khối băng nện chết ở chỗ này được rồi. Hiện tại không người không chó còn sống, thật sự bất ức. Mấy bạn người giống dạo bước đồng dạng đi qua hẻm núi, chuyện gì đều không có phát sinh. Bác Thái nhìn thấy trinh sát trở về, cười nói, mặc dù là có chút quá phận cẩn thận, nhưng ta luôn cảm thấy cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Mặc dù bởi vì bác Thái cẩn thận từng ly từng tí làm trễ lại không thiếu thời gian, Kim Ô như cũ tâm bình khí hòa, lão sư cẩn thận, Kim Ô tộc chúng ta mới có thể chiến thắng chúng ta gặp phải tất cả địch nhân. Bác Thái gật gật đầu, trong lòng như cũ còn có chút không thoải mái, chỉ loại này cảm giác là lạ không biết là nguyên nhân gì đưa đến. Lúc đầu bình thường gặp được loại tình huống này, bác Thái đều sẽ vô cùng cẩn thận. Chỉ trải qua như thế một lần, cũng không có phát hiện tình huống gì, bác Thái đều cảm thấy mình có thể là quá đa nghi. Lão sư, nếu phía trước hẻm núi không có vấn đề, chúng ta liền tiếp tục đi tới. Kim Ô ở trước mặt bác Thái từ đầu đến cuối đều là một bộ cung thuận bộ dáng. Bác Thái gật gật đầu, đi. Bác Thái thích ngồi bình ổn xe, mà không thích cưỡi ngựa, cho nên hắn kéo ở phía sau. Đi theo Kim Ô tộc bắt cóc xuyên phủ bình dân đi ở phía sau. Kim Ô năm bạn trở lên man quân, 3000 nhân mã đã làm quân tiên phong chạy tới linh đài vệ, bảo đảm linh đài vệ thông suốt. Năm bạn man binh đi theo còn lại hàng binh đằng sau, Kim Ô tộc vẫn còn có chút lo lắng những đại tề này binh không đáng tin cậy. Mặc dù hàng quân đã bị hủy đi thành hai nửa, một nửa đã sớm đưa về man vực, còn lại cái này một nửa cũng rất khó nhấc lên cái gì bọn nước tới. Năm vạn man binh tinh nhuệ liền chờ ở miệng hẻm núi, đợi Kim Ô mệnh lệnh một chút, liền chuẩn bị xuyên qua hẻm núi. Bát Thái đồng ý tiếp tục tiến lên, Kim Ô lập tức hạ lệnh, để năm vạn man tộc tinh binh lập tức xuyên qua hẻm núi. Kim Ô man tộc không hổ là trên lưng ngựa lớn lên, kỵ binh chạy, khí thế hoàn toàn không giống. Mặc dù mặc chính là xuyên phủ binh sĩ quần áo, nhưng bọn họ cái này bắt đầu chạy khí thế, căn bản không che giấu được. Đến rồi. Đỗ Huyền nghe được kỵ binh chạy thanh âm liền biết chân chính man tộc kỵ binh tới. Đỗ Huyền huynh đệ, đây nhất định là từng cái đều là kỹ thuật cao thủ. Đây mới là từ nhỏ ở trên lưng ngựa Kim Ô tộc. Đặc Mộc Nhĩ nói, Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, chúng ta muốn tính toán tốt thời gian, công kích không thể sớm cũng không thể muộn. May mắn chúng ta thử qua, bằng không thì đúng là không nhất định có thể đem man tộc tinh nhuệ lưu tại cái này hẻm núi dưới đáy. Đỗ Huyền nói. Một con đống nhiên man ưng từ trên vách đá bay hướng lên bầu trời, trong hạp cốc kim ô man binh cũng nhịn không được ngẩng đầu đi lên nhìn. Man ưng thực sự quá có khí thế, không hổ là man vực nhất được người tôn kính thánh chim. Mai phục tại trên tuyết sơn hắc hùng bộ lạc cùng a cổ lạc bộ lạc binh sĩ bắt đầu chuẩn bị đem khối băng chậm rãi thôi động. Xa xa xa, khối băng ở thôi động lúc cùng cứng rắn tuyết động phát ra trận trận tiếng ma sát. Hô hô, cách căn rất muốn khống chế lại hô hấp của mình, chỉ sợ thanh âm bị phía dưới binh sĩ kim ô tộc nghe được. Nhàn nhạt nhiệt khí thỉnh thoảng lại từ miệng mũi phát ra. Giữ vững tinh thần, đợi chút nữa mệnh lệnh một chút, ngay lập tức đẩy đi xuống khối băng. Thông minh cơ linh một chút, đừng bị khối băng dẫn đi. Ngươi dùng mình đem người của kim ô tộc nện chết rồi, chính ngươi cũng không sống được. Chúng ta nơi này khối băng nhiều, đừng lo lắng không đủ dùng. Cách căn nhẹ giọng nói. Khối băng đã đẩy lên tiêu ký tốt vị trí bên trên, trước đó ngay cả đẩy vị trí cùng tuyến đường đều đã vẽ xong, chính là lo lắng bận bịu bên trong phạm sai lầm. Bác Thái nghe được kỵ binh kim ô tộc cực nhanh xông vào trong hạp cốc, cảm giác hẻm núi giống như là hé miệng ăn người manh thú, muốn đem cái này 5 vạn tinh binh đều nuốt mất. Không đúng, đó là cái gì? Bỗng nhiên bác Thái nhìn thấy một con ma nương từ trong hạp cốc bay ra, cực nhanh hướng lên thiên không, sau đó trực tiếp bay về phương xa. Nhìn đội hồ cũng không có vấn đề gì, chỉ bác Thái lại cảm thấy đây hết thảy có chút không tầm thường. Lão sư, thế nào? Kim ô hỏi. Không đúng, cái này hẻm núi có gì đó quái lạ, bác Thái nói. Kim ô cảm giác nay trời lão sư có chút không đúng, đã ở hẻm núi nơi này đã trì hoãn khá lâu rồi, mà lại vừa rồi lại phái người đi dò xét. Làm sao lão sư còn cảm thấy không yên lòng đâu? Chẳng lẽ người của Xích Dương vệ còn có thể bay đến trên tuyết sơn đi không có gì vừa rồi đã tìm hiểu qua? Không đúng, tuyệt đối có vấn đề, bác Thái nói. Chỉ lúc này bác Thái nói cái này lời đã hơi trễ, kỵ binh kim ô tộc quá nhanh, cái này một chút thời gian cũng đã hơn phân nửa xông vào trong hạp gốc. Không bao lâu nữa, liền có thể toàn bộ tiến vào trong hạp gốc. Thu. Một tiếng to rõ mà đứng tiếng kêu to ở hẻm núi vang lên, thanh âm vang vọng toàn bộ đoạn hồi gốc. Xong. Đột nhiên bác Thái có một loại dự cảm vô cùng không tốt. Cồn vợ ở gà cầu vượt 10 điểm của chương. Câu nguyện phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://2.2/nẹ.com.vn/63880. Chương 138, hủy diệt mau nhìn. Trên lưng này có người. Bác Thái nghe được tiếng la, đội vàng hướng con kia mới từ trong hạp cốc bay ra màn đứng nhìn lại. Cái này dường như ma nương so với phổ thông ma nương hình thể muốn lớn thêm không ít. Trên lưng có người hay không, cách quá xa, bác Thái thấy không rõ lắm. Không có cho phép bác Thái thấy rõ ràng, một trận núi giao động tiếng vang đột nhiên từ trong hạp cốc truyền ra. Man tộc đại quân chưa hiểu rõ xảy ra chuyện gì, còn không có tiến vào hẻm núi man binh như cũ tại cực nhanh xông vào hẻm núi. Hí 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 hí. Hí. Một chút phi thường cảnh giác man binh tựa hồ ý thức được nguy hiểm, đồng nhiên tìm lại dây cương, chiến mã lập tức đứng thẳng người lên, nghị phanh lại hướng về phía trước bước chân, chỉ chuyện tới quá đột ngột, mặc dù có bộ phận man binh cảm thấy nguy hiểm. Ngụy phanh lại bước chân, phần lớn chiến mã như cũ dưới tác dụng của quán tính, tiếp tục hướng phía trước hướng. Cùng đột nhiên ngừng chiến mã đụng vào nhau, lan lộn thành một đoàn. Lúc này, trên đỉnh đầu, dường như thiên thạch cự hình khối băng hô từ hẻm núi trên không rơi xuống. Và anh, bị cự hình khối băng đánh trúng địa phương, hoàn toàn bị khối băng ép bình, chỉ thấy nát đầy đất vụ băng. Một cái man binh thống khổ chu lên, chân của hắn bị khối băng đập trúng, đùi trở xuống bộ phận không thấy bóng dáng. Máu tươi từ hắn chân đứt gãy bộ phận cốt cốt chảy ra. Hắn không sống nổi, như thế thương nặng, căn bản cũng không nhưng có thể cứu về tới. Sau đó liên tiếp tiếng ầm ầm vang lên, băng tuyết mảnh vỡ dường như cho bụi dơ lên rất cao, làm cho cả hẻm núi nhìn dường như bị xương trắng bao phủ. Hẻm núi lập tức yên tĩnh trở lại, vắng ngắt vắng ngắt. Một cái đại nạn không chết man binh từ trong hạp cốc liệt lảo đảo nghiêng chạy ra, kêu khóc lấy, chết, chết hết. Thiên thần giáng tội, dùng bạo tuyết đem người toàn bộ đè chết. Kim Ô cực nhanh từ hộ vệ bên cạnh trên thân rút ra một thanh loan đao, giơ tay lên, trong tay loan đao vạch ra một đạo băng lánh bạch quang, một cái đầu người cao cao bay lên, sau đó phịch một tiếng rơi xuống trên mặt đất, binh binh bang bang lăn đến Kim Ô dưới chân, hai mắt không cam lòng nhìn chằm chằm Kim Ô. Hắn đến chết đều không rõ vì sao Kim Ô sẽ xuống tay với hắn. Cố kia chặt đầu thi thể, vẫn đứng lập ở chỗ cũ bất động, máu tươi từ phần cổ càng không ngừng phun ra. Loạn quân tâm người, giết! Kim Ô nổi giận gầm lên một tiếng, dưới cơn thịnh nộ Kim Ô, diện mục dữ tợn đến có chút đáng sợ. Nhanh nhanh nhanh, cả đội, không cho phép vào hẻm núi cứu người, đi vòng đi trạm man vệ. Kim Ô la lớn. Chờ một chút, Kim Ô khả hãn, nếu như từ trạm man vệ đường vòng, chúng ta lại cần dùng nhiều nửa tháng trở lên lộ trình. Lại sẽ cho Xích Dương vệ càng nhiều tập kích cơ hội, một trận này chúng ta bị Xích Dương vệ long lần mã kỵ binh quấy rối đến không có cách nào nghỉ ngơi. Lại từ trạm man vệ đường vòng, thời gian như thế kéo dài, Xích Dương vệ long lần mã quấy rối sẽ nghiêm trọng hơn. Phục binh là ở trên núi đào đục khối băng tiến hành công kích, thời gian ngắn không có khả năng đào ra quá nhiều khối băng, chúng ta vừa vặn thừa cơ hội này nhanh chóng thông qua. Bác Thái nói, là vạn nhất bọn họ chuẩn bị càng nhiều, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Kim Ô hỏi. Chúng ta trên tay kỳ thật có hộ thân phủ. Bác Thái quay đầu nhìn thoáng qua xuyên phủ bạch tính. Kim Ô lập tức ngầm hiểu, ngươi nói là dùng xuyên phủ bách tính làm chúng ta tấm mộc để người Xích Dương vệ vướng chân vướng tay, không dám đối với chúng ta phát động công kích. Bác Thái gật gật đầu, quả nhiên như Kim Ô khả hãn là anh mình. Hắc Hùng bộ lạc binh sĩ cùng A Cổ lạc bộ lạc binh sĩ đang vui vẻ chúc mừng, mấy vạn người bị bọn họ không đến 1.000 người binh sĩ cơ hồ toàn bộ tiêu diệt ở trong hạp gốc. Thật không nghĩ tới lần này có thể thuận lợi như vậy, chúng ta vài trăm người lại có thể diệt đi man tộc mấy vạn người. Đáng giá đáng giá. Tô Ân vui vẻ nói. Đặt Mục Nhĩ thì đứng tại trong đống tuyết ngẩng đầu nhìn trên trời, nhìn Đỗ Huyền cưỡi đầu lĩnh man ưng từ trên trời hạ xuống tới. Đặt Mục Nhĩ huynh đệ, Hắc Hùng bộ lạc cùng Á Cổ lạc bộ lạc huynh đệ lần này lập công lớn. Trở về, ta phải thật tốt luận công hành thưởng. Đỗ Huyền cười nói. Đặt Mục Nhĩ ngượng ngùng gãi đầu một cái, không được, cái này mưu kế không phải chúng ta ra, chúng ta chính là ra chút sức mà thôi. Đó cũng không phải là một điểm lực, là giúp ta đại ân. Bỗng nhiên Đỗ Huyền nhíu mày, a thế nào? Đặt Mục Nhĩ liền đội vàng hỏi. Man tộc lại còn dám đi đoạn hồn cốc? Hiển nhiên Đỗ Huyền không ngờ rằng ở tiếp nhận to lớn như vậy tổn thất, bọn họ lại còn dám từ hẻm núi đi. Ai nha, đáng tiếc, vừa rồi chúng ta đem khối băng toàn đẩy xuống. Đặt Mục Nhĩ tiếp rẻ nói. Đỗ Huyền lắc đầu, cái này một kế chỉ sợ chỉ có thể dùng lần này. Người của Kim Ô tộc hiện tại thông minh, vậy mà cầm xuyên phủ bách tính làm tấm mục. Vậy làm sao bây giờ? Kim Ô tộc thật sự ác độc. Đặt Mục Nhĩ cũng có chút không quen nhìn man tộc làm phép. Không sao, chúng ta sớm đi đem linh đài vệ cho chiếm. Đỗ Huyền nói. Đoạt linh đài vệ không phải nói linh đài vệ địa thế hiểm yếu, chúng ta công chiếm linh đài vệ quá ăn thiệt thòi sao? Đặt Mục Nhĩ không hiểu hỏi. Nếu là lúc trước, đoạt tự nhiên linh đài vệ là rất khó khăn, nhưng chúng ta bây giờ rất dễ dàng. Đỗ Huyền đánh một cái huýt. Đầu linh man đương lập tức thu huýt dài một tiếng, không bao lâu, một đám man đương bay tới, ở trên tuyết sơn trong đống tuyết ngừng lại. Đi, trước khi trời tối, chúng ta muốn đuổi đến trên núi phụ cận linh đài vệ che giấu, còn muốn thông chi Dương Vạn Tài bọn họ đi theo chúng ta cùng một chỗ công thành. Đỗ Huyền nói. Là những ưng không thể đem chúng ta toàn bộ dẫn đi. Đặt Mục Nhĩ nói. Không có việc gì, còn lại huynh đệ chính dễ dàng đem long lân mã mang về. Bọn chúng giấu trong núi rất nhiều ngày, khẳng định nói chết. Đỗ Huyền nói. Đặt Mục Nhĩ có chút tiếc hận, đây cũng là một lần kiến công cơ hội tốt. Đáng tiếc đồng tộc huynh đệ không có tham gia cơ hội. Yên tâm, lần này công lao của các ngươi đã đầy đủ lớn. Đỗ Huyền nhìn ra Đặt Mục Nhĩ ý nghĩ. Hơn 100 con man ưng mang theo hơn 100 người hắc hùng bạo cực nhanh chạy tới linh đài vệ. Đỗ Huyền không có trực tiếp chạy về phía linh đài vệ, mà thoáng lượn quanh một điểm cong, chính là lo lắng bị Bát Thái nhìn ra. Man Hoàng Kim Ô đã sớm phái người hướng linh đài vệ nói tỉ mỉ có quan hệ tình huống, để linh đài vệ quân coi giữ tùy thời chuẩn bị tới đó đứng. Lại không nghĩ rằng vẫn là xảy ra lớn như vậy chuyện, lập tức đem trong tay Kim Ô binh lực tổn hao hơn phân nửa. Nhưng hắn không có trông cậy vào đại danh niên hàng binh có thể làm ra chút gì, có thể không sau lưng sau đâm nào, liền đã phi thường có được. Đỗ Huyền một nhóm bay hơn 10 dặm, trên cơ bản đã thoát đi Kim Ô man tộc phạm vi tầm mắt. Sau đó lại cuốn trở về chạy tới linh đài vệ. Cách căn đơn độc một người cưỡi một con man đương tìm kiếm khắp nơi long lần mã kỵ binh doanh bóng dáng, Đỗ Huyền một nhóm thì tiếp tục chạy tới linh đài vệ. Đỗ Huyền chuẩn bị trước tra nhìn một chút linh đài phòng ngự tình huống. Linh đài vệ đóng giữ hai cái giáp đâm man binh, gần hơn 3000 binh lực, mà lại đều là man tộc tinh nhuệ. Cồn vợ ở gà cầu vượt 10 điểm cuối chương. Câu nguyện phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://2.2/nẹ-chuyen.com.vn/63880. Chương 139, lại đoạt linh đài vệ. Dương Vạn Tài dẫn đầu kỵ binh doanh cũng không có tìm, bọn họ ở cách đoạn hồn cốc cùng linh đài vệ ở giữa trên đường, chờ đợi Kim Ô tộc quân đội đến, chuẩn bị lần nữa đối bọn hắn tiến hành tập kích quấy rối. Khi cách căn hạ xuống thời điểm, kém chút bị Dương Vạn Tài dẫn đầu kỵ binh công kích, cũng may cách căn trên tay mang theo một mặt đố ra quân cờ sĩ. Cách căn để ma nương hạ xuống đi, sau đó cực nhanh chạy hướng Dương Vạn Tài. Là ngươi? Ta còn tưởng rằng là ma nương phát điên muốn công kích chúng ta đây. Dương Vạn Tài giật mình nhìn cách căn chạy tới. Thế nào ta cái này tọa kỵ là không là rất không tệ? Cách căn tao bao nói. Các ngươi phục kích thành công không có? Dương Vạn Tài hỏi. Cách căn cười ha ha, đây còn phải nói đương nhiên thành công. Tam công tử để cho ta tới thông chi các ngươi. Đêm nay Tam công tử muốn dạ tập linh đài vệ, các ngươi nhất định phải trước lúc trời tối đuổi tới linh đài vệ. Ban đêm, chúng ta phi ứng doanh sẽ mở ra linh đài vệ cửa thành. Muốn tốc chiến tốc thắng. Được, ngươi trở về nói cho Tam công tử, chúng ta sẽ đúng giờ đuổi tới. Dương Vạn Tài nói. Tốt, ta còn muốn đi thông chi Vương Nguyên Sâm cùng Hồ Bản Duệ. Cách căn nói xong liền lên trên lưng man ưng, đảo mắt cũng đã biến mất ở chân trời. Như hổ thêm cánh. Trong lòng Dương Vạn Tài đại hỉ, Tam công tử vậy mà tuần phục man ưng, dạ tập tự nhiên linh đài vệ không đáng kể. Đỗ Huyền mang theo Hắc Hùng bộ lạc cùng A Cổ lạc bộ lạc chiến sĩ bay đến cách linh đài vệ không bao xa trên núi, cách linh đài vệ còn có hơn 10 dặm địa, cách núi cũng không sợ linh đài vệ phát hiện. Ở đoạn hồn cốc phục kích Kim Ô tộc man quân, hai cái bộ lạc binh sĩ khó được ăn một bữa nóng hổi cơm nước. Hiện tại cuối cùng đến một cái địa phương an toàn, tự nhiên là muốn ăn điểm nóng hổi đồ ăn. Hắc Hùng bộ lạc chiến sĩ đều là phi thường lợi hại thợ săn. Hiện tại có man đứng hỗ trợ, rất nhanh liền từ trên núi tìm được con mồi, lắp xong đống lửa, đem dọn dẹp xong man thú thịt gác ở trên đống lửa, bắt đầu chúc mừng vừa mới thu hoạch to lớn thắng lợi. Tùy thân ra thú túi rượu bên trong lấy liệt cửu, ở gánh không được giá lạnh thời điểm, liền sẽ nhấp bên trên một ngụm. Lúc này, cũng đúng lúc lấy ra chúc mừng một chút. Chỉ tất cả mọi người rất tiết chế, ban đêm còn có hành động lớn, ai cũng không muốn làm trễ mãi lần này cơ hội lập công lớn. Không đánh trận liền tốt, có thể mỗi ngày như hôm nay đồng dạng. Là, năm nay ngay cả gấu thần tiết đều không thể thật tốt tốt hơn. Đều do ghê tởm Kim Ô tộc. Kim Ô tộc dã tâm quá lớn, giống như móng ngựa của bọn họ muốn đạp biến Cửu Châu đại lục. Hắc Hùng bộ lạc cùng binh sĩ A Cổ lạc đang ăn lấy thịt thú vật, nhỏ giọng đàm luận. Bọn họ có chút hưởng thụ lấy ngắn ngủi an bình thời gian. Cái này một hơi an bình đối với bọn hắn mà nói, phảng phất giống như trong ngộng. Gió lạnh ở trên sơn cốc gào thét lên, phảng phất là ban đêm diễn dị. Đông tuyết như cũ tại bầu trời bay tán loạn, ở ánh lửa chiếu dọi xuống, là mỹ lệ như vậy tiểu diễm. Linh Đài vệ đứng sừng sững ở trong trời đêm, Lộ Châu Mai bên trên chính là một cái cự đại đầu gió. Mấy chỗ to lớn đống lửa bên cạnh, vây quanh một chút Kim Ô tộc chiến sĩ. Cái thời tiết mát toi này, tranh thủ thời gian trở lại man vực mới tốt, ở trướng trong bọc ăn thịt uống rượu, ôm nữ nhân, thời gian kia mới kêu trời tử. Một cái Kim Ô tộc man binh cầm túi rượu mạnh được một hớp, sau đó lập tức đem lỗ hổng tắt lại. Nhanh nhanh, Kim Ô khả hãn chẳng mấy chốc sẽ đến lúc đó, chúng ta cũng cùng một chỗ rút về man vực. Hiện tại đại tề đại loạn, nhưng Kim Ô khả hãn sẽ không rơi vào đi. Để ngu xuẩn người đại tề đánh, chờ bọn họ đánh cho lưỡng bại câu thương thời điểm, chúng ta vừa vặn đánh tới. Nhất cử đem đại tề diệt. Nghe nói đại tề khắp nơi đều là đất đai phì nhiêu, ăn không hết lương thực, thủy linh nữ nhân, là cũng có lợi hại quân đội. Nghe nói Háo Dương Thân Vương mấy bạn quân đội để một cái nho nhỏ Xích Dương vệ toàn quân bị diệt. Đại tề nếu nhiều một ít giống như Xích Dương vệ quân đội, Kim Ô tộc chúng ta chỉ sợ liền không có cơ hội. Xích Dương vệ lợi hại hơn nữa, có làm được cái gì? Bọn họ phủ thành, chúng ta không có phí một binh một tốt, liền tùy tiện tới tay. Hiện tại xuyên phủ đại nhân biến thành Kim Ô khả hãn chó. Một cái Kim Ô tộc chiến sĩ ở đống lửa trại bên cạnh tựa ở tường đống bên trên ngủ thiếp đi, bị đầu lĩnh Lưu Lục đá một cước. Tỉnh táo một điểm, bị tuần tra người thấy được, đầu của ngươi liền phải dọn nhà. Tên chiến sĩ kia vội vàng ngồi ngay ngắn, nhổ túi rượu một nhét, uống một hớp lớn liệt ỉu. Thời gian này lúc nào đến cùng, thật là lạnh. Mặc dù đống lửa gần ngay trước mắt, là đống lửa thả ra nhiệt lượng rất nhanh liền bị đêm rét lạnh thôn phệ. Mặc thật dày da thú áo tử tựa hồ cũng bao khỏa không ở ấm áp. Đầu lĩnh Lưu Lục ngẩng đầu nhìn một chút, vừa rồi dường như hắn nghe được cái gì tiếng vang. Yên tâm, trời lạnh như vậy, người đại tề sẽ không tới công thành. Linh đài vệ dễ thủ khó công, toàn bộ xuyên phủ chỉ có quân đội linh đài vệ dám cùng chúng ta không qua được. Ta nghe nói nhân mã của bọn hắn không nhiều, căn bản không có khả năng đến tiến đánh linh đài vệ. Ngươi biết cái gì lúc trước người của Xích Dương vệ liền công chiếm linh đài vệ? Chỉ là bọn hắn nhân mã quá ít, thủ không được nơi này. Đầu lĩnh Lưu Lục nói. Đêm khuya, đống lửa trại trở nên yếu đi một chút. Linh đài vệ trên tường thành đã không có một cái đứng đấy thủ vệ. Bọn họ vững tin người của Xích Dương vệ sẽ không ban đêm công thành, bởi vì nơi này tường thành quá kiên cố. Là bọn họ lại không nghĩ tới, hơn 100 man ưng đã thừa dịp bóng đêm hạ xuống trên tường thành. Từng cái hắc hùng bộ lạc binh sĩ từ trên lưng man ưng rơi xuống trên tường thành, sau đó rón rén tới gần Kim Ô tộc thủ vệ. Đặc Mục Nhĩ cùng Ô Ân cực nhanh tới gần hai cái trốn ở trong góc tránh gió thủ vệ, đống lửa nhiệt độ khiến bọn họ mơ màng chìm vào giấc ngủ, con mắt đều là hiếp. Đặc Mục Nhĩ cùng Ô Ân cũng không có khiến bọn họ thống khổ, sắc bén đao nhọn rất nhanh khiến bọn họ chết đi, thậm chí không có cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Bởi vì tập kích tới thực sự quá mức quỷ dị cùng đột nhiên, một cái Nưu Lục thủ vệ vậy mà không có thể phát ra cái gì âm thanh, liền đã bị toàn bộ xử lý. Cái kia đầu lĩnh Nưu Lục rất tỉnh táo, kém chút liền lộ ra ngoài, cũng may Đỗ Huyền kịp thời xuất thủ, nhất cử đem cái kia đầu lĩnh Nưu Lục xử lý. Đặt Mục Nhĩ đánh lấy một cái bó đuốc ở trên tường thành rung mấy lần, Hắc Hùng bộ lạc cùng A Cổ lạc bộ lạc binh sĩ hợp lực đem thành cửa mở ra. Cửa thành mới mở ra, Dương Vạn Tại cùng Vương Nguyên Sâm hai cái đã mang theo Long Lân Mã Kỵ binh nhanh chóng nối đuôi nhau mà vào. Ở binh lực tương đương tình huống dưới, mà Kim Ô tộc quân coi giữ không có chút nào phòng bị, phần lớn người còn đang ngủ say, vũ khí trong tay đều không có. Hắc Hùng bảo Long Lân Mã Kỵ binh trực tiếp xâm nhập trong quân doanh, đem không có chút nào phòng bị quân coi giữ đều tiêu diệt. Linh đài vệ lần nữa rơi vào trong tay Đỗ Huyền. Mấy ngày sau, Kim Ô xuất lĩnh màn quân áp giải hàng loạt đại tế bách tính đuổi tới linh đài vệ, nhìn thấy trên tường thành cây lấy Đỗ Gia Quân đại kỳ, kém chút không có hai mắt biến thành màu đen, ngã ngất đi. Đáng chết. Đỗ Gia Quân là thế nào đánh hạ linh đài vệ Kim Ô mới chịu qua tổn thất thật lớn, bây giờ lại khí trong lúc cấp bách, một ngụm máu tươi dâng lên, trực tiếp phun tới, hai mắt tối đen, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Cồn vợ ở gà cầu vượt 10 điểm cuối chương. Câu nguyện phiếu, Kim Đậu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://2.2/nẹ-chuyen.com.vn/638880. Chương 140, Kim Ô thổ huyết hoàng huynh. Đạp Nhật Tất Hy liền tranh thủ mấy cái chuẩn bị tiến lên nâng Kim Ô thị vệ dùng sức đẩy ra. "Nhanh, mau mời quốc sư tới." Bát Thái vội vàng phân phó nói. Một lát sau, Kim Ô Man quốc quốc sư, cũng chính tầm Long giáo Long Vũ đạo nhân Vương Kiến Long ở thị vệ dẫn đầu, đi tới Kim Ô trong doanh trướng. "Quốc sư, nhanh cho hoàng thượng nhìn xem, vừa rồi hắn đã hôn mê." Bát Thái nhìn thấy Vương Kiến Long đội và nói. Vương Kiến Long một mực bày biện một bộ phong khinh vân đạm, phiêu nhiên như tiên dáng vẻ, dùng tay vuốt vuốt màu trắng sợi râu, đường nội khả hạn ứng thiên mệnh, mặc dù sẽ có một ít lòng đong, nhưng cuối cùng sẽ thành tựu đại nghiệp. Vương Kiến Long một bên nói, một bên đưa tay khoác lên Kim Ô thốn khẩu, có chút nhắm mắt lại, thời gian mấy hơi thở, Vương Kiến Long buông lòng tay ra, mở to mắt. Thế nào Đặc Nhật Tất Hy rất nóng nổi, liền đội vàng hỏi. Bát Thái thì tương đối ổn trọng, nhưng cũng là một mặt lo lắng mà nhìn xem Vương Kiến Long. Bát Thái một mực đem Kim Ô coi là Kim Ô trong Man Quốc hưng hùng chủ, hắn cảm thấy chỉ có Kim Ô mới là Kim Ô Man Quốc hùng bá cựu châu hy vọng, cho nên vẫn luôn là dốc hết toàn lực phụ tá. Bát Thái cũng đã nhận được Kim Ô coi trọng, chưa hề đều là nói gì nghe nấy. Lần này tiến đánh đại tề, Kim Ô chính là nghe theo Bát Thái mưu kế. Lúc đầu cái này mưu kế ngay từ đầu đều là xuôi gió xuôi nước, chỉ không nghĩ tới Xích Dương vệ sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Đừng nội. Khả Hãn chỉ lửa công tâm, thân thể cũng không lo ngại. Ta đi cấp Khả Hãn phối phó thuốc, điều trị một phen liền có thể hoàn toàn khôi phục. Vương Kiến Long vẫn luôn là bình chân như vại dáng vẻ, từ không nói thêm nửa câu, sau khi nói xong, liền lại ngậm miệng không nói. Đặc Nhật Tất Hy không thích Vương Kiến Long cái này lao thần côn, trông thấy Vương Kiến Long bộ này chết giống, lập tức chất vấn. Quốc sư, xuất chinh trước đại tề, nhưng ngươi là chiếm qua bút, nói lần này xuất chinh là đại cát, nhất định là xuất sư đại thắng. bây giờ lại là tổn binh hao tướng, ngươi chuẩn bị làm giải thích thế nào giải thích ngươi hỏi ta muốn giải thích? Vương Kiến Long ngẩng đầu nhìn Đặc Nhật Tất Hy một chút. Chẳng lẽ ngươi không nên giải thích một chút? A, Đặc Nhật Tất Hy cười lạnh nói. Một bên Bác Thái vội vàng nói, thân vương các hạ, hoàng thượng bây giờ còn chưa tỉnh lại, chuyện khác sau này hay nói. Vương Kiến Long hừ lạnh một tiếng, Tầm Long giáo tiến vào Man vực, không phải là hiệu trùng Kim Ô Man quốc, mà cùng Kim Ô Man quốc hợp tác. Kim Ô Man quốc theo đuổi là thế tục hoàng quyền, mà Tầm Long giáo tìm kiếm chính là đại đạo. Giải thích ta cần hướng ngươi Đặc Nhật Tất Hy giải thích a, nếu như ta nhất định phải ngươi giải thích đâu? Đặc Nhật Tất Hy đột nhiên rút ra luôn đao, hung tợn nói với Vương Kiến Long. Vương Kiến Long cười khinh miệt cười, thằng ngại danh không đủ làm ưu. Bát Thái vội vàng để lại trong tay Đặc Nhật Tất Hy luôn đao, trên miệng xung đột không tính là cái gì, nếu thật là động đao thường, chuyện liền không có vãn hồi cơ hội. Tầm Long giáo không đơn giản, ở đại tề thâm căn cố đế, Kim Ô tộc muốn vào đỉnh đại tề, rất nhiều phương diện cần đại tề giúp đỡ. Chỉ cần Kim Ô Man quốc còn đang có ý đồ với đại tề, liền không thể cùng Tầm Long giáo trở mặt. Mặc dù Đặc Nhật Tất Hy tính khí nóng nảy, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có đầu óc người, chẳng qua là nghĩ hù dọa một chút Vương Kiến Long, gõ một chút mà thôi. Nếu trên Bát Thái đến ngăn cản, thuận thế dừng lại động tác. Vương Kiến Long khinh miệt cười một tiếng, đã các ngươi Kim Ô tộc không cùng Tầm Long giáo thành ý hợp tác liền này là ngừng. Tầm Long giáo lại tìm cơ duyên. Vương Kiến Long nói xong liền hướng đại trướng bên ngoài đi. Quốc sư chấm đã. Mở miệng chính là nằm dưới đất Kim Ô kỳ thật sớm đã tỉnh lại, chỉ là giả vờ hôn mê mà thôi, vừa rồi hắn không có ngăn cản, chẳng qua là muốn mượn Đặc Nhật Tất Hy miệng nói ra hắn lời muốn nói mà thôi. Người của Tầm Long giáo ỷ vào Vương Kiến Long quốc sư này, ở Kim Ô Man quốc khắp nơi vênh váo tự gác, để nội bộ Kim Ô tộc tiếng oán than dậy đất. Mà Tầm Long giáo một mực không có lấy ra cái gì làm cho người tin phục bản lĩnh. Vương Kiến Long ngừng lại, mỉm cười, chắc hẳn bệ hạ cũng nghĩ nghe giải thích của ta. Kim Ô cười nói, sao dám, sao dám. Chẳng qua nếu như quốc sư nguyện ý, Kim Ô nguyện rửa tai lắng nghe. Vương Kiến Long cũng không tức giận, nói, tốt, nếu khả hắn hỏi, ta liền nói một chút. Đến thời điểm, nhưng ta từng nói, một trận chiến này tất thắng ngay từ trận đầu, nhưng nhất định phải chú ý Xích Dương vệ. Xích Dương vệ có một cái biến số tồn tại. Nhưng có việc này Kim Ô gật gật đầu, quốc sư xác thực nói như thế. Nhưng ta từng nói qua, Xích Dương vệ biến số có thể sẽ ảnh hưởng đến lần này xuyên phụ tình thế hỗn loạn, nhưng từng nói qua để Khả Hãn muốn trọng binh ép tiến Xích Dương vệ, nhất cử đem Xích Dương vệ cầm xuống. Là Khả Hãn cảm thấy xuyên phủ có thể thừa dịp, khăng khăng muốn trước cầm xuống xuyên phủ, cô lập Xích Dương vệ, sau đó nhất cử đem Xích Dương vệ diệt đi. Vương Kiến Long lại hỏi. Kim Ô gật gật đầu, xác thực như thế. Ta không nghĩ tới Xích Dương vệ sẽ lớn mật như thế, cũng dám một mình tiến đánh Mao Ý Địa Hán thành. Vương Kiến Long cười lạnh, ta đã từng đo qua Xích Dương vệ cái kia biến số khí vận. Lúc đầu không đáng lo lắng, nhưng chính là hoàng thượng cái này một lần lại một lần bỏ mặc, để hắn khí vận thừa cơ lớn mạnh, như cũng trở thành Kim Ô Man quốc tương lai hòa lớn. Nhưng có giải cứu chi pháp? Kim Ô hỏi. Vương Kiến Long lắc đầu, dòng thừa khi thì biến, người thừa thế xông lên. Này người đã ứng vận, thiên địa đều thiên vị hắn. Long Lân Mã, Thiết Dực Man Lương, những kiệt ngạo man thú đều thuần phục với hắn, ngươi cho rằng chỉ may mắn quốc sư tất có giải cứu chi pháp, còn xin quốc sư nói rõ. Kim Ô bị Vương Kiến Long nói đến có chút hoảng. Vương Kiến Long liếc qua, lại như cũ duy trì tư thế bình chân như bại, nghịch thiên mà đi, át gặp trời phạt. Khó. Hiển nhiên Vương Kiến Long là cho thấy biện pháp là có, nhưng hắn đại giới rất lớn. Vừa mới còn cùng Đặc Nhật Tất Hy sinh ra bần thỉu, mà Kim Ô lại giả bộ hôn mê. Tự nhiên hắn là không thấy thọ không thả chim ưng. Đặc Nhật Tất Hy, ngươi còn không mau một chút hướng quốc sư thỉnh tội, nếu không chiếm được quốc sư thông cảm, ta phế bỏ ngươi cái này thân vương. Kim Ô làm bộ nổi giận đùng đùng hướng Đặc Nhật Tất Hy quát. Hoàng huynh, ngươi đừng bị thuật này sĩ mê hoặc, xuất chinh trước đó, nhưng hắn không phải giống như vừa rồi nói như vậy. Cái gì đều nói đến lập lờ nước đôi. Hắn nói Xích Dương vệ tồn tại biến số không sai, nhưng hắn không nói, chúng ta muốn trước giải quyết Xích Dương vệ mới có thể đánh chiếm xuyên phủ. Cũng không nói xuyên phủ biến số đến tột cùng là cái gì. Ngươi để hắn nói, Xích Dương vệ biến số đến tột cùng là cái gì? Đặc Nhật Tất Hy cả giận nói. Y miệng. Kim Ô kỳ thật cũng muốn biết, nhưng lúc này, hắn không thể không hướng Đặc Nhật Tất Hy giống. Vương Kiến Long là lão giang hồ, không thấy như vậy dùng tay không chút hoang mang vuốt vuốt sợi râu, xem ra không đem việc này nói đấu, ngươi cũng sẽ không chịu phục. Các ngươi đều nói cái này biến số là Đỗ Trường Canh, kỳ thật bằng không thì. Này biến số đúng là người Đỗ gia, lại không phải Đỗ Trường Canh, mà Đỗ Trường Canh nhà lão tam. Cồn vợ ở gà cầu vượt 10 điểm của chương. Câu nguyện phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://2.2/nẹ chuẩn.com.vn/mẹ/mở/638880.